Chương 273, giao chiến trong hang động. Chương 273, giao chiến trong hang động. Đám người theo ánh mắt mờ ảo nhìn, chỉ thấy một cái hang động đống nhiên đập vào tầm mắt. Mãi nệ tạ lẹt. Hách lão một tiếng ra lệnh. Trong mắt mãi nệ tạ lẹt lập tức lấp lóe ánh sáng màu hồng, đưa ánh mắt về phía nội bộ hang động. Không lâu sau đó, mãi nệ tạ lẹt gầm nhẹ một tiếng, hách lão trong nháy mắt nhíu mày. Bên trong có biến ngay vậy, Chu Bình bắt đầu đề cao cảnh giác. Đừng quên, hắn là một vị đội trưởng rèn trợ, nơi này chính là nội bộ MOUN tờ Silver, càng là khu bảo hộ được liên minh đặc biệt phê chuẩn. Bây giờ trong hang động này có biến, vậy rất có thể là kẻ săn trộm. Các ngươi ở lại chỗ này, hệ giặc ruột ngươi cũng ở lại bảo vệ các nàng, ta vào xem. Hách lao sắc mặt nghiêm túc nói. Nơi đây chính là khu bảo hộ do hắn quản lý, nếu thật là kẻ săn trộm, hắn không thể nào làm như không thấy. Hách lao, ta cũng đi cùng, dù sao ta là rèn trợ ở nơi này. Chu Bình đứng ra nghiêm túc nói. Hách lao suy tư một lát sau gật đầu, Chu Bình quen thuộc MOUN tờ Silver, còn có kinh nghiệm sinh tồn trong giã ngoại phong phú, đối mặt với kẻ săn trộm cũng thuận lợi hơn một chút. Lại thêm thực lực của đối phương gần với hắn mà nói cũng là một trợ lực. Hách lao, chúng ta lúc này ba vị nữ hải tự tin tiến lên một bước nói. Nhưng Hách lao quay đầu nhấn mạnh, đây không phải trò đùa của con nhít, các ngươi ngoan ngoan ở lại đây cho ta. Nghe vậy, xỉn thị ạ và những người khác nhau cụp mắt đồng ý. Hiện tại các nàng còn nhỏ, tương lai còn rất nhiều cơ hội, cho nên Hách lao không muốn để cho đám ngôi sao tương lai này gặp bất kỳ bất chắc nào. Hãy để ta đi cùng, như vậy các ngươi cũng không đến nỗi lạc đường bên trong. Vợ chậm rãi đi tới trước mặt Hách lão, âm thanh trong lòng mọi người vang lên. Đối với điều này, Hách lão lần này không đội vàng từ chối, bởi vì chỉ dựa vào con mái nệ tạ lẹt của hắn, đối với hoàn cảnh phức tạp trong hang động vẫn còn có chút chật vật, mà Bờ Hẻo vừa mới cũng đã thể hiện thiên phú dò xét của mình. Hách lão, cứ để Bờ Hẻo đi cùng mọi người, như vậy các ngươi cũng có thể nhanh hơn đưa kẻ săn trộm ra công lý. Xin thì ạ thấy Bờ chủ động đứng ra, cũng lên tiếng nói, nàng coi Bờ Hẻo là một nửa nhà huấn luyện, cho nên Hách lão cũng đang chờ đợi sự đồng ý của nàng. Vậy được rồi, nhờ ngươi tiểu gia hỏa thấy vậy, Hách lão gật đầu một cái. Còn Bờ Hẻo cũng tới bên cạnh. Nói xong, Hách lao dẫn đầu, Chu Bình đi theo cùng nhau tiến vào trong hang động. Lâm Huy chỗ sâu trong hang động. "E giờ, ngươi động tác nhanh lên, làm xong một đơn này chúng ta liền đi." Một nam tử có khuôn mặt tâm trầm, mặc trên người áo khoác màu đen hơi vội vàng nói. "Vệ đút, ngươi vội cái gì, đừng quên đây chính là nhiệm vụ do team dọc kẹt chúng ta phát ra." Hai người bọn họ cũng là thành viên có danh hiệu của Hunter Union, nhưng tương đối đặc biệt, Hunter E giờ là người của team dọc kẹt đảm nhiệm, đây là do đại nhân hệ tự mình bổ nhiệm. "Cơ bản a." Bên cạnh hai người là một tiểu gia hỏa bị trói buộc bởi tấm lưới đặc chế. Ngủ một giấc thật ngon a. Gần gạ, thôi miên. Thần tờ Vệ Đút vừa hạ đạt chỉ lệnh, cái bóng dưới người hắn lại đột nhiên ba động một cái. Một con gần gạ từ bên trong chui ra, đồng thời tiến hành thôi miên đối với Lạ Vị Tạ. Tích. Sau khi dùng bộ kỳ bản thu phục Lạ Vị Tạ, hai người rất nhanh liền hướng về ngoài động mà đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng khắp hang động. Bản chỉ, nó sắp đuổi kịp rồi, rút lui. Nói xong, con rồ bạt đang đứng trên bờ vai của Hunter E giờ phát ra sóng âm, cũng chỉ ra phương hướng cho hai người. Một bên khác, Hách Lao và Chu Bình một trước một sau, đi theo sự chỉ dẫn của Bờ chậm rãi tiến vào sâu trong hang động. Khoan đã. Đúng lúc này, Bờ eo nhíu mày nói. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm mắt, ngồi xếp bằng tại chỗ, đem cuộn phở xì ẩn bày ra đến phạm vi lớn nhất. Theo cuộn phở xì ẩn xâm nhập dò xét, trong đầu Bờ hiện lên một cái hình 3D. Địa hình hang động vô cùng phức tạp, đủ loại con đường quanh co đều thông hướng những nơi khác nhau, có một cái lối ra khác, có một con đường cụt. Còn con đường hang động mà bọn hắn đang đi, thông hướng như là hai nhân loại, kẻ săn trộm. Giống. Nhưng đúng lúc này, một đạo tiếng gầm giận dữ tràn ngập ác ý trong nháy mắt cắt đứt sự dò xét cuộn phở xì ẩn của Bờ Hẻo. Ách! Bờ Hẻo xoa đầu, lông mày hơi nhíu, lập tức đối với Hách Lao và Chu Bình nói. Đi thẳng theo con đường này, là hai nhân loại, còn phía sau bọn họ lại có một con bộ kẻ mẩn cường đại đang truy sát bọn hắn. Nghe vậy, Hách Lao cùng Chu Bình liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người. Căn cứ vào những gì bọn hắn biết, kẻ săn trộm thường đi theo nhóm 5-3 người, hoặc do một vài thành viên cường đại đi một mình, mà ở đây lại tiếp cận nội bộ MOUN tờ Silver. Cho nên hai người này là tình huống thứ hai, khả năng này lớn hơn một chút. Hy vọng không phải Hận Tở có danh hiệu, nếu không thì chúng ta e rằng thật sự không chắc chắn có thể bắt được đối phương. Hách Lao nói, ngay sau đó lần nữa ném ra một viên bộ kỳ bản. Ánh sáng đỏ lấp lóe, một cỗ khí nóng xua tan sự lạnh lẽo trong hang động, một con bộ kẻ mẩn có lông màu vàng nóng, hình thể vừa phải trong nháy mắt xuất hiện. Bộ kẻ mẩn, ạt cả nhìn thuộc tính, hỏa lệ mèo, LV65 thiên phú, thanh ạt cả nhìn chậm rãi đi tới bên cạnh Hách Lao, dùng cái lưỡi béo ngập liếm tay đối phương. Lão bù đi lần này sợ rằng còn phải làm phiền ngươi. Hách Lao vuốt ve bầm rậm rạp của đối phương, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nghe vậy, A Ca nhìn lắc đầu, trong mắt lập lòe ánh mắt kiên định, khí nóng càng thêm phục hồi, nó nguyện ý vì Hách Lao mà chiến. "Ngươi cũng ra đi, Sa Nợ Lạt." Bờ Hẻo nhìn lại, Chu Bình tuy nói thực lực không bằng Hách Lao, nhưng con Sa Nợ Lạt của hắn cũng có cấp 57, là một chiến lược không tệ. "Tiểu gia hỏa, lần này vất vả cho ngươi, nhưng nếu có nguy hiểm, ngươi vẫn cứ dịch chuyển tức thời đi, không cần lo lắng cho bọn ta." Trước khi tới, Hách Lao đã thông báo liên minh bên kia phái ra tiếp viện, cho nên bọn hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương là được. Bờ Hẻo là nhi tử của gã lạ, nói cách khác cũng là hậu bối của hắn, cho nên sự an nguy của đối phương mới là quan trọng nhất. Yên tâm đi, sẽ không thêm phiền cho các ngươi. Bờ Hẻo đương nhiên biết đối phương lo lắng cái gì, dù sao trước đó khi chiến đấu, hắn cũng tương đối kiên kỵ có người cản trở. Cho nên, đợi lát nữa thấy tình thế không ổn, hắn sẽ rời đi. Chuẩn bị, đối phương tới. Lúc này, Bờ Hẹo đột nhiên ánh mắt lóe lên, cấp tốc nói, hai tên kẻ săn trộm kia đã chạy tới, lúc này đã ở rất gần. Đạp đạp đạp. Ừm, có người. Bên này, đồ bạc trên bờ vai Hunter Ezer vừa phản ứng lại, một đạo khí nóng liền đã đập vào mặt. Arcanin, lửa phun. Hách lão lớn vung tay lên, khuôn mặt nghiêm túc nói, đáng giận, là nhà huấn luyện cấp tiên vương của liên minh. Nói xong, Hunter Ezer vội vàng để cho rồ bạc sử dụng bảo hộ. Tại nơi chật hẹp này, bọn hắn căn bản không thể nào né tránh, hơn nữa chuyện xảy ra đột ngột, bây giờ cũng căn bản không kịp phản công. Tấn công nhanh, ném ra một viên bộ kỳ bản khác, Hunter V đút hạ lệnh. Ánh sáng đỏ lấp lóe, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen như cuồng phong đánh út về phía Hách lão, động tác của hắn cực kỳ lão luyện. Sanerlas, mẹ tổ cờ, ngăn lại. Tiếng nói của Chu Bình vừa ra, Sanerlas liền đã cùng bóng đen này sử dụng bạo lực. Phanh, cả hai chạm vào nhau, bóng đen lộn ngược ra sau tháo xuống lực đồng thời quay lại bên cạnh Hunter V đút Sanerlas đuốt đâm sâu vào mặt đất, thân hình quay ngược lại đồng thời, một cái rãnh xuất hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hai bên đã thăm dò được thực lực của đối phương. Chương 274, thích truy đuổi. Chương 274, thích truy đuổi. Một vị thiên vương, một vị trưởng đạo quán, trong thời gian ngắn không bắt được bọn chúng, tìm cơ hội rút lui. Hunter V đút nhanh chóng phân tích, còn Hunter Ezer cũng gật đầu đồng ý với đối sách này. Hắn vô cùng hiểu quy tắc của liên minh, tất nhiên đối phương dám ở tình huống nhân viên thực lực chưa đủ mà ngăn cản bọn hắn, vậy khẳng định là đã có tiếp viện. Nếu bây giờ không đi, cái kia lát nữa nhưng là không phải chỉ đối mặt với một vị thiên vương đơn giản như vậy. Hú hồ, còn có đại gia hỏa phía sau kia, bọn hắn cũng không dám đối kháng chính diện với một con cọp cái đang nổi điên. Robot, khói đen. Theo khói đen sinh ra, hai người liếc nhau sau, nhao nhao quyết định lợi dụng thủ đoạn của mình để trốn thoát. Muốn chạy, không cửa. Nại nệ tạc lẹt, ánh nhìn vô hồn. Nhưng đúng lúc này, nại nệ tạc lẹt từ một góc nảy ra, trong mắt bắn ra một đạo tia sáng màu đen. Robot đang phóng thích khói đen trong nháy mắt chúng chiêu. Cái gì? Hunter Ezer sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đối diện có chút không biết điều. Nếu muốn đánh, vậy liền đem cái mạng của ngươi lưu lại đi. Nói xong, Hunter Ezer lần nữa móc ra một viên bộ kỳ bản. Uy dĩnh, bùng nổ. Một con bộ kệ mần màu tím liên thể vừa xuất hiện, cơ thể liền tích tụ một lượng lớn bạch quang, năng lượng trong cơ thể cấp tốc kéo lên tới đỉnh điểm. Hách lão, không tốt. Lá chắn bảo vệ. Nghe vậy, Mai Nệ Tạc Lẹt, Arcanin cùng với Sanơ lạt nhau nhau ngưng tụ ra một đạo lá chắn màu xanh lục, bao bọc lấy Hách lão và những người khác. Oeng. Lập tức, đất rung núi chuyển, vách đá trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc đổ sụp. Thời khắc nguy hiểm, trong mắt Bờ Hẹo lóe lên siêu năng lực, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rất lâu sau, một đạo động đất xuất hiện tại một bên khác, Hách lão và Chu Bình từ bên trong đi ra. Đáng giận, vẫn là để bọn chúng trốn thoát. Hách lão có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực hắn cũng biết, Hunter có danh hiệu không phải dễ dàng như vậy bắt được, nhưng hôm nay khó khăn lắm mới gặp phải một lần, dưới tình huống đã thỉnh cầu tiếp viện, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này. Còn một bên khác, trên ngọn núi, thân hình Bờ Hẹo xuất hiện. Vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn không kịp khóa chặt chỗ cần đến, cho nên tùy tiện chuyển tống tới một vị trí. Cũng tốt, cách vị trí của chúng không xa, Bờ hơi dò xét một chút, vẫn có thể cảm nhận được con đường hang động ban đầu. Đông đông đông. Nhưng đột nhiên, một đạo âm thanh đảo đới truyền vào trong tai. Ngay sau đó, cách Bờ Hẹo không xa, một cái lỗ thủng chậm rãi xuất hiện. Một con Onyx chui ra mặt đất. Phi phi, tim dọc kẹt đáng chết, cũng là một đám điên cùng. Hunter V đút từ trong lỗ thủng đi ra, cả người dơ bẩn, bị bụi mù bao vây, trong miệng thỉnh thoảng còn chửi tới. Là tên Hunter kia Bờ Hẹo vội vàng trốn ở chỗ tối, đồng thời thu liễm khí tức của bản thân. Thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu, đối mặt với nhà huấn luyện cấp thiên vương hoàn toàn không có cửa đánh. Đi trước rồi nói xong, Bờ Hẹo liền muốn sử dụng dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi đây. Nhưng đúng lúc này, Man Hữu, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt phóng tới khu vực của Bờ Hẹo, tốc độ kia nhanh đến không nhìn thấy bóng. Xách, không kịp tụ lực cuốn phở xỉ ẩn khóa chặt khoảng cách xa hơn, Bờ không thể làm gì khác hơn là dịch chuyển tức thời để né tránh móng vuốt sắc bén của bóng đen. Ai? Hành động của Hẹ Vải đưa tới sự chú ý của Hunter Vedus, chỉ thấy ánh mắt của hắn gắt gao nhìn qua phương hướng Bờ Hẹo bên này. Kỳ giờ lũy ạ, hơn nữa còn là dị sắc. Phát tài rồi, trong mắt Hunter Vedus lập lòe tham lam, ngoài miệng vội vàng hạ lệnh, "Hẹ Vải, đừng để nó chạy." Ánh nhìn vô hồn. Man Hữu, tia sáng màu đen quen thuộc đánh tới, nhưng lần này mục tiêu đổi thành Bờ Hẹo. Chỉ thấy Bờ sắc mặt khó coi hơi nghiêng đầu né tránh một kích này, ngay sau đó lại dùng cuộn phở xỉ ẩn khống chế bản thân bay rời mặt đất, vừa vặn né tránh móng đuốt của Hẹ Vải. Nha vẫn rất biết trốn, nhưng ngươi càng phản kháng, ta lại càng hưng phấn a. Trông thấy phản ứng kinh khủng của Bờ Hẹo, tham lam trong mắt Hận Tở Vệ đút càng sâu thêm vài phần. Con hẹ mặt của hắn là bộ kệ mẩn cấp thiên vương, vậy mà đối phương đều có thể né tránh. Thiên phú của đối phương e rằng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Phệ Giảo, đừng cho nó chạy. Hẹ Vải, theo sau. Hận Tở Vệ đút biết rõ đạo lý chậm thì sinh biến cho nên bây giờ hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để nhét con kỵ giờ lì ạ dị sắc này vào trong túi. Còn đối mặt với công kích của bộ kệ mẩn hệ bay Phệ Giảo và bộ kệ mẩn cấp thiên vương Hẹ Vải, bọn có thể nói là một cánh tay không chống nổi nhà, căn bản không có bất kỳ cơ hội cùng ưu thế nào. Dịch chuyển tức thời khoảng cách xa cần có một thời gian nhất định để tụ lực, bây giờ dù là có mấy giây thời gian hắn đều có thể lảo đảo. Nhưng vấn đề chính là, hệ và phía dưới căn bản không cho cơ hội, đủ loại công kích từ xa một đạo tiếp một đạo đánh tới. Hắn nếu là dừng lại, rất có thể bị đối phương một kích miểu sát. Rắc. Trên không, phe do tìm đúng cơ hội, lần nữa hướng về Bờ Hẹo đánh tới. Nhưng rất nhanh, Bờ tâm niệm khẽ động, dịch chuyển tức thời phạm vi nhỏ né tránh một kích này. Sau đó, một đạo băng truy xé rách không khí, trong chớp mắt đánh tới, vợ hẹo bất đắc dĩ lần nữa dịch chuyển tức thời để né tránh. Kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể dịch chuyển tức thời mấy lần? Số lần vợ hẹo dịch chuyển tức thời càng nhiều, càng có thể từ khía cạnh nhìn ra thiên phú của hắn thế nào. Hắn thở bê đút trong lòng yên lặng đếm số lần vợ hẹo dịch chuyển tức thời, trong lòng sớm đã coi đối phương là vật trong túi. Một bên khác, vợ tuần hoàn qua lại, vẫn luôn dịch chuyển tức thời để né tránh công kích của hai con bộ kẹm mẩn, tinh thần lực đã sắp đạt đến cực hạn. Hơn nữa hắn còn không thể dừng lại, bởi vì đây là hành động tìm chết. Ừm. Vì sao càng ngày càng xa? Nhưng đúng lúc này, Hunter V đút lại nhạy cảm phát hiện, vợ hẹo mỗi lần dịch chuyển tức thời đều rời xa nơi này, lại chậm rãi rời đi khỏi tầm mắt của hắn. Onyx, đi, chúng ta theo sau. Nhảy lên đầu con Onyx bên cạnh, Hunter V đút trong miệng chậm rãi nói. Còn lúc này, vợ hẹo mặc dù vẫn như cũ chật vật, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên một đường, trong mắt lập lòe vẻ tàn nhẫn. Đã bao lâu rồi? Lần trước làm như vậy con bộ kẹ mẩn của hắn, dường như đã biến thành một đống phân rồi nhỉ? Bị đuổi lâu như vậy, trong lòng vợ chưa từng có cảm giác biệt khuất nào lóe lên trong đầu, hắn đã không có ý định chạy nữa. Trong đầu tràn đầy suy nghĩ làm sao giết chết hai cái tên này. Một lần cuối cùng bờ hẹo đầu đầy mồ hôi, nhìn qua hẹ vải và phẹ rào đánh tới, trong ánh mắt của người phía sau, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh, một cỗ sát cơ nồng đậm khóa chặt cả hai. Siêu. Bờ hẹo dịch chuyển tức thời lần nữa biến mất. Man yếu. Ở bên kia. Đối với ý nghĩ của bộ kẹ mẩn yếu ớt như bờ hẹo, con hẹ vải đang ở đỉnh chuỗi thức ăn mạnh mẽ này chẳng thèm ngó tới. Còn sau khi cảm giác được ba động siêu năng lực quen thuộc, nó trong nháy mắt chỉ hướng một chỗ khuất đồng thời nói. Phẹ rào không hề nghi ngờ, vội vàng hướng về phương hướng đối phương chỉ đuổi theo. Nhưng rất nhanh, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đâm mù nó, con mẹ bài đi theo cũng không thể không đưa tay ngăn cản đôi mắt, tạm tránh ánh sáng bất thình lình. Đinh. Điểm chuyển sinh một, thời gian còn lại của một tờ phở giờ là 59 giây. Còn lại 16 điểm chuyển sinh phủ. Ngay sau đó, một cỗ tiếng côn trùng kêu chói tai bỗng nhiên chấn nhiếp toàn trường. Mãn Hữu, thân là bộ kệ mẩn hệ bóng tối, mẹ bài rất nhanh liền không chịu nổi âm thanh cao tần như thế, trong mắt tràn đầy tơ máu, phát ra tiếng kêu đau đớn. Mà bộ kệ mẩn hệ bay phệ rảo cũng bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn mà rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng tỉnh thoảng còn phun ra bọt mép. Còn nơi phát ra âm thanh, một con hồ điệp khổng lồ chậm rãi buông xuống nơi đây, khí thế ba chủ trời sinh giống như cuồng phong bao phủ toàn trường. Một chữ nguy to lớn trong nháy mắt đánh lên đỉnh đầu. Vợ éo nhìn sang con mẹ vải phía dưới, sau đó lại nhìn về phía bóng người đang ngầm tại trong bụi cỏ, sắc mặt trắng bệch lại cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Thần tờ vệ đút bây giờ hối hận và sợ, hắn thật sự không nghĩ tới, một con kỳ giờ lì á lại đột nhiên biến thành một con bụt tờ phở giờ có thể hình khổng lồ, lại một chiêu liền đánh tan hơn phân nửa chiến lực của hắn. Lúc này, cảm nhận được một đạo ánh mắt tràn ngập sát ý khóa chặt hắn sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khổ sở. Sớm biết, ta chọc vào hắn làm gì chứ? Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Chương 275, thu hoạch lớn. Chương 275, thu hoạch lớn. Sunny Again. Con mẹ vai bị tê liệt ngã xuống đất lần nữa chịu đả kích từ Shinobim, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng hư nhược. Vợ không có bất kỳ sự lưu thủ nào, thời gian có hạn, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Hunter Vedut cũng phản ứng lại, đây là nguy cơ sinh tử, hắn nhất định phải nghĩ mọi cách để sống sót. Gần gạ. Sa đào bàn. Tất nhiên đã quyết định ra tay toàn lực, cái kia át chủ bài liền không thể giấu nữa. Chỉ thấy hận tờ vê đút lần nữa ném ra hai viên bộ kỳ bản. Bộ kẹ mẩn, xịp trì thuộc tính, thảo, ác lệ mèo, LV61 thiên phú, xanh ngạt bộ kẹ mẩn, nì đỏ kình thuộc tính, độc, mặt đất lệ mèo, LV62 thiên phú, thanh bộ kẹ mẩn, gần gạ thuộc tính, độc, bóng ma lệ mèo, LV63 thiên phú, thanh đem lệ vật của toàn bộ đội hình đối phương nhìn qua sau, trong mắt mở hẻo chớp lên, quả sa đào bàn đánh tới trong nháy mắt nổ tung. Mà hận tờ vê đút sau khi có đông đảo bộ kẹ mẩn bảo hộ, tâm tình sợ hãi cuối cùng an ổn một chút. Đi. Dưới chân là Onyx, còn ba con bộ kẹ mẩn cấp thiên vương ở phía sau bảo vệ. Hận tờ vê đút thử nghiệm rút lui, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bờ hẻo. Hắn muốn nhìn một chút thái độ của đối phương. Đối mặt với ba con bộ kẹ mẩn cùng lẹ mèo, con bụt tờ phở dở khổng lồ này hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình chứ. Nhưng mà trong mắt bờ không ngừng quét mắt ba con bộ kẹ mẩn cấp thiên vương, hắn đang tìm kiếm đột phá khẩu. Mục đích cuối cùng là xử lý đối phương. Thảo ác, chính là ngươi. Nói xong, Sino bìm chói mắt mà ra, một đạo tia sáng màu xanh lục với thế nhanh như chớp tiến đến trước mặt Sĩ Chi. Không tránh khỏi. Đây là cảm nhận đầu tiên của Sĩ Chi, một cảm giác bị uy hiếp chưa từng có ập tới, ánh mắt của nó co rúm lại thành một đoàn. Đợt dọc kẹt. Thần tờ vê đút gầm to, còn Sĩ Chi cũng miễn cưỡng ngưng tụ ra một lá chắn màu xanh lục. Vâng. Một thân ảnh bay ngược ra ngoài, nó vẫn là chậm. Phở lạc mẹ dọc ở. Xa đào bạn. Không kịp quay đầu xem xét thương thế của Sĩ Chi, thần tờ vê đút tiếp tục chỉ huy bộ kẹ mà ứng phó với bờ hẻo đang tấn công. Phong. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bờ từ vừa rồi đến bây giờ, toàn thân hắn đã quấn quanh một kén gió tài luyện dài tập trung. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ, tất cả những gì trải qua ở kiếp trước đều đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì trạng thái toàn thịnh để hiện ra chân dung kiếp trước. Và anh, thân hình thoát một cái, lau một chút biên giới của trụ lửa mà xoay người, ánh mắt của hắn không hề dao động, hắn vẫn luôn tập trung vào đối thủ. Đây là một loại cảm giác được rèn luyện từ kinh nghiệm trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Đáng chết, tên này vì sao càng lúc càng nhanh? Vóng mạc của hận tờ vê đút dần dần theo không kịp tốc độ của bờ hẹo, nhưng cơn cuồng phong vẫn luôn lợn vợn ở chung quanh nói cho hắn biết, con bụt tờ phở dở khủng bố kia vẫn còn ở phụ cận. Nó ở đâu? Nó rốt cuộc ở đâu? Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu, Con người hận tở vê đút trở lớn, ánh mắt quét khắp bốn phía, nhưng vô luận hắn nhìn thế nào, cũng không thể bắt được thân ảnh kia. Gần gạ cùng ní đỏ kình dần dần rút về bên cạnh hận tở vê đút, bọn chúng không xác định liệu mình có thể ở lúc mấu chốt ngăn lại công kích của bờ eo hay không. Lúc này, bờ eo đã trồng đầy quả ở đan sở. Khí tức của bản thân đạt đến một độ cao kinh khủng. Sau một khắc, bờ eo bắt đầu hội tụ năng lượng trong cơ thể, trước người dần dần ngưng kết một cơn bão, ngoại tầng nén một tầng cuộn phở xị ẩn, khiến cho hạt nhân bên trong tản ra một loại khí thế khủng bố. Tụ năng lượng đạn phong bạo. Đây là kỹ năng hắn lĩnh ngộ từ trên thân tộc trưởng Bụt Tở Phở Giờ ở đời thứ nhất. Ngưng tụ toàn thân lực lượng. Phong. Khí thế tử vong quấn quanh trong lòng hận tở vết đút, đối mặt với một kích này, hắn hoàn toàn hoảng loạn rồi. Sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Khi ở bìm. Gờ giọt kẹt. Nhìn xem quả cầu năng lượng màu hồng đánh tới, trong mắt gần gạ thoáng qua sự sợ hãi, trên tay không hề trì hoãn, dùng sức lực bú sữa mẹ bắn ra hì ở bìm. Con ní đỏ kinh thì một mình ngăn tại trước mặt hận tở vết đút, triển khai lá chắn tở giọt kẹt, lại đến con ổn định dưới chân cũng sử dụng lá chắn tở giọt kẹt. Tụ năng lượng đạn phong bạo đầu tiên nên đón hì ở bìm, dễ dàng nghiền nát công kích này. Sau đó, đối mặt với hai tầng tở giọt kẹt, tụ năng lượng đạn phong bạo vẫn không có bất kỳ sự đình trệ nào, dễ như trở bàn tay liền làm tan ra nó. Vâng. Mặt đất rung động không thôi, năng lượng dư ba xâm nhập khắp bốn phía, lại thụ bị nổ tận gốc. Rất nhanh, một cái hố to liền lộ ra ở trước mắt. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, Bụt Tở Phở Giờ hiện tại lẹ mèo LV62 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, Bụt Tở Phở Giờ hiện tại lẹ mèo LV63 nghe âm thanh trong đầu, bờ eo ngây mẩn cả người. Cái đồ chơi gì? Cái này cũng có thể thăng cấp sao? Nhưng cảm thụ được dòng nước ấm trong cơ thể, bờ eo vẫn là yên lặng ghi nhớ quy tắc ẩn dấu của hệ thống này. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, nhìn xem không đến nửa phút thời gian còn lại, bờ hơi thở dài, thân phận Bụt Tở Phở Giờ này cuối cùng vẫn là đã chết ở kiếp trước à, hệ thống có thể cho hắn một phút thể nghiệm thời gian đã rất tốt rồi. A, có cái gì theo đuổi mù tán đi, vừa kéo lại vào lúc này, nhìn thấy đáy hố có một cái ba lô, phía trên còn lưu lại vết máu. Dùng cuộn phở xi ẩn mở ra, đồ vật bên trong toàn bộ rơi xuống. Vô kỳ bản. Lúc này, vừa kéo nhìn thấy một viên vô kỳ bản bị khóa lại, hắn không có vội vàng mở ra, dù sao bên trong còn không biết là cái gì. Còn những vật khác của hận tờ vê đút cũng lộ ra trước mắt vừa kéo, theo thứ tự là một cái ống tiêm thuốc thử, cùng với một cái hộp màu đen và các tạp vật khác. Vật phẩm, thuốc tăng cường công kích, hoàn mỹ, đi chú. Được nghiên cứu và phát minh bởi nội bộ Hunter Union, là một loại thuốc tăng cường cơ sở không có tác dụng phụ, có trợ giúp cực lớn đối với bộ kẻ mẩn đang trong thời kỳ trưởng thành. Vật phẩm, mảnh vụn tấm năng lượng tâm linh, 10, đi chú, là mảnh vụn của tấm năng lượng được thiên địa tự nhiên diễn hóa mà tụ hội ra, để bộ kẻ mẩn hệ siêu linh Bell sẽ chịu được sự gia trì của sức mạnh tự nhiên. Vật phẩm, Thunder Barber, kỹ năng CD, vật phẩm, đặt giờ lìm lìm, kỹ năng CD, nhìn xem những vật này trước mắt, vừa kéo lập tức cảm giác đợt sóng này của mình không có đánh uổng công a. Trong đó quan trọng nhất không thể nghi ngờ là mảnh vụn của tấm năng lượng được thiên địa tự nhiên diễn hóa, bởi vì thứ này không đơn giản như lời hệ thống miêu tả. Hắn từng đảm nhiệm qua thần chức, cho nên tương đối hiểu hàm lượng vàng ở trong đó. Sức mạnh tự nhiên bao quát rất nhiều, mà thứ này lại là do thiên địa diễn hóa ra, cho nên ở trong đó xen lẫn rất nhiều sức mạnh kỳ diệu của hệ siêu linh. Có thể tăng tốc độ phát triển của hắn, hơn nữa còn có thể từ trong đó lĩnh hội sức mạnh, nói đơn giản là lĩnh hội kỹ năng. Chỉ cần là kỹ năng hệ siêu linh ẩn chứa trong mảnh vỡ tấm năng lượng, vậy hắn cũng có thể lĩnh hội đồng thời học được. Đáng tiếc, tấm năng lượng chỉ là mảnh vụn còn chưa hoàn toàn, cho nên kỹ năng hệ siêu linh bên trong không nhất định đầy đủ hết. Giống. Nhưng đúng lúc này, mặt đất nơi xa đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Một con quái vật khổng lồ bắt đầu phi tốc chạy tới bên này. Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Nói xong, vừa kéo lần nữa cất cánh, trong lòng yên lặng để cao cảnh giác. Hắn còn lại thời gian không nhiều lắm, cho nên nếu như tất yếu, rút lui trước mới là thượng sách. Nhưng đúng lúc này, viên bộ kỳ bản trên mặt đất bắt đầu lắc lư. Biến động như thế, tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của bờ eo, chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía bộ kỳ bản. Chẳng lẽ? Ánh mắt bờ eo lấp lóe. Trong lòng có một phen phỏng đoán, chỉ thấy hắn điều động cuốn thở xì ẩn, thành thạo mở ra bộ kỳ bản. Kết. Ánh sáng đỏ lấp lóe, một tiểu gia hỏa toàn thân nham thạch xuất hiện ở trước mắt. Iot, cảm ơn. Lạ vì ta mặt hướng bờ eo nói cảm ơn. Trận chiến đấu vừa rồi nó đều nhìn thấy trong bộ kỳ bản, đối phương rất mạnh, hơn nữa còn là một con hồ điệp tốt bụng. Bản chỉ. Thì giản nhỉ ta cuối cùng nghe được mùi vị của con non mà tìm tới, chỉ thấy nó vừa xuất hiện, liền đem con non nâng ở trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy tự ái. Iot là vì tạ giải thích tất cả những gì vừa xảy ra. Ngay sau đó tỷ dạ nhì tạ một cước đạp vỡ viên bộ kỳ bản vừa giam giữ lạ bị tạ, dường như đang xả giận giúp con của mình. Lập tức nó nhìn về phía bờ eo, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Bản chỉ, cảm ơn ngươi. Thấy vậy, bờ eo lắc đầu, sau đó liền mang theo vật phẩm trên đất hướng về phương xa bay đi. Chương 276, chỉ huy không theo kịp nhịp. Chương 276, chỉ huy không theo kịp nhịp. Bay giữa không trung, bờ tranh thủ thời gian đáp xuống cách cửa vào hang động không xa. Trong một trận ánh sáng, hắn biến trở lại hình thái kỳ dơ ly ạ. Sau đó, vừa kéo lần nữa liếc mắt nhìn ghi chú của họ tỷ hòn tăng công, sau khi xác định không có tác dụng phụ, quả quyết dùng nó. Lập tức, hắn liền cảm thấy một cơn nóng, sau một lúc lâu cơ thể mới dần dần trở lại bình thường, còn lực lượng của hắn cũng chính xác tăng lên một chút. Ừm, hiệu quả không tệ, loại họ tỷ hòn này quả nhiên có thể trợ giúp ta tăng cường sức mạnh cơ bản. Nắm nắm đấm hơi cảm nhận một chút, trong lòng bờ kéo vui mừng nói. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía mảnh vụn, đây chính là thu hoạch lớn nhất của chuyến này à? Nghĩ thầm, bờ kéo nắm chặt nó. Trong khoảnh khắc, một cỗ sức mạnh hệ siêu linh được thiên nhiên diễn hóa liền ra chỉ trên người hắn, khiến cho năng lượng trong cơ thể càng thêm sống động vài phần, thậm chí còn khiến đại não mở trở nên rõ ràng hơn. Không hổ là vật do thiên địa diễn hóa, vẹn vẹn chỉ là mạnh vụn, đã để cho ta thu lợi rất nhiều sức mạnh của mạnh vụn xì tập tợ lệ chủ yếu ở chỗ hệ siêu linh, mà hắn thân là bộ kệ mẩn hệ siêu linh, lợi ích nhận được đương nhiên là lớn nhất. Tình hình ổn định cùng lúc đó, Hách Lao cùng mấy người kia cũng từ nội bộ hang động đi ra. A, tiểu gia hỏa kia đâu? Hách Lao nhìn về phía Cynthia hỏi. Cynthia, bởi không phải là cùng các ngươi đi vào sao? Nghe vậy, Hách Lao sắc mặt khẩn trương nói, thế nhưng là hắn hẳn là dịch chuyển tức thời rời đi chiến trường rồi nha. Sao lại không thấy đâu? Nghe lời này, xa xa bên cạnh Đi Ẩn Thạ trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng rời ánh mắt về phía nội bộ hang động liền muốn xông vào. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không cần tìm, ta không sao. Bờ Hẹo đột nhiên xuất hiện khiến Cynthia và những người khác thở phào một hơi. Bờ Hẹo, ngươi làm ta sợ muốn chết. Xạ xạ lao vào lòng Bờ Hẹo, khóe mắt hiện ra nước mắt. Khụ khụ. Ở đây liền giao cho liên minh xử lý à, lần này kẻ săn trộm chạy mất, nhưng cũng may tất cả mọi người bình an vô sự, sắp phải làm kỳ đã cần mũi. Hách Lao đội vàng đứng ra giảng hòa. Sau đó, đám người tiếp tục hướng về bên ngoài MOUN tờ sĩ vợ gấp rút lên đường, rất nhanh liền đi ra nội vi của MOUN tờ sĩ vợ. Đến biên giới khu vực, Hách Lao căng thẳng trong lòng cuối cùng đã thả lòng một chút, ở ngoài vi, với thực lực của hắn vẫn có thể ứng phó số đông nguy cơ. Tiểu gia hỏa, những vật phẩm bên cạnh ngươi là từ đâu ra? Đi ra nội vi, Hách Lao lúc này mới có thời gian hỏi thăm về những vật phẩm bên cạnh Bờ Hẹo. Với nhãn lực của hắn há lại sẽ không nhìn ra, những vật phẩm này cũng là đồ vật mà nhà huấn luyện nhân loại sử dụng, hơn nữa còn là hàng cao cấp. Cái này a là ta tìm thấy trong một cái ba lô bị vứt bỏ, lúc đó chỉ cảm thấy là thứ tốt, cho nên liền mang về đây là lời nói thật, nhưng hắn không nói toàn bộ, bởi vì rất nhiều bí mật liên lụy đến hệ thống, có nhiều thứ không cần nói ra. Ừm, những vật này là kỹ năng CD, còn có một số đá tiến hóa phẩm chất không thấp, cho nên ta đoán, đây cũng là di vật của một nhà huấn luyện nào đó. Hách Lao nhíu mày nói, nhà huấn luyện là một nghề nghiệp nguy hiểm, hàng năm những người chết ở dã ngoại cũng không ít, còn cái ba lô bở tìm được đoán chừng chính là ba lô của nhà huấn luyện vô tội đã chết thảm. Những vật này, để cho Cynthia giúp ngươi thu lấy à, kỹ năng CD phải phối hợp với máy kỹ năng để sử dụng, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần, còn hiệu quả học tập sẽ giảm dần theo từng lần sử dụng. Hách Lao hơi giải thích một chút, còn Bờ Hẹo cũng không chút nào cất giữ toàn bộ ném cho Cynthia. Người sau khi nhận lấy, bỏ vào trong ba lô. Lát nữa trước hết để cho xạ xạ dùng a, để nàng học thêm mấy cái kỹ năng. Âm thanh của Bờ truyền vào trong lòng Cynthia. Nàng cười cười, gật đầu, đồng thời nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì Đi Ẩn Thả có được kỹ năng CD cũng không ít, thanh mai trúc mã của ngươi rất có thể đều học không hết đâu. Nghe vậy, Bờ Hẹo ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười. Đúng vậy a, hắn làm sao lại quên mất thân phận của đối phương chứ? Quán quân cả lọt tương lai, muốn nói đối phương không có chút bối cảnh hắn là không tin. Nhưng nói đi thì nói lại, xa xa tương lai hẳn là bộ kệ mẩn chủ lực trong tay đối phương đi. Vậy chỉ có thể tiến hóa mẹ gạ gạ để bỏi. T, ta nhớ được gã lạ, cũng chính là hình thái tương lai của ta, cũng là có thể tiến hóa mẹ gạ a. Lúc này, Bờ Hẹo mới chậm rãi nhớ tới dáng vẻ tiến hóa mẹ gạ của mình, dường như có một cái áo choàng, bề ngoài trông có chút đẹp trai a. Đám người một đường thưởng thức phong cảnh trong núi, trên mặt mang nụ cười, đều đã thả lỏng không ít. Gen luyện nhưng lúc này, bụi cỏ ở giữa đột nhiên run lên, dường như có thứ gì đó ở bên trong. Hách Lao sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoại nệ tạ lẹt, còn người sau lại lắc đầu, một bộ dáng vẻ lười biếng. Thấy vậy, Hách Lao không khỏi lắc đầu bật cười nói, ngoại nệ tạ lẹt đã thu lại khí thế, cho nên hẳn là một vài bộ kẹ mẩn hoang dã đang quậy phá. Nghe vậy, lòng căng thẳng của đám người buông lòng xuống, tất nhiên ngoại nệ tạ lẹt đều không thèm để ý, cái kia nghĩ đến chắc chắn cũng không phải cái gì bộ kẹ mẩn cường đại. Vừa vặn, vậy liền để chúng ta rèn luyện một chút a, nhờ Hách Lao ngài lực trận. Đôi mắt Cynthia sáng lên, đối với Hách Lao đưa ra ý kiến. Nghe vậy, Hách Lao nghĩ ngợi một lát, ánh mắt đảo qua trên người Bờ Hẹo, sau đó gật đầu một cái. Nha đầu này, đoán chừng là muốn mượn chiến đấu để bồi dưỡng ăn ý với tiểu gia hỏa kia a. Thế nhưng là, hắn thật sự nguyện ý nghe theo chỉ thị của ngươi sao? Hách Lao nhìn qua vẻ mặt tự tin của Cynthia, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn nhưng là biết, Cynthia không có chiến thắng qua Bờ Hẹo. Còn kết quả như vậy liền dẫn đến, vô kẻ mẩn không nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của nhà huấn luyện. Bờ Hẹo, chuẩn bị chiến đấu. Nghe âm thanh bên hai, Bờ Hẹo đầu tiên là nhìn một chút bộ kẹ mẩn trong bụi cỏ, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó đi tới bên cạnh Cynthia. Bộ kẹ mẩn, gia tỷ cắt thuộc tính, bình thường lẹ mẹo, LV22 đối thủ không mạnh, nhưng được cái số lượng nhiều, có thể chơi bừa. Tạm thời liền để hắn xem, năng lực của quán quân tương lai Cynthia này a sử dụng cồn thợ xì ẩn. Tiếng nói vừa ra, trong mắt Bờ Hẹo lóe lên một tia sáng chói, cồn thợ xì ẩn trong nháy mắt khống chế được con gia tỷ cắt trong bụi cỏ. Vâng. Ngay sau đó, không đợi Cynthia hạ đạt chỉ lệnh, Bờ trong nháy tức thì nối tiếp xì bìm để miểu sát hắn. Quá trình hết sức nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì hào nhoáng. Còn phía sau, khoe miệng Cynthia hơi co quắp một cái, chỉ lệnh của nàng chậm quá. Còn có một nguyên nhân chính là đối thủ quá yếu, dạng này căn bản bồi dưỡng không được ăn ý giữa nàng và Bờ Hẹo. Nhưng cái này rất bình thường, bởi vì nàng căn bản không hiểu rõ phong cách chiến đấu của Bờ Hẹo, cùng với tài liệu cụ thể. Việc sử dụng kỹ năng đơn độc chỉ hạn chế tại các trận thi đấu chính thức, còn chém giết dã ngoại chân chính nhưng là giống như Bờ Hẹo vậy. Chiến đấu bắt đầu cũng đại biểu cho sinh tử chi chiến, không cho phép nửa điểm lơ là, lại phải nghĩ mọi cách để đánh ngã đối thủ, tốc độ chỉ lệnh đối với bờ eo mà nói quá chậm, còn cuốn phở si ẩn ngay từ đầu cũng chỉ là một trong những phương thức giải quyết chiến đấu của hắn. Còn từ trong đó, bờ eo đã đoán được phong cách chiến đấu chủ yếu của Cynthia. Bộ kẻ mần lấy chỉ thị của nàng làm chủ đồng thời làm ra hành động, đây đối với gã bịt mà nói cũng là vừa vặn, bởi vì đối phương đã thành thói quen nghe theo chỉ huy. Nhưng bây giờ, Cynthia vẫn không cách nào phát huy ra ưu thế của bờ eo, bởi vì tốc độ chỉ huy của nàng vẫn theo không kịp tốc độ phóng thích kỹ năng của bờ eo. Đã như thế, phong cách chiến đấu chủ yếu của nàng liền có một khoảng cách thế hệ so với bờ eo. Mà bờ eo cũng không phải loại bộ kẻ mần nguyện ý bỏ lỡ thời cơ. Ta xem, vẫn là để Chu Bình tới làm đối thủ của hai người các ngươi à, bằng không thì cứ rèn luyện như vậy, là không thể nhìn ra vấn đề lúc này. Hách lão nhìn ra manh mối trên sự chỉ huy của Cynthia, cho nên liền nói. Chương 277, trở về chỉnh đốn. Chương 277, trở về chỉnh đốn. Chiến đấu là quân lương tốt nhất để bộ kẻ mẩn và nhà huấn luyện cùng tiến bộ, cũng là con đường nhanh nhất để bộc lộ vấn đề của cả hai. Theo thời gian trôi qua, mọi người vào gần buổi chiều thì cuối cùng trở về xì vợ ra căn một ốc cấm áp này. Hách lão, hoan nên trở về, một vài nhân viên phụ trách công tác nói. Nghe vậy, Hách lão cười nói, trong khoảng thời gian này đã vất vả cho các ngươi rồi. MOUN tờ xì vợ được xem là khu bảo hộ đặc biệt của liên minh, tự nhiên là có thụ chú ý, cho nên có rất nhiều rèn trở ở đây. Lần này tất cả mọi người vất vả, trước tiên hãy chọn một gian phòng để chỉnh đốn một chút ta. Chúng tôi đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, một lát nữa là có thể dọn cơm rồi. Lúc này, một vị giỏi tiểu thư từ trong phòng đi ra, nhìn mọi người rồi nói. Cảm tạ giỏi tiểu thư nói xong, đi ân hạ, xin thị ạ, cái lìn ba vị nữ hài ăn ý đi vào một gian phòng. Khó xử bờ eo. Xà xà đang muốn đi theo nhà huấn luyện vào phòng thì đột nhiên trông thấy bờ eo đứng sững lại, chậm chạp không núp đích. A, ngươi vào trước đi, ta ở bên ngoài tùy tiện xem. Bờ xoa xoa chỗ không tồn tại mồ hôi, trên mặt hơi mất tự nhiên nói. Mặc dù bây giờ thân thể là bộ kẻ mẫn, nhưng linh hồn của hắn dù sao cũng là một người, cũng không biết sau khi nhìn thấy một vài mỹ diệu sự vật, trên sinh lý có thể sẽ sinh ra phản ứng hay không. Cái này, theo lý thuyết thì chắc không thể nào a. Bởi vì thân thể bộ kẻ mẫn làm sao lại đối với nhân loại sinh ra hứng thú đâu. Hô. Một bên, xa xa nhìn xem bờ eo cưỡng ép quay mặt đi, mặt lộ vẻ khó hiểu. Bờ eo đây là bị làm sao vậy? Vậy ta ở lại cùng ngươi. Đối với xa xa hiện tại mà nói, địa vị của bờ trong lòng nàng muốn lớn hơn nhà huấn luyện, cho nên nàng lựa chọn ở lại. Lúc này, cửa phòng mở ra, Đi Ẩn Thạ đã đổi một thân váy liền áo nhẹ nhàng thoải mái đi tới hỏi. A, bờ eo, xa xa, các ngươi vào nhanh một chút nha, ngây người ở bên ngoài làm gì? Nghe vậy, xa xa lộ vẻ do dự nhìn bờ cùng nhà huấn luyện của mình, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Nhà huấn luyện cũng đang gọi nó, nàng có nên đáp lại hay không đây? Nếu như cự tuyệt đối phương, nhà huấn luyện có thể sẽ bị bại. A, thật là khó lựa chọn. Nghe sự xoắn xuýt trong nội tâm của xa xa, bờ eo bất đắc dĩ nói, chúng ta vào thôi, cũng may người ở bên trong đều đã thay xong quần áo, cho nên cũng không có xuất hiện cảnh tượng khiến bờ eo đỏ mặt. Tiến vào trong phòng, hương khí trong nháy mắt xông vào mũi. Đây là mùi hương tự nhiên trên người con gái, còn có trên quần áo ỉn xèn xệ, điều này có thể để bộ kẹ mần cùng với người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ở bên ngoài chờ đợi đã nhiều ngày, tóc của ta đều trở nên khô khan rất nhiều, không bằng chúng ta đi tắm trước à? Lúc này, cái lìn vò vò tóc, ánh mắt nhìn Cynthia mong đợi nói. Nghe vậy, Cynthia không hề yếu thế nhìn lại, lập tức trên mặt mang nụ cười nói, thử thử. Lệ ạ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể thì có thể, nhưng lát nữa tách ra mà tắm. Nghe lời này, cái lìn lộ vẻ gấp gáp. Đôi mắt to tròn cắt lạng đang muốn bày ra kỹ năng nũng nịu thì âm thanh của Đi Ẩn Thạ đột nhiên từ một bên chuyển đến. Ta vừa mới hỏi, nơi này có suối nước nóng, lát nữa chúng ta mang theo bộ kẹ mần cùng đi chứ? Hảo a. Tiếng nói vừa ra, cái lìn liền nắm chặt nắm đấm như một tiểu nữ hải, trên mặt mang nụ cười mừng rỡ. Nhìn xem cô em gái cái lìn của mình có dáng vẻ tiểu thư con gái như vậy, xin thị ạ cùng Đi Ẩn Thạ nhìn nhau nở nụ cười. Thật hết cách với ngươi, nhưng thời gian ăn cơm sắp tới, chúng ta ăn cơm trước đi, đi thôi. Xà xà vừa vào cửa phòng, bờ éo liền nghe được chuyện không ngờ tới, lúc này đứng sững lại. Cái đồ chơi gì? Suối nước nóng, tắm rửa. Chờ chút, đây không phải xe đi vườn trẻ. Không cần bờ eo phản ứng, xa xa liền kéo tay của hắn hướng về đại sảnh mà đi. Giờ ăn tối trước khi ăn cơm, ba vị nữ hải đi tới sân trong. Ra đi, các vị. Sau khi phóng thích bộ kẹm mẩn, mọi người liền đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn mang lên. Gabit, bờ chính là đồng bạn sau này, hai người phải ở chung thật tốt, nghe rõ chưa? Xỉn thì Aonu nói. Ăn đi, đây là bộ kẹm tơ lộc chuyên môn chuẩn bị cho hai người, khẩu vị cũng là dựa theo thuộc tính tiêu chuẩn. Gaco, mau lên, nhét vào trong miệng ta. Gã bịt không kịp chờ đợi kêu lên một tiếng với Cynthia. Nghe vậy, Cynthia tựa như đã nghe rõ đối phương đang nói cái gì, bày ra một bộ dáng người lớn thuyết giáo nói, "Gã bịt, ngươi đã không phải là tiểu hài tử nữa, không thể đem bát cơm cùng ăn vào trong bụng." "Không tệ." Gã bịt vẫn là gật lễ lúc, liền thường xuyên đem bát cơm xem như đồ ăn mà nuốt vào, làm hại nàng mỗi lần đều phải đổi một cái bát cơm mới. Bờ ở một bên nhìn xem một con cá mập và một người tương tác, trong lòng không hiểu cảm thấy buồn cười. Quả nhiên a, nhà huấn luyện cường đại luôn có một vài bộ kệ mần kỳ quái. Tới đây, vợ hẹo. Đây là phần của ngươi, ngươi nếm thử khẩu vị thế nào, nếu như không thích hợp thì sau đó ta đổi lại khẩu vị khác. Bởi vì bờ hẹo là người mới đến, cho nên nàng cần thời gian để thu thập tư liệu về khẩu vị bộ kẹm tợ lọc yêu thích của đối phương. Bờ hẹo dùng tay bắt lấy bộ kẹm tợ lọc sau, trực tiếp liền đưa vào trong miệng. Ừm, ngon. Nghe thấy âm thanh trong lòng, Cynthia cười vui vẻ. muốn thu phục một cái bộ kẹ mật tâm, đầu tiên muốn thu phục dạ dày nó. Đây là một trong những kỹ năng mà một nhà huấn luyện ưu tú cần chuẩn bị. Mà bờ hẻo cũng không phải nói quá, bộ kẹ tợ lọc xỉn thì ạ cho quả thật là có chút đồ vật ở trong đó. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, năng lượng bản thân dưới tác dụng của bộ kẹ tợ lọc lại chậm rãi tăng lên một tia. Đừng xem thường một tia này, bởi vì nếu như trường kỳ tích lũy thì tốc độ phát triển của hắn sẽ so với những bộ kẹ mẩn khác nhanh hơn khoảng 30%. Trong đó tạo ra chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Yên tâm ăn đi, đảm bảo no. Bây giờ, bờ hẻo cũng coi như là đã thấy được một góc băng sơn mị lực của phú bà, có tiền thật sự rất tùy hứng à. Bờ hẻo, thứ này ăn thật ngon. Ngươi nếm thử lúc này, xà xà tay nâng lấy một chút bộ kẹ tợ lọc của nàng đi tới bên cạnh bờ hẻo, trên mặt mang vẻ kinh hỉ nói. Nghe vậy, bờ suy tư một lát sau, cũng nếm thử bộ kẹ tợ lọc của xà xà. Ừm, không tệ. Sau một phen kiểm chứng, bờ phát hiện đồ ăn của đối phương cùng mình đều không khác mấy, đã như thế hắn an tâm. Những thứ này ngươi cũng lấy về tự mình ăn đi, ăn no mới có khí lực trở nên mạnh mẽ. Không cho đối phương lý do phản bác, bờ từ trong bát của mình mò một chút bộ kẹ tợ lọc cho đối phương, còn người sau cũng gật đầu đáp ứng. Không biết qua bao lâu, giờ cơm tối trôi qua, mà bờ trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn, đãi ngộ này không khác gì lúc tại trong tộc a. Trốn thoát đi, chúng ta đi suối nước nóng. Vừa ăn uống xong xuôi, cái Lin liền không kịp chờ đợi nói. Còn xin thì ạ cùng đi ẩn thạ cũng là gật đầu đồng ý ý kiến của đối phương. Ở trong núi mấy ngày nay, các nàng cũng rất lâu không tắm rửa. Đi, bờ hẻo, gạ bịt. Nghe được âm thanh của xin thì ạ, gạ bịt lắc đầu, biểu thị mình không thích chạm vào nước. Ừm. Vậy được rồi, ngươi về trước bộ kỳ bạn nghỉ ngơi đi. Bờ hẻo ngươi lúc này, bờ hẻo đang cảm nhận được ánh mắt của xin thì ạ, yên lặng quay người trở về bộ kỳ bạn. Khu khu. Ta đi nghỉ trước đây. Chương 278, mục tiêu của mọi người, minh tưởng ban đêm. Chương 278, mục tiêu của mọi người, minh tưởng ban đêm. Nhà tắm ba vị nữ hài xỉn thị ạ, đi ẩn thạ và cái lìn tại phòng thay đồ tiến hành thay đổi trang phục. Còn bộ kỳ bạn bất ly thân, liền đặt tại một bên trong tủ. Bên trong bộ kỳ bạn, vợ khép hờ hai mắt, tự thân đã tiến vào trạng thái minh tưởng, hoàn toàn bỏ lỡ cảnh tượng gương diễm bên ngoài. Đi thôi xỉn thị ạ, và mọi người rất nhanh liền thay xong trang phục, phóng tầm mắt nhìn tới, một cảnh tượng đẹp đẽ trắng như tuyết đập vào mắt, đây là phong thái thanh xuân. Đi tới nhà tắm, ba vị nữ hài cẩn thận thử một chút nước ấm, xương trắng lượn lờ cuốn hút ánh mắt. Cái lìn hoạt bát liền nhanh chóng mò tới sau lưng xỉn thị ạ. Nha, bắt được rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, xin thị ạ tỷ tỷ thật là tuyệt vời trong suối nước nóng. Ba vị nữ hài đùa giỡn với nhau, chỉ có bờ hẻo bên trong bộ kỳ bản như mày. Bởi vì lúc này, xa xa đi tới bên cạnh bộ kỳ bản của hắn. Bờ hẻo, đi ra chơi nha, cái hồ này thật là ấm áp. Ngươi mau ra đây xem, nàng ngây thơ chỉ muốn chia sẻ những gì tốt đẹp mình nhìn thấy với bờ hẻo. Mà bờ hẻo bên trong bộ kỳ bản đương nhiên là nghe được động tĩnh bên ngoài. Những thứ này hắn đương nhiên đều biết, nhưng lúc này hắn chỉ muốn lặng lẽ minh tưởng. Nhưng không cần hắn phản ứng, xa xa liền ấn một chút cái nút trung tâm của bộ kỳ bản. Bờ hẻo bị ép xuất hiện ở bên ngoài. A, thì ra cái nút này là công tắc mở nha. Xạ xạ che miệng giả vờ ngốc biết nói. Nghe vậy, khoe miệng bờ hơi run rẩy. Còn xỉn thị ạ và mấy người khác bên trong suối nước nóng cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Hai người các ngươi cũng xuống thể nghiệm một chút à? Tắm suối nước nóng thật sự rất thoải mái dưới ánh mắt của mọi người. Bờ hẻo liền sử dụng dịch chuyển tức thời biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trong suối nước nóng. Đã bao lâu rồi không được tắm suối nước nóng, thật đúng là thoải mái đây. Đúng không? Xạ xạ cũng tới bên cạnh bờ hẻo, trên mặt hơi đắc ý nói. Chúng ta xoa bóp cho các ngươi a, xỉn thị ạ cùng đi ẩn thạ đi tới, lập tức bờ hẻo liền cảm nhận được cái gì gọi là thật thơm. Quá tờ mờ thoải mái, đây là cuộc sống thần tiên a. Nhìn bờ cùng xạ xạ trên mặt lộ ra biểu cảm thoải mái, đi ẩn thạ cùng xỉn thị ạ đều lộ ra nụ cười nhạt. Nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn hữu hảo tương tác, có thể tăng thêm ăn ý giữa bọn họ, đây cũng là một loại rèn luyện đặc thù. Thời gian tắm trôi qua rất nhanh. Lúc mặt trăng treo trên đỉnh đầu, hoàng hôn buông xuống. Xỉn thị ạ và mọi người về tới trong phòng, tắt đèn. Mục tiêu mới chúng ta đều có đồng bạn mới, vậy tiếp theo mọi người chuẩn bị làm gì nha? Cái Lin nằm trên giường, trong mắt lấp lánh sự mơ ước về tương lai, lập tức nói: "Ta phải về Cá Lọt, tiếp đó đi chụp điện ảnh thực hiện giấc mộng của ta." Đi ẩn thạ không chút nghĩ ngợi nói: "Ta phải về Xin Nội, đi trước nhìn bà nội, sau đó lại ra ngoài lữ hành, phiêu chiến đạo quán, tham gia đại tái khu vực năm nay." Xin thì ạ thích chiến đấu, mà bộ kẹ mẩn của nàng đều rất có tiềm năng, cho nên nàng không thể cô phụ mong đợi của bộ kẹ mẩn, cùng với sơ tâm của chính mình. Để tương lai có thể cùng Xin thì ạ tỷ tỷ sóng vai đứng chung một chỗ, ta cũng muốn cố gắng huấn luyện, phiêu chiến đại tái nhà huấn luyện ở khu vực gần Nova. Cái Lìn nói như thế. Đi ẩn thạ, đã như vậy, chúng ta cũng nhanh muốn tách ra rồi. Nghe vậy, trên mặt mọi người lộ ra vẻ không muốn, nhưng không có cách nào, mỗi người đều có mục tiêu của mình, lại đều đến từ những khu vực khác nhau. Xin thì ạ, vậy thì hẹn ước xong, về sau có rảnh sẽ đi thăm nhau a. Ừm. Hai cứ như vậy, trong một mảnh tiếng cười vui vẻ, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, bộ kỳ bản đang chứa bờ hẻo đột nhiên rung động một chút. Vợ xuất hiện ở bên ngoài, ngay sau đó hắn sử dụng dịch chuyển tức thời liền xuất hiện ở trong sân, toàn thân khí thế ẩn ẩn lưu động. Khí thế bản thân có chỗ dâng lên, kèm theo đó một cỗ lực lượng mới hiện lên, vừa kéo lại lần nữa đột phá một cấp, hô thả lòng một chút quả nhiên tốt hơn nhiều. Sớm tại lúc tắm suối nước nóng, vừa kéo liền có cảm giác năng lượng trong cơ thể mình đã đạt tới một giá trị hoạt động mạnh nhất định, mà vừa rồi sau một phen minh tưởng, quả nhiên đã thăng cấp. Bảng số liệu, túc chủ, Kizer Lý ạ, Sini, Phong Vấn Thạch, thuộc tính, siêu linh, tiên cấp độ, LV30 năng lực, trà sơ, dễ lẹ mặt thi, năng lực linh hồn, thiên phú, lam kỹ năng, ổn tờ sĩ ẩn, đủ tờ tim, bị tỷ cản phi giờ, nọc gọc, xa đờ sơ nì ác, mì lung, minh tưởng, dễ lẹ mọt, khí nọ xì, dị tài, nũng nịu. Trải qua khoảng thời gian này khổ luyện, thực lực bờ eo đề thăng rất nhanh, trong đội ngũ của Cynthia, cấp độ của hắn là cao nhất, còn gạ biệt chỉ có cấp 27. Không tồi, không tồi, nếu cứ như vậy tiếp tục tăng lên, trong vòng một năm ta đột phá đến cấp độ 50 vẫn là có thể. Trong lòng bờ sau khi hạ quyết tâm mục tiêu, bắt đầu tự mình suy xét phương án huấn luyện tiếp theo. Xạ xạ trở lại nhưng lúc này, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên cạnh hắn. Xạ xạ, ngươi sao còn chưa đi ngủ vậy? Không cần quay đầu lại, bờ éo liền cảm nhận được siêu năng lực chấn động ở bên cạnh, mà thân hình xạ xạ cũng trong nháy mắt xuất hiện. Ngủ không được, xạ xạ sắc mặt hơi vẻ và nói. Thấy vậy, bờ suy tư một lát sau liền an ủi, hai chúng ta chỉ là tạm thời phân ly, ngươi phải huấn luyện thật tốt, nghe lời của nhà huấn luyện, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nghe vậy, xạ xạ bắt đầu nhớ lại lời thề mình đã kết với đi ẩn thạ lúc trước, cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Ừm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Một lần nữa tỉnh lại sau, xạ xạ liền cảm thấy một cỗ bối rối ập tới. Nhanh đi ngủ đi, ta vừa đột phá, trước tiên ở bên ngoài lắng đọng một chút. Bờ eo nói. Ừm, bờ eo ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Nói xong, xạ xạ bèo một tiếng dịch chuyển tức thời về tới trong phòng. Mà bờ eo cũng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng. Một bộ kẹ mẩn có nghị lực như vậy, nha đầu này lần này thật đúng là nhặt được bảo vật ta, cũng không biết tương lai các nàng rốt cuộc sẽ đạt tới độ cao nào, thực sự là khiến người ta chờ mong ai trong phòng. Hách Lao xuyên qua cửa sổ nhìn hình ảnh bờ eo minh tưởng dưới ánh trăng, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ nói. Trước đây nếu hắn có một bộ kẹ mẩn như bờ eo này, thì bây giờ khu vực rộ ở tổ há lại sẽ không có quán quân chấn thủ. Nghĩ xa hơn một chút, nói không chừng vị trí của mấy lao già liên minh kia hắn cũng có thể ngồi một chút. Đáng tiếc a, vô duyên a. Đột phá mà lúc này bờ eo đang minh tưởng lại xa vào một loại hoàn cảnh kỳ diệu. Hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh thanh lương, thoải mái đang chậm rãi dung nhập trong cơ thể mình, năng lượng hệ tiên vốn không được chính mình chú ý lại càng ngày càng sống động vài phần. Chuyện gì xảy ra? Khi nội thị, bờ phát hiện biển phong ấn thạch trong cơ thể mình lúc này đang phát ra ánh sáng tím nhạt. Còn năng lượng hệ tiên tựa hồ cũng đi theo tần số chấn động của ánh sáng nhạt, dần dần bồi hồi bên cạnh phong ấn thạch. Nhưng hắn không biết, bên ngoài lúc này trên người hắn đang lấp lánh một tầng ánh sáng màu dáng chiều của bộ bạn, mặt trăng trên bầu trời tựa như cố ý giáng xuống một đạo nguyệt quang, khiến cho khu vực hắn ngồi xếp bằng sáng hơn vài phần. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, bờ eo minh tưởng cả đêm, thẳng đến khi mặt trời vừa lên, một đạo dáng chiều tím rắc vào trên người hắn. Bờ eo đống nhiên mở mắt, một đạo tinh quang màu tím nhạt đột nhiên chợt lóe. Lực lượng mới lập tức từ trong cơ thể bắn ra. Đinh. Túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng mới, mù bạc lặt. Đinh. Túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng mới, đạt giờ lim nhìm, chương 279, lần nữa bị thua. Khoảng cách kéo dài. Chương 279, lần nữa bị thua. Khoảng cách kéo dài. Nghe được hệ thống nhắc nhở trong đầu, bờ trong lòng đã định, khóe miệng hơi nết lên một đường cong. Nhìn nắm chặt quả đấm, bờ eo bây giờ cảm thấy toàn thân ấm áp, lại tinh thần mười phần, nếu lúc này có một đối thủ thì càng tốt hơn. Mọi người từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mọi người nên rời giường, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Rồi tiểu thư ở sau cửa hô. Ừm, lập tức tới. Không lâu sau, Cynthia và mọi người rửa mặt xong thì đi tới đại sảnh. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Hách lão. Ba mọi người chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống bàn cơm, nhưng đúng lúc này, Cynthia nghi ngờ hỏi, các ngươi có thấy bờ eo không? Hắn tại sao không thấy? Bộ kỳ bản trong không, Cynthia lúc này mới phát hiện. Ngươi nói tiểu gia hỏa kia a? Tối hôm qua tự mình ở bên ngoài minh tưởng đấy. Kia, yeah, hắn về rồi. Trên mặt mang vẻ tán thưởng, Hách Lao vừa nhìn về phía thân ảnh ngoài cửa vừa nói. Bờ eo, ngươi thật đúng là khắc khổ đấy. Đối mặt với sự tán thưởng của mọi người, bờ eo lắc đầu, tâm tình vui vẻ nói, quen thuộc tôi, không có gì đáng giá tán thưởng. Mọi người đều nghe thấy tiếng lòng bờ eo, nhưng bọn họ luôn có một loại cảm giác khó tả. Mà lúc này, bờ eo lại chạy tới bên cạnh Cynthia nói, lát nữa để gạ bịt đi ra luận bàn với ta một chút, hoặc ngươi cũng có thể chỉ huy nó đấu với ta. Nghe vậy, khoe miệng Cynthia hơi run rẩy, bộ kỳ bản đang chứa gạ bịt trên người nàng không ngừng lay động. Xa xa ở một bên che miệng cười trộm, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chuyện này ăn uống xong xuôi rồi nói sau, Cynthia để lại bộ kỳ bản của gạ bịt, mỉm cười nói với bờ eo. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Nói rồi, bờ eo bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ, tư thế của hắn vừa nhìn liền biết là đang chuẩn bị sớm. Cynthia nâng chán, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bờ eo rất thích chiến đấu, khi không có đối thủ, trực tiếp đem nàng nhà huấn luyện này làm đối thủ thi đấu. Tiểu gia hỏa này khiến người ta bất lo, đồng thời tính cách này cũng rất đặc biệt. Ta Hách Lão nhìn qua bờ eo bật cười nói, hắn còn là lần đầu tiên thấy bộ kẹ mẩn của mình khiêu chiến chính mình. Không qua hậu viện có một cái sân thi đấu, ngược lại cũng không đến mức không có chỗ để bờ thi triển thân thủ. Cứ như vậy, khi mọi người ăn điểm tâm xong thì đi tới trong hậu viện. Luận bàn ta tới làm trọng tài, A Cái Lìn vẫn như trước vui tươi, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Cynthia, nàng lúc nào cũng có mặt đầu tiên. Rửa sạch nhục nhã, gạ bịt lên đi. Hồng quang lóe lên, đối mặt cùng một đối thủ, gạ bịt mang theo đầy đủ tự tin đứng ở trên sân. Ánh mắt Cynthia ngưng trọng, mang theo nghiêm túc nhìn về phía một chỗ khác của sân bãi, nàng biết rằng mình vẫn chưa thực sự đánh bại bờ eo, cho nên lần này là cơ hội của nàng. Một bên khác, bờ chậm rãi mở mắt, thân thể lơ lửng trên không trung chậm rãi đứng sừng sững ở trên sân bãi. Hai bên xin hãy chuẩn bị. Bờ cùng gạ bịt mắt đối mắt, tùy thời chuẩn bị công kích trước. Đối chiến bắt đầu. Vâng. Quả nhiên là bờ hẻo nhanh hơn một phần, Sạ Đở Sơn Nhỉ A hóa thành gai nhọn trong nháy mắt cắt đứt năng lượng đang ngưng tụ trong miệng Gabit.
Cái gì?
Bên ngoài sân, Đi Ẩn Thạ và mọi người trong lòng cả kinh, mới qua có bao lâu à, trước đây Gabit rõ ràng còn có thể công kích trước, hiện tại thế mà không theo kịp tốc độ ra tay của bờ hẻo.
Rốt cuộc.
Giờ dạ của cợt. Xin thì A cau lại lông mày, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Nàng xem như nhà huấn luyện, tuyệt đối không thể bối rối, càng là loại thời điểm này, càng phải bảo trì sự chuyên chú tuyệt đối. Gabit khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, đáy lòng trong nháy mắt liền có chỗ dựa. Vừa dùng dốc âm để bờ hẻo chạy trốn, một bên ngưng kết giờ dạ gồng cơn nhanh chân tiến lên hướng về bờ hẻo đánh tới. Mà lần này, bờ hẻo cũng không có chạy trốn, thân hình thoát một cái liền hóa thành mấy đạo đủ bẩn tim né tránh dốc âm. Còn lại nham thạch thì bị hắn dùng cồn phở si ẩn bóp nát. Hắn trở nên mạnh hơn rồi xỉn thi ạ trong miệng lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng.
Lục xa.
Một bên khác, gạ bịt dưới sự chỉ huy của xỉn thi ạ, trong nháy mắt tìm được bờ hẻo bản thể, một đòn giờ dạ gồng cơn giao nhau đánh út về phía đối phương. Bờ hẻo lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt phấn quang chợt hiện. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra năng lượng hệ tiên mãnh liệt, đặt giờ lỉnh lỉnh bắn thẳng đến Gabit. Lộ cá mập. Trơ mắt nhìn giờ dạ gồng cân mình ngưng tụ bị ánh sáng lấp lánh từng bước một ma diện, Gabit trong nháy mắt ý thức được nguy cơ. Đợt dọa kẹt, xỉn thi ạ vung tay lên, chỉ lệnh cấp tốc chuyển tới thai Gabit. Tại trước khi đặt giờ lỉnh lỉnh chiếu vào người Gabit, một đạo lá chắn màu xanh lá vừa vặn bao bọc lấy thân thể nó. Nhưng còn chưa kịp thở, sắc mặt xỉn thi ạ đột nhiên biến đổi, trong miệng cấp tốc hô, đi, thì ra, trong tay bờ sớm đã ngưng kết tốt một quả nở gỉ bạn màu bạc phấn mượt mà. Mù bơ gắt, vâng. Gabit chầm mấy giây, nửa cái thân thể trần trụi bên ngoài bị mù bờ lật trong nháy mắt đánh trúng. Gabit, xỉn thi ạ nóng nảy hô, mà lúc này bờ hẻo đã ngừng công kích. Khi bụi mù tan đi, mọi người liền nhìn thấy một con Gabit nửa thân trước chui vào hang đất, nửa thân sau hơi nám đen đang tê liệt trên mặt đất. Trận đấu kết thúc, bờ chiến thắng lời vừa dứt, xỉn thi ạ liền chạy đến bên cạnh Gabit, mang theo vẻ nóng nảy lấy ra bộ kỳ bản như muốn thu hồi đi. Nhưng đúng lúc này, bờ hẻo đứng dậy, trong tay hội tụ một đoàn lai điệu thêm vào phần thân sau của Gabit. Không lâu sau, Gabit liền khôi phục ý thức.
Lục xa.
Nhìn ánh mắt xỉn thị ạ, Gabit liền đã biết, mình lại thua rồi. Quan trọng nhất là, nó có thể cảm giác bờ so với lần trước mạnh hơn, lần này nó ngay cả gây thương tích cho đối phương cũng không làm được.
Ừm.
Cố gắng lên, các ngươi còn cần tiến bộ, mong đợi lần đối chiến tiếp theo. Bờ hẻo vỗ vỗ tay nhỏ của xỉn thị ạ, trong miệng an ủi. Ngay vậy, xỉn thị ạ và Gabit đều rơi vào trầm mặc, nhưng lần chiến đấu này cũng cảnh tỉnh các nàng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng nó ngay cả bờ hẻo đều đánh không lại, cho dù có thắng mấy nhà huấn luyện cùng thời kỳ thì sao đâu. Chẳng phải đều bị bờ hẻo đè xuống đất mà nên sao? Phải biết, người ta lại không có nhà huấn luyện chỉ huy, vẫn luôn là một bộ kẹ mẩn đơn độc chiến đấu. Ngay cả như vậy các nàng đều đánh không lại, còn mặt mũi nào nói mình là thiên tài. Nhìn thấy trận đối chiến này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Cái Lin cùng Đi Ẩn Thạ sắc mặt hơi ngưng trọng, nếu là các nàng đối mặt bờ hẻo, làm chưa chắc đã tốt bằng xỉn thị ạ. Điều này nói rõ ba người các nàng hiện tại cũng không phải đối thủ của bờ hẻo.
A,
các ngươi sao đều không nói gì vậy? Bờ trần chờ nói. Chẳng lẽ một trận đấu liền bị hắn đánh đến tự kỷ rồi? Vốn dĩ còn rất tốt, hôm nay đây là bị làm sao vậy? Tiểu gia hỏa này, trong khoảng thời gian này ngươi rất vất vả a, vẫn không có buông lòng rèn luyện. Lúc này, Hách Lao đi tới ý vị thâm trường nói, sau khi nghe được câu này, bờ hẻo ngơ ngác gật đầu một cái, nếu thường ngày quen thuộc cũng coi như rèn luyện vậy hắn quả thật mỗi ngày đều tại minh tưởng. Thấy vậy, ba vị nữ hài bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lần nữa dấy lên cố nhiệt tình đã từng làm đặc hấn. Tiểu gia hỏa còn muốn đấu nữa không? Không bằng lần này để Chu Bình đến luyện tay cùng ngươi một chút thế nào? Mà lúc này, ánh mắt thâm thúy của Hách Lao từ trên người Xỉn Thi ạ chuyển qua bờ hẻo, sau đó lần nữa nâng lên.
Chương 280, minh tưởng. Tốc độ như mê.
Chương 280, minh tưởng. Tốc độ như mê. Nghe vậy, bờ suy tư một lát, gật đầu một cái. Đến đây đi. Vừa mới đánh gạ bị không tận hứng, cho nên đánh thêm một hồi cũng không sao. Nha đầu, ý của ngươi thế nào? Hách Lao hướng ánh mắt về phía xỉn thị ạ, bờ hẻo là tổ kẹ mẩn của đối phương, mặc dù còn chưa hoàn toàn thu phục, nhưng vẫn muốn hỏi thăm ý kiến của nàng. Nghe lời này, xỉn thị ạ vừa định đáp ứng, nhưng lại như nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn hướng ánh mắt về phía bờ hẻo, vẻ mặt chân thành nói, ngươi nguyện ý để ta mượn sức mạnh của ngươi sao? Bờ hẻo nhìn thẳng vào ánh mắt xỉn thị ạ, sau một hồi trầm mặc, gật đầu một cái. Theo lẽ thường mà nói, đối phương bại, tạm thời không có tư cách chỉ huy nó, nhưng quy củ là chết, hắn là sống, khoảng thời gian ở chung này chung quy vẫn là khiến hắn và nữ hài trước mắt sinh ra một chút ràng buộc. Bờ hẻo, cảm tạ ngươi, ta sẽ cố gắng hết mình để tăng cường bản thân. Nhìn thấy bờ hẻo đồng ý, xỉn thị ạ lập tức hưng phấn ôm bờ hẻo vào trong ngực. Bờ trong chốc lát không thở nổi, tuy nói đối phương còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng cũng đã có kích thước hơi lớn, cho nên hắn vội vàng dùng tệ lệ vọt né tránh. Thật ngại quá. Đệ phải ngươi rồi xỉn thi ạ dí dòm lẻ lưỡi, đồng thời cáo lỗi. Nhanh bắt đầu đi. Vợ không để ý chuyện nhỏ này, ngược lại nhìn về phía Hách Lao nói.
Ừm, hắn tới.
Hách Lao rời ánh mắt về phía đại môn hậu viện. Chỉ thấy Chu Bình vội vã chạy tới.
Thật ngại quá, đã để cậu đợi, vừa rồi ta phải đổi một bộ kẻ mẩn.
Hách Lao vô vai Chu Bình, cười nói, không có, ngươi tới rất đúng lúc, vậy tiếp theo giao cho ngươi. Chu Bình gật đầu, lập tức nhìn về phía xỉn thi ạ cùng bờ eo nói. Ta sẽ dùng bộ kẻ mẩn cùng lẹ mẹo với các ngươi, cho nên cứ yên tâm mà đến đi. Xem như tiền bối. Chu Bình rất sẵn lòng chỉ bảo cho nhà huấn luyện trẻ tuổi này. Thiên phú chỉ huy của đối phương không tệ, cũng là một nhà huấn luyện được liên minh định bồi dưỡng. Cho nên, Hách Lao tự mình chỉ định hắn tới để luận bàn, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu,
đây là một cơ hội lập công.
Vâng, nhờ cậy Chu đội.
Cynthia đi tới vị trí chỉ huy vừa rồi, kính cẩn nói.
Vợ eo cũng yên lặng dùng tệ lẹ hoặc đến trước người Cynthia, chuẩn bị bất cứ lúc nào.
Được rồi, ta sẽ tiếp tục làm trọng tài.
Bất quá các ngươi định đấu mấy chọi mấy, riêng ta cho rằng 1v1 vẫn tốt hơn.
Cái lín lại rất rõ ràng, gạ bịt mặc dù đã hồi phục, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, cho nên trên người Cynthia chỉ có vợ eo là chiến lược duy nhất.
Ta mang theo nhiều bộ kem ẩn, tùy thuộc vào Cynthia ngươi quyết định thôi.
Chu Bình lấy ra bộ kỳ bản sau, ánh mắt nhìn về phía Cynthia đối diện nói.
Vậy thì trực tiếp thi đấu lôi đài đi, không cần Cynthia quyết định. Vợ eo đột nhiên truyền âm cho nàng.
Cynthia vẻ mặt chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía cái lìn cùng Chu Bình nói, nếu có thể, ta và vợ eo muốn đấu liên tục.
Nghe vậy, Hách Lao bên ngoài sân nở nụ cười, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ.
Mà bên trong sân, cái lìn cùng Chu Bình liếc nhìn nhau một cái, khi nhận được câu trả lời khẳng định của người sau, nàng bắt đầu tuyên bố, xin hai bên chuẩn bị sẵn sàng.
Lời vừa dứt, Chu Bình lấy ra bộ kỳ bản, hô to, lên đi.
Sanerlas,
Pokemon, Sanerlas thuộc tính, đất lẹ mèo, LV28 tiên phú, Lam.
Đây là con cháu của Sanerlas cấp hơn 50 của Chu Bình, dùng để đối chiến với đám tiểu bối rất hợp.
Bắt đầu thi đấu.
Cái lìn dùng siêu năng lực truyền âm trong lòng cả hai.
Sanerlas, sử dụng tin mỹ sải.
Lời vừa dứt, Sanerlas liền con người, lộ ra những chiếc gai nhọn trên lưng, lập tức bắn từng đạo gai nhọn về phía bờ eo.
Cổn thở si ẩn.
Toàn bộ trả lại.
Cynthia vung tay lên, ý tưởng trùng khớp với bờ eo.
Trong mắt bờ phấn quang lóe lên, cổn thở xì ẩn vô hình trong nháy mắt làm dừng những chiếc gai nhọn đang bay tới, ngay sau đó đổi hướng đánh ngược trở lại.
Lan tròn.
Đối mặt với tình huống này, Chu Bình sắc mặt bình tĩnh đưa ra chỉ huy hiệu quả. Chỉ thấy gai nhọn đánh vào sàn Lars đang lan tròn, căn bản không thể xuyên thủng phòng ngự liền bị hóa giải.
Cổn thở xì ẩn ném nó lên không trung.
Cynthia dần dần biết cường độ của cổn thở xì ẩn của bờ eo, cho nên rất tự tin bờ có thể thực hiện được chỉ lệnh của nàng.
Và bờ không ngoài dự đoán của nàng, dễ dàng ném sàn Lars lên không trung.
Sanerlas,
điều chỉnh góc độ, cứ như vậy tiến lên.
Chu Bình đưa tay ra, hô to.
Bờ eo, cho hắn một đòn cuối cùng, tỷ tài.
Cynthia nắm chặt tay, ánh mắt lấp lánh tự tin hô to.
Ở trên không trung, Sanerlas không có chỗ nào để né tránh, chính là thời cơ tốt nhất để dùng chiêu thức mạnh mẽ.
Nghe được chỉ huy này, khoe miệng bờ hơi nhếch lên, sự chỉ huy này coi như trùng khớp với ý tưởng của hắn.
Nghĩ thầm, toàn thân bờ tản ra siêu năng lực mạnh hơn cả cột vợ xì ẩn.
Tỷ tài như sóng lớn bố bờ, trong nháy mắt đóng băng thân thể Sanerlas, khiến nó không thể không dừng lại.
Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Chu Bình thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Cứ như vậy trực tiếp đóng băng sàn Lạt còn đang xoay tròn sao?
Siêu năng lực của tên gia hỏa này cũng quá khoa trương đi.
Thật ra không phải vậy.
Vợ eo vẫn luôn tôi luyện tinh thần lực, inner focus đã phát huy tác dụng vào thời điểm này.
Và anh.
Cuối cùng, sàn Lạt với tư thế bay ngược rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu.
Sàn Lạt mất đi năng lực chiến đấu, vợ eo và Xín Thi ạ chiến thắng.
Cái Lin đếm ngược 10 giây rồi tuyên bố.
Trở về a sàn Lạt, ngươi vất vả rồi.
Chu Bình thu hồi Sanerlas, lại nhanh chóng lấy ra viên bộ kỳ bản thứ hai, lập tức nhìn về phía Cynthia nói, lần này, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa đâu.
Lên đi.
Sơ sĩ thở. Hồng quang lóe lên, một con bọ ngựa toàn thân giáp xanh, cầm hai lưỡi liềm trong tay, vào tư thế chiến đấu.
Một tia khí tức nguy hiểm đập vào mặt, khiến bờ eo khẽ liếc nhìn đối thủ.
Bộ kém mẩn, sơ sĩ thở thuộc tính, côn trùng, bay lượn lẹ mẹo, LV31 thiên phú, thanh.
À.
Có chút ý tứ ánh mắt mở chú tâm hơn một chút, thực lực đối phương không tệ, hơn nữa còn khắc chế hắn, cho nên trận chiến đấu này cần phải cẩn trọng.
Đu và tim, minh tưởng.
Cynthia khe như mày, lập tức hạ lệnh.
Nhưng lần này nghe thấy chỉ lệnh này, vợ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên siêu năng lực, không làm theo sự chỉ huy của Cynthia, sử dụng đu và tim.
Trực tiếp minh tưởng sao?
Nhưng sẽ không kịp Cynthia vừa định nhắc nhở, nhưng cách làm tiếp theo của bờ eo lập tức khiến nàng giật mình.
Chưa đầy một hơi thở, vợ trong nháy mắt đã hoàn thành minh tưởng, thậm chí lúc này hắn còn đang điệp ra minh tưởng.
Nhìn thấy vậy, Chu Bình lúc này mới muộn màng hạ lệnh,
sử dụng sở vật đan sở,
không,
trực tiếp đánh gãy hắn.
Ecuter,
nhanh chóng thay đổi chỉ lệnh sau. Trên mặt Chu Bình tràn ngập vẻ hoảng sợ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Mới có mấy giây thôi sao?
Minh tưởng của bờ hẻo đã điệp ra 3 tầng rồi.
Hắn không dám tưởng tượng chờ sở xỉ thở sử dụng xong sở vật đan sở, đối phương có thể hay không trực tiếp điệp ra đầy trạng thái.
Mà lúc này, Cynthia mới hiểu ra, vì sao bờ không nghe lời nàng chỉ huy để sử dụng đủ tầng tim.
Thì ra là bởi vì không cần thiết như vậy.
Tốc độ minh tưởng của bờ hẻo rất nhanh, mà đối phương phản ứng không kịp, cũng không theo kịp tiết tấu.
Cứ mù quáng điệp ra hiệu ứng, khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn.
Người xem trước đã,
tiếp theo cứ để ta xử lý.
Nghe được tiếng lòng của bờ eo, Cynthia sững sờ, lập tức hướng ánh mắt về phía trên sân.
Chỉ thấy bờ eo đối mặt Ecuter đang đánh tới, chỉ khẽ liếc mắt một cái, phong nhận lạnh thấu xương liền phân tán thành một luồng gió nhẹ, hoàn toàn không có chút sát thương nào.
Nhìn thấy một màn này, không chỉ sợ sỉ thơ ngẩn ra, ngay cả Cynthia, người vừa chỉ huy bờ eo, cũng sửng sốt.
A.
Chương 281, công dụng kỳ diệu của thuần di.
Chương 281, công dụng kỳ diệu của thuần di.
Nhưng không đợi hai người do dự, bờ eo lại lần nữa xuất thủ, một đạo xi bìm chói mắt phóng ra, trực tiếp hướng thẳng về phía sở sĩ thờ mà tới.
Sở sĩ thờ, sử dụng Fuji của tờ.
Chu Bình hô lớn, hệ côn trùng muốn khắc chế hệ siêu linh, cho nên hắn nghĩ rằng sở sĩ thờ có thể nhẹ nhàng đón lấy một đòn này.
Thế nhưng, một màn tiếp theo lại làm cho mọi người kinh ngạc,
chỉ thấy Sở Sỉ Thở mặc dù tiếp nhận được xi bìm, nhưng đối mặt với bờ hẻo đã điệp ra nhiều tầng căn mìn, lại ứng phó vô cùng miễn cưỡng. Ước chừng lùi về sau khoảng 3 mét, Sở Sỉ Thở mới chém đứt được xi bìm. Nhưng bờ há lại sẽ vô cớ dùng kỹ năng hệ siêu linh để đánh một bộ kẻ mẩn hệ côn trùng. Nguy rồi, là cả bấy. Chu Bình muộn màng dự đoán được, nhưng đã không kịp. Quanh thân bờ hẻo đã hội tụ mì tỷ cạn phi giờ, hỏa đoàn đã vây quanh Sở Sỉ Thở, khiến nó căn bản không có khả năng né tránh. Vâng. Khí nóng đập vào mặt, Chu Bình lấy tay ngăn trở dư ba, trong mắt lại không chút nào buông lỏng. Đường. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Sở Sỉ Thở ầm vang ngã xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. Trong lòng cãi liền mặc niệm 10 giây sau, tuyên bố kết quả thi đấu, mà bờ hẻo cũng như thường lệ dùng lai điệu khôi phục thương thế cho đối phương. Trở về à, Sở Sỉ Thở, ngươi vất vả rồi, kết cục giống nhau. Chu Bình đối với thất bại này hơi có chút tự trách. Hắn đã coi thường đối phương. Không, hẳn là hắn đã quá coi thường bờ hẻo. Con bộ kẻ mần này hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, hơn nữa độ thành thục của đủ loại kỹ năng cũng rất cao. Chính vì như thế, hắn mới đoán sai thời gian cằn mịn của bờ hẻo. Còn nước không? Bờ hẻo dùng ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn qua Chu Bình, đánh đến bây giờ, hắn thật sự hy vọng có thêm vài trận nữa. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn lại thăng lên một cấp. Chủ thể, Kizer Lia, Sini, Phong Vấn Thạch, Thuộc Tính, Siêu Linh, Tiên Lệ Mẹo, LV31 năng lực, Trà Sơ, Tệ Lệ Mạc Thi, năng lực linh hồn, Thiên Phú, Lam Kỹ Năng, Cổn Tờ Sĩ Ẩn, Đu Tân Tim, Mỹ Tỷ Cản Phi Giờ, Nó Gọc, Sà Đờ Sơ Nị Ác, Mì Lung, Cản Mỉn, Tệ Lệ Mọt, Khi Nọ Sì, Tì Tài, Núng Nịu, Mù Bờ Lắc, Đặt Giờ Lình Nhím. Chu Bình nhìn bờ hẻo, sau đó lại liếc nhìn Xín Thị ạ. Không phải chứ? Người còn nghiện đánh rồi sao? Quyết định tiếp tục sao? Bất quá lần này đối thủ có thể sẽ mạnh hơn một chút đấy, đây là bộ kẹ mẩn đội 2 của ta. Chu Bình hỏi Xín Thị ạ. Mục đích của trận chiến đấu này kỳ thật đã đạt tới, bởi vì Xín Thị ạ đã nhìn ra vấn đề trong việc chỉ huy bờ hẻo của mình. A, mạnh hơn bao nhiêu? Trong mắt bờ hẻo lóe lên hứng thú, từng viên đá nhỏ lơ lửng chậm rãi quanh người hắn. Chu đội, thật ngại quá, bờ có thể đánh tới cấp đội trưởng rồi, cảm nhận được trạng thái của bờ có chút không đúng, Xín Thị ạ nói với Chu Bình. Ha ha ha, không sao, kỳ thực đánh tới bây giờ, ta cũng bị khơi dậy hứng thú rồi. Chu Bình cười, vẫy tay ra hiệu với Xín Thị ạ. Ngay sau đó, hắn một lần nữa xem xét đối thủ bờ hẻo, ngựa khí hơi chân thành nói, xác định còn đánh nữa không? Đến đây đi. Bờ không bình luận, lập tức vào tư thế chiến đấu. Vậy thì lên đi. Gôn đúc. Hồng quang lần nữa lóe lên, chỉ thấy một con vị toàn thân màu lam, đỉnh đầu có một viên bảo thạch, xuất hiện trên sân. Bộ kẹt mẩn, gôn đúc thuộc tính, nước lẹ mẹo, LV35 thiên phú, thanh. Nhìn thấy khí thế mà đối phương bộc lộ ra, khóe miệng bờ hơi nhếch lên. Lúc này mới có ý tứ. Gôn đúc, sử dụng hỉ rột bùn. Chu Bình thay đổi phong cách chỉ huy trước đây, vừa vào trận đã dùng cường công, mà bờ hẻo đối mặt với cột nước mãnh liệt, trong mắt nở rộ tia sáng, thì bìm chói mắt phóng ra. Hai đạo công kích chạm vào nhau giữa không trung, bùng nổ dư ba kinh khủng, nhưng nhìn chung là ngang sức ngang tài. Hai công kích cứ như vậy rằng có giữa không trung. Vâng, vụ nổ bao phủ toàn sân, Chu Bình hét lớn một tiếng lần nữa chỉ huy nói, Akuzet, tiếp cận hắn. Lời vừa dứt, trong khói bụi nổ tung đột nhiên xông ra một đạo thủy đoàn màu xanh lam nhạt, đang nhanh chóng đánh tới bờ hẻo. Thấy vậy, mắt bờ hẻo sáng lên, toàn thân dũng động khí tức hệ tiên, đặt dở lỉnh lỉnh vận sức chờ phát động. Ngay lúc này, đi xả lệ. Gôn đục sau khi tiếp cận một khoảng cách nhất định, cuối cùng bộc lộ ra sát chiêu của nó, chỉ thấy nó đưa tay hướng về phía bờ hẻo, một luồng sức mạnh đặc thù liền trong nháy mắt đánh trúng bờ hẻo. Bờ trên người lóng lánh khí tức hệ tiên qua trong giây lát liền tiêu thất toàn bộ. Cơ thể không động đậy được, ánh mắt bờ hẻo híp lại, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể chuyển động gặp một tia trở ngại, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh đặc thù đang hạn chế hoạt động của hắn. Sa đạo cỡ. Chu Bình thấy cơ hội, lập tức để gôn đục lộ ra sát chiêu, kỹ năng hệ ma đối với kỳ giờ lì á hệ siêu linh hiển nhiên có hiệu quả. Ca đạn. Gôn đục bước chân nhanh chóng, tiếp cận trước người bờ hẻo, trong tay hội tụ ra một đạo năng lượng chảo màu tím, hung hăng đánh tới hắn. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, tiếng xỉn thi ạ đột nhiên chuyển tới. Bờ hẻo. Sử dụng tệ lệ bọn. Lời vừa dứt, cơ thể của bờ cuối cùng có thể hoạt động, mà ý nghĩ của hắn cũng trùng khớp với xỉn thi ạ. Phong. Sạc cơn rạch ra âm thanh trong không khí, rõ ràng là rơi vào khoảng không. Kinosis. Xỉn thi ạ tựa như biết bước tiếp theo bờ hẻo sẽ rơi vào nơi nào, vung tay lên tinh chuẩn hạ đạt chỉ lệnh. Và không ngoài dự đoán, bờ căn bản không có bỏ chạy, hắn chờ chính là cơ hội này. Đối phương công kích hắn đồng thời cũng lộ ra sơ hở. Không tốt, xa đảo cỡ. Chu Bình vội vàng chỉ huy nói. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến những người có mặt giật mình. Chỉ thấy bờ hẻo đầu tiên là Tuấn Tiệm xuất hiện trước mặt Gôn Đúc, dù do đối phương vung chảo, mà vào thời khắc này hắn lại lần nữa sử dụng tệ lệ bọt, vừa vặn né tránh được một đòn này, đồng thời còn phóng ra hỉ nọ xịt ngay dưới ánh mắt ngậm bức của kẻ sau. Cái gì? Chu Bình đã lớn đến vậy, lần đầu tiên thấy thao tác tệ lệ bọt dán mặt để né kỹ năng, con sóng bờ hẻo làm ra thật sự khiến hắn không ngờ tới. Tệ lệ bọt lại còn có thể dùng như vậy. Ha ha ha, quả thực là một trận chiến đấu không tồi. Ta thua rồi. Chu Bình đầu tiên là giơ ngón cái lên đối với Xín Thị ạ, sau đó cười to nói. Nghe thấy Chu Bình nhận thua, bờ tản đi xịt ở tay trái cùng mũ bờ lật ở tay phải, dục vọng chiến đấu trong lòng cuối cùng cũng được thỏa mãn, thoải mái vui thích. Mà Xín Thị ạ đối mặt với lời khen của tiền bối, trên mặt không những không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có chút thẹn thùng nói, đây không phải do ta dạy, cho nên kỳ thực ta cũng không nghĩ đến bờ hẻo lại còn có thể thao tác như vậy. Ngay vậy, ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhao nhao nhìn về phía bờ hẻo. Tú Nhi, Gema, thật sự là ghê gớm. Hách Bột cười nói, hắn phảng phất thấy được tương lai của một nhân tài mới nổi, đứng trên đỉnh cao của sân khấu thế giới. Mà xin thì ạ sở hữu con bộ kẹ mần này, thế quật khởi nhất định thế không thể đỡ. Ngươi vất vả rồi, vợ trong trận chiến đấu này, xin thì ạ học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu từ bờ eo, ngay cả trình độ chỉ huy của nàng cũng được nâng cao. Đã như thế, danh hiệu nhà huấn luyện sợ rằng phải đổi một chút, rốt cuộc là ai đang huấn luyện ai đây? A cắt, ai đang nói ta? Vợ quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt với Cynthia. Nhìn bờ eo, Cynthia nở một nụ cười rực rỡ, nàng còn phải tiến bộ nữa rồi. Chương 282, gia luyện. Vân Tâm. Chương 282, gia luyện. Vân Tâm. Thời gian trôi đi vội vã, trước mắt đã một ngày nữa trôi qua. Kể từ trận chiến đó, Cynthia đã nhận thức được những thiếu sót của mình, bắt đầu rèn luyện gấp bội. Gabit cũng nhiệt tình mười phần, nó đã không muốn lại bại dưới tay bờ eo. Cái Lin cùng đi ẩn thạ thấy tỷ muội mình cố gắng như vậy, cũng nao nao học theo. Là đồng bạn của bờ eo, xa xa tự nhiên được hắn chiếu cố. Tệ lẹ bọt nhanh hơn một chút, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trốn. Phải chú ý quan sát, có thể rút ngắn khoảng cách di chuyển thì phải tận lực rút ngắn, bởi vì đó là lúc đối thủ dễ dàng nhất lộ ra sơ hở. Bởi ở một bên chỉ đạo, xa xa ở trên không cố gắng luyện tập, hơn nữa bởi thỉnh thoảng còn ném đá công kích nàng, không chút nào lưu tình. Về phần đi ẩn thạ, nàng không có bí kíp riêng để rèn luyện kỹ giờ lì ạ, cho nên chỉ có thể đứng một bên như một học sinh ngoan ngoãn, cẩn thận ghi chép, xem bờ hẻo đã huấn luyện xa xa như thế nào. Không được, vẫn chưa đủ nhanh. Ngữ khí bờ hẻo nhẹ nhàng, nhưng động tác trên tay lại không chậm, đủ loại đá nhỏ đều bay về phía xa xa, không có chút nào nương tay. Nhưng hiệu quả của kiểu huấn luyện này rất rõ rệt. Tốc độ cùng độ chính xác của tệ lệ vật của xạ xạ càng ngày càng cao. Có thể làm được đến trình độ này, một mặt là bởi vì xạ xạ không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt bờ eo, mặt khác là do niềm tin muốn trở nên mạnh mẽ đã giúp nàng vô chi vô giác hoàn thành những việc mà trước đây không thể, từ đó đạt được bản thân đột phá. Xin thị ạ, ngươi cũng đừng lười biếng. Gạ bịt lần đầu tiên vì sao lại thua ta, ngươi quên rồi sao? Mau luyện độ thành thục của kỹ năng cho gạ bịt lên đi, bằng không lần sau ngươi cứ đứng một bên nghỉ ngơi, để ta chỉ huy. Đối mặt với ngữ khí của bờ eo, xin thị ạ chỉ có thể lẻ lưỡi, cười ngượng nghịu, không có chút nào phản bác được. Quả nhiên nàng cũng bị dạy dỗ, bởi vì bờ hẻo nói rằng chỉ huy của nàng vẫn tồn tại tí vết, cần phải đề cao ở phương diện quan sát. Sau đó, nàng cũng bị bờ sắp xếp ở bên cạnh Gabit, không ngừng quan sát đối phương sử dụng kỹ năng, mục đích là để giám sát, mặt khác là để quan sát chi tiết, hiểu rõ từng chiêu từng thức của bộ kẹ mẩn của chính mình. Từ đó, nàng cũng hiểu rõ hơn về khoảng thời gian Gabit thi triển trước khi dao động, cùng với thói quen động tác khi phóng thích giờ dạ của cờ. Những điều này, chỉ cần nắm rõ, nàng liền có thể phán đoán cùng hạ đạt chỉ lệnh một cách tinh chuẩn và nhanh chóng hơn. Thật hiếm lạ, lứa tuổi như vậy rồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mẩn và nhà huấn luyện hoán đổi thân phận cho nhau cách đó không xa. Hách Lao tấm tắc kỳ lạ nói, thậm chí ngay cả Chu Bình cũng lặng lẽ lấy ra sổ nhỏ bắt đầu ghi chép. Thế nào gọi là chuyên nghiệp? Vợ chính là chuyên nghiệp. Có lúc vợ thực sự không giống một bộ kẹ mẩn vừa mới ra đời chưa đầy nửa năm, mà giống như một vị tiền bối đã sống rất lâu, lại còn trải qua vô vàn chém giết trên chiến trường để sống sót trở về. Hắn đối với chiến đấu có sự lý giải cùng kinh nghiệm mà Hách Lao cũng phải mặc cảm. Cứ như vậy, rèn luyện một mực kéo dài đến buổi chiều. Đến giờ ăn cơm rồi. Rồi tiểu thư bưng đĩa nói. Thế nhưng xin thị ạ cùng những người khác lại có bộ dạng mặt ủ mày chau. A, các ngươi làm sao vậy? Xin thị ạ, không có việc gì. Nói xong, xin thị ạ cưỡng ép giữ vững tinh thần, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho bộ kẻ mẩn. Cùng lúc đó, bộ kỳ bàn bên cạnh tự động mở ra, gã bị không thể chờ đợi mà đi ra sân, luyện cả một ngày, nó đã sớm đói bụng. Cơm nước xong xuôi, lại luyện thêm một giờ nữa nhé. Lúc này, âm thanh tựa như ác ma nói nhỏ vang lên bên cạnh gã bị, nó dùng mình một cái, mang theo vẻ chê cười nhìn bờ eo nói, bụt, ta có thể nghỉ một lát không? Quả nhiên, kể từ khi bị bờ treo lên đánh hai lần, không biết từ lúc nào gạ bịt đã đổi xưng hô với bờ eo. Ai? Đừng xưng hô như vậy, ta vẫn thích vẻ mặt của ngươi khi lần đầu đối diện với ta hơn. Bờ eo vô vô gạ bịt, vẻ mặt treo chọc nói. Nghe vậy, gạ bịt tự giác hạ thấp thân vị nói, vậy cũng được. Bột, ngài vất vả huấn luyện ta như vậy, xưng ngài là bột ta gọi cam tâm tình nguyện. Đến cả nhà huấn luyện tự kỷ còn bị đối phương dạy dỗ, nó còn dám có nửa điểm xem nhẹ bờ eo sao? Đừng có trộm gian dùng mảnh lưới. Ngươi không huấn luyện, lấy gì đánh bại ta? Hay là ngươi cảm thấy mình bây giờ đã có thể đánh bại ta? Bờ eo nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe vậy, gạ bịt vội vàng phất tay lắc đầu đồng thời nói, không phải không phải, bột ngài đừng hiểu lầm, ta luyện còn không được sao? Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của đối phương, bờ eo bất đắc dĩ, chỉ đành làm ra tư thái của một trưởng bối, ngẩng đầu nói, ta đây là vì tốt cho ngươi, dù sao cảm giác trở nên mạnh mẽ thật sự rất tuyệt vời. Đấy lòng, ngươi không luyện, ta về sau đánh cái gì? Thật tình mà nói, vợ sở dĩ coi trọng gạ bịt như vậy, là bởi vì đối phương có cái thiên phú này trưởng thành đến cao độ nhất định, đến lúc đó đối chiến với hắn mới càng thêm thú vị. Đối mặt với lý do thoái thác của bờ eo, gạ bịt lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Xin thì ạ bưng bát cơm, chậm rãi từ trong nhà đi ra, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nghe được tiếng nhà huấn luyện sau, gạ bịt hưng phấn quay đầu, nhưng lúc này, vợ suy tư một lát rồi nhìn xin thì ạ nói, lát nữa ngươi cũng tiện thể huấn luyện thêm cùng một chỗ luôn nhé Lục Sa. Khổ thân nhà huấn luyện, cứ như vậy. Xin thì ạ trong biểu cảm mặt mộng bức được sắp xếp vào đội ngũ huấn luyện thêm. Thất thần làm gì, 3 phút. Ta chỉ cho các ngươi 3 phút thời gian ăn cơm, ăn xong thì luyện. Vợ trong tay nắm một đống lớn bổ kẹ tơ lóc, nhét thật nhiều vào miệng, lập tức nhíu mày nhìn sững sờ tại chỗ gạ bịt cùng Cynthia, ngựa khí nghiêm khắc nói. Được. xin thì ạ đầu góc có chút quay không kịp. T. Luôn có cảm giác chỗ nào đó không bình thường, nhưng lại không thể nói ra. Mà lúc này, gạ bịt đã nhai từng ngụm từng ngụm. 3 phút thời gian thoáng cái đã qua. Dưới ánh mắt của mọi người, xin thì ạ như gió chạy ra ngoài, sắc mặt hơi gấp gáp. Vợ éo nhìn thiếu nữ chạy tới trước mặt, trong lòng yên lặng đếm ngược. Hô hô. Ta đến rồi, bước tiếp theo là gì? Xin thì ạ thở hổn hển nói, trên trán đổ mồ hôi. Ngươi nắm bắt thời gian rất tốt nha, nhà huấn luyện viên ánh mắt mở hơi nheo lại, khỏe miệng hơi nhếch lên, ngữ khí hơi kéo dài nói. Xin thì ạ cho là bờ hẻo đang khen mình, trong lòng đang vui vẻ thì. Ngay sau đó bờ hẻo lại nói, quả thực là mắc kẹt 3 phút thời gian điểm đến đúng không? Không cần xin thì ạ phản ứng, ngữ khí bờ hẻo đột nhiên tăng thêm đồng thời nghiêm khắc nói, ngươi có biết hay không? Ngươi vừa mới chậm mấy giây. Thái độ bờ hẻo đột nhiên chuyển biến trong nháy mắt đánh xin thì ạ một cái trở tay không kịp, nàng cũng không biết vì sao, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ bối rối, trong lòng đội vàng muốn đi giải thích. Nhưng bờ không cho nàng cơ hội, trực tiếp cắt đứt giải thích của nàng, ta nói cho ngươi biết, ngươi chậm 3 giây. Lần này, xin thì ạ hoàn toàn ngộp bức. Đúng vậy, nàng mới chậm 3 giây, nhưng mà vì sao đấy lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng ý nghĩ của nàng lại bị bờ hẻo bắt được. Mới chậm 3 giây? Thẹn ngươi còn nghĩ ra, đừng nói cho ta, ngươi không biết 3 giây này đối với một trận chiến đấu ý vị như thế nào. Trả lời ta. Bờ ánh mắt ngưng lại, ngữ khí lần nữa tăng thêm nói. 3 giây, đối với một trận chiến đấu mà nói là có thể quyết định thắng bại thậm chí là sinh tử. Bờ từng cảm nhận sâu sắc qua. Xin thì ạ lâu lắm không nói gì, tay níu chặt quần áo, trong lòng ủy khuất nhưng cũng không cách nào phản bác. Muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì phải lấy ra thái độ vốn có. Thiên phú chỉ là cánh cửa quyết định tương lai, rốt cuộc có thể đạt đến cái hoàn cảnh đó hay không, cuối cùng nhìn chính là cái giá ngươi đã trả mắt thấy đã đạt được hiệu quả như mình muốn. Vợ hẻo lúc này mới nói ra cảm ngộ trên con đường mình đã đi. Nhà huấn luyện, cố gắng tới đánh bại ta đi, ta chờ mong một ngày kia. Nghe được câu này, nước mắt xin thì ạ sắp chảy ra trong mắt cuối cùng lóe lên một tia hào quang, trong lòng nàng cũng cuối cùng có một mục tiêu muốn vội vàng hoàn thành. Nhưng nàng thật tình không biết, cái mục tiêu này sẽ dẫn nàng tới một độ cao mà ngay cả nàng cũng khó có thể tưởng tượng được. Chương 283, học tập kỹ năng mới. Chương 283, học tập kỹ năng mới. Tới gần trạm bạc tối, xin thì ạ cùng gạ bịt cuối cùng kết thúc gia luyện. Hôm nay trước hết đến đây thôi, nghe được câu nói này của bờ hẻo, gạ bịt cùng xin thì ạ như chút được gánh nặng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không để ý mặt đất dơ bẩn. Trong phòng, Hách lão nhìn thấy một màn này, trong lòng rất vui mừng, mà Chu Bình một bên thì có vẻ mặt ta đã học được. Xem ra vợ so với chúng ta những trưởng bối này càng thích hợp để dạy bảo hậu bối. Nghe vậy, Chu Bình khẽ gật đầu nói, đúng vậy, phương pháp rèn luyện này của hắn quả thực có thể kích phát tiềm năng của nhà huấn luyện cùng bộ kẻ mẩn. Vừa hay có một nhóm rèn chờ mới tới, ta sẽ thử áp dụng xem sao. Cứ như vậy, xỉn thì ạ nằm trên mặt đất thật lâu, cuối cùng mới kéo lê thân thể mệt mỏi đi tới nhà tắm. Thoải mái quá. Ngâm mình trong ô tuyển, cơ thể mệt mỏi quá độ của nàng như được xoa bóp, xỉn thì ạ chưa bao giờ có được khoảnh khắc thư giãn và thoải mái đến vậy. Cùng lúc đó, vợ eo đứng trên nóc nhà, nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời, rồi ngồi xếp bằng xuống. Gen luyện xin thị ạ cùng những người khác chỉ là tiện thể, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân hắn. Tối nay, căn mìn bắt đầu. Khi mọi người về phòng nghỉ ngơi, điện thoại trong phòng Hách lão đột nhiên vang lên. Hách lão, xin hỏi tình huống của các nàng thế nào rồi? Nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia, Hách lão cười nói, tất cả đều rất có thiên phú, hơn nữa đều đã thu phục được đồng bạn thích hợp với chính mình. Thật sự là rất cảm ơn ngài, ha ha ha, việc nhỏ thôi, chúng nó có được thành quả này là nhờ vào chính mình, ta chẳng qua chỉ là người dẫn đường mà thôi. Hách lão cùng người kia hàn huyên vài câu, sau đó người kia nói, bất kể thế nào, lần này đều phải cảm ơn ngài rất nhiều. Chuyện bên liên minh, nếu có việc cần, cứ việc tìm ta. Người đại diện của ta ngày mai sẽ đến đón các nàng, vì thế khoảng thời gian này vẫn còn cần phiền Hách lão chiếu cố thêm một chút. Hách lão, ừ, được thôi. Tích tích. Sau khi hai bên cúp điện thoại, Hách lão thở dài một hơi, thời khắc ly biệt cuối cùng cũng đã đến sao. Hôm sau, sáng sớm, trên nóc nhà, thân thể bợ không biết từ lúc nào đã lơ lửng giữa không trung. Một luồng dáng tím chiếu xuống người hắn, khí tức dần dần bình ổn, thân thể cũng chậm rãi rơi xuống, một lần nữa mở mắt. Quả nhiên, căn mìn dưới ánh trăng có hiệu quả hơn, hiệu suất ngưng luyện ỉn nở phỏ cực nhanh hơn trước kia mấy phần. Bờ hẹo lẩm bẩm, quan sát năng lượng trong cơ thể chính mình, nó sôi động hơn rất nhiều, tin rằng không lâu nữa sẽ thăng cấp. Bờ hẹo, ăn cơm đi. Nghe tiếng nói từ bên dưới, thân ảnh bờ hẹo lóe lên, đi tới trong phòng. Cynthia đã sớm chuẩn bị xong bộ kẹo Tlock. Hôm nay khẩu vị có chút khác biệt, ngươi nếm thử xem. Dưới ánh mắt chờ mong của Cynthia, bờ hẹo bắt lấy một viên, nhét vào miệng, rồi lẩm bẩm. Ân, hương vị so với trước đó tốt hơn nhiều, không tệ. Nói xong, bờ hẹo lại lấy thêm một viên nhét vào miệng. Ngươi thích là tốt rồi. Xin thi A lộ ra nụ cười, vui vẻ nói. À đúng rồi, lát nữa sau khi ăn cơm xong, hãy xem đĩa kỹ năng một chút, ta học mấy kỹ năng để bổ sung thêm các loại hình công kích. Tiếng mở hẻo vang lên trong lòng, xin thi A gật đầu một cái, nội tâm kỳ thực cũng có chút niềm vui nhỏ. Tuyệt vời. Hôm nay ta không cần huấn luyện nữa rồi. Bóng ma của việc ra luyện tối qua còn khiến cơ thể nàng đau nhức, xin thi A ước gì bởi học thêm vài kỹ năng, như vậy hẳn là sẽ không có thời gian huấn luyện thêm cho nàng nữa đúng không? Nhưng mà, xin thi A không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến đây lại vừa bận bị mở hẻo. Kẻ nắm giữ tệ lệ mà thì, nghe thấy. Như thường lệ, ngươi đi xem gạ bịt rèn luyện đi, lát nữa ta cũng sẽ chọn mấy kỹ năng cho nó học. Nghe vậy, Cynthia lộ ra một nụ cười khổ sở, quả nhiên vẫn là không thể trốn thoát. Cơ thể Cynthia mặc dù kháng cự, nhưng trong lòng nàng kỳ thực biết, đây là vì chính mình. Giống như bờ hẻo đã nói, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải lấy ra thái độ tương xứng. Bữa sáng trôi qua rất nhanh. Lúc này, Cynthia lấy tất cả đĩa kỹ năng mà mình có, cùng với những thứ bợ hẹo nhặt được trước đó ra. Chỉ có chừng này, nếu không đủ, chờ trở lại phòng thí nghiệm của nãi nãi ta còn có. Cynthia bày đĩa kỹ năng lên bàn, nói với bợ hẹo. Bợ hẹo dùng cồn phở xỉ ẩn di chuyển toàn bộ đĩa kỹ năng bay lơ lửng xung quanh thân người hắn, để tiện quan sát. Có cần ta giới thiệu không? Cynthia sợ bợ không phân rõ, lập tức nói. Không cần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước đi, lát nữa ta sẽ bắt đầu học kỹ năng. Ánh mắt bợ không ngừng dõi về phía các đĩa kỹ năng xung quanh. Chức năng quét hình của hệ thống hiển thị giới thiệu kỹ năng trước mắt hắn. Không lâu sau đó, bợ hẹo để lại vài kỹ năng hắn lưu ý, những đĩa còn lại thì bay trở lại trên mặt bàn. Chỉ mấy cái này thôi, để xạ xạ cũng tới học một chút. Nói xong, bợ trao đĩa kỹ năng vào tay Cynthia. Dựa theo những gì hắn biết, bộ kẻ mần muốn học kỹ năng thông qua ngoại lực cần có máy móc do con người nghiên cứu để hỗ trợ sử dụng. Những kỹ năng hắn lựa chọn chủ yếu là Thunderbolt, 10 vạn buồn, xạ đạo bản, cồn phở xê dây, ỉn xì bỉn, mặt cản lịm. Đây đều là những kỹ năng hắn chưa có, nhưng rất hữu dụng. Một lần học nhiều như vậy, ngươi học được không? Cynthia có chút băn khoăn hỏi. Kỹ năng không phải càng nhiều càng tốt, bởi vì như vậy sẽ là gánh nặng lớn, nàng sợ bở không chịu nổi áp lực này. Không sao, thử trước xem sao, bở suy tư một lát rồi nói. Hắn có hai đời kinh nghiệm, và trong số những kỹ năng này, trước đó hắn đều đã gặp, thậm chí có vài cái hắn ở kiếp trước đã học qua, cho nên bây giờ học sẽ rất dễ dàng. Vậy cũng được, nhưng những kỹ năng cần bộ kỳ bản hỗ trợ, ngươi vào trước đi. Nghe vậy, bở eo gật đầu, chủ động đi vào trong bộ kỳ bản. Cynthia cũng mang theo đĩa kỹ năng đi tới bên cạnh máy móc. Đây là nàng đã chuẩn bị từ trước, một chiếc máy để hỗ trợ sử dụng đĩa kỹ năng. Chỉ thấy, Cynthia đặt bộ kỳ bản của bờ eo lên trên, cắm đĩa kỹ năng vào lỗ khảm, ấn công tắc xuống, bộ kỳ bản bắt đầu xoay tròn, đồng thời một luồng sóng từ trường đặc thù từ trên đó cũng bắt đầu phóng thích một sức mạnh kỳ dị. Vợ ở bên trong bộ kỳ bản sau khi cảm nhận được sức mạnh này, liền ngồi xếp bằng xuống. Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra hình ảnh một con điệp chủ sử dụng thần đờ bờ. Năng lượng trong cơ thể hắn cũng như đang lưu thông, từ năng lượng hệ điện điều động để sử dụng. Đây hoàn toàn là một phương thức khác để bộ kẹ mẩn sử dụng thần đờ, vô cùng kỳ diệu nhưng lại hợp lý. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật thật sự lợi hại. Chờ hình ảnh trong đầu kết thúc, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia tinh quang. Đinh, chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới thần đờ bờ. Chỉ một lần, hắn đã học xong kỹ năng thần đờ bờ. Hơn nữa, không hiểu vì sao bờ cảm thấy nếu hắn sử dụng kỹ năng này, độ thành thục sẽ không hề thấp. Ở ngoại giới, Cynthia đang định lấy bộ kỳ bản xuống thì tiếng bờ chuyển vào trong đầu nàng. Không cần dừng, tiếp tục kỹ năng tiếp theo đi, thần đờ bờ ta đã học xong rồi. Nghe bờ hẻo nói vậy, trong mắt Cynthia lóe lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã sớm có dự đoán, nhưng tiến độ này quả thực quá khoa trương. Chương 284, ly biệt, đến tuần nào? Chương 284, ly biệt, đến tuần nào? Không lâu sau đó, bờ eo đã học xong toàn bộ đĩa kỹ năng đã chọn. Lại một lần nữa, hắn chỉ cần học một lần là nắm vững. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cynthia vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, không ngừng cảm thán. Thân phận: Kỳ Giờ Lụy ạ, Sini, Phong Ấn Thạch, thuộc tính: Siêu Linh, Tiên Lệ Mèo, LV31 ạ bị lì tì, Trà Sơ, Tệ Lệ Mặt Thì, Linh Hồn ạ bị lì tì, Thiên Phú, Lam Kỹ Năng. Cổn tờ sĩ ẩn, đu tờ tim, mỹ tỷ cản phi giờ, nó gọc, xạ đờ sơ nị ạc, mì lung, cản mỉn, tệ lẹ bọt, khí nọ xì, tì tài, nung nịu, mù bờ lắc, đặt giờ lìm nhìm, thân đờ bà bờ, mười văn buồn, xạ đạo bản, cổn tờ xế dây, ỉn xì bình, mặt cản lịm. Nhìn bảng thuộc tính đã trở nên đồ sộ, trên mặt bờ eo lộ ra một nụ cười hài lòng. Giờ mới giống ra gì chứ? So với bảng thuộc tính trống chân trước đó, hai bản này hoàn toàn là hai phiên bản khác nhau. Giờ đây, số lượng kỹ năng thuộc tính hắn có cũng đã phong phú hơn nhiều, vì thế đối mặt với nhiều loại đối thủ sẽ dễ dàng hơn một chút. Đây là những kỹ năng ta chọn cho Gabit. Ngươi hãy đi giám sát nó học và luyện tập cho thành thạo đi. Cynthia nhìn những đĩa kỹ năng bay tới tay, trong lòng thầm đồng tình, khiêu khích cùng sợ tuột dốc sao. Lựa chọn tốt. Gabit hiện tại không thiếu thủ đoạn tấn công, nhưng nếu không đánh trúng đối thủ thì những thủ đoạn đó không có nhiều tác dụng. Những kỹ năng bờ éo lựa chọn đã vừa bận bù đắp nhược điểm của Gabit. Ân, ta sẽ giám sát nó cẩn thận. Cynthia gật đầu với bờ éo. Cùng lúc đó, đi ẩn thạ và xạ xạ đi tới. Bờ éo, ta đến rồi, quay đầu nhìn lại. Bờ éo gật đầu với xạ xạ, rồi giao tiếp với đi ẩn thạ. Đây là những kỹ năng ta chọn cho xa xa, hãy để nàng cũng học đi. Thunderbolt, đặt giờ lìm nhìm, mặt cản lịm, mị tỷ cản phỉ giờ. Đây đều là những kỹ năng xa xa hiện chưa biết, hơn nữa mỗi kỹ năng đều có thuộc tính khác nhau. Mặc dù trước đó bờ eo cũng có dạy, nhưng học lại bằng đĩa kỹ năng thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói xong, gạ bịt và xa xa lần lượt dùng đĩa kỹ năng để học. Cũng giống như bờ eo, chúng chỉ cần học một lần là đã nắm vững kỹ năng. Trong đó, thiên phú đã đóng góp không nhỏ. Tiếp theo, hãy luyện tập thật tốt. Dứt lời, cả nhóm đi về phía hậu viện. Cùng lúc đó, ba chiếc trực thăng chậm rãi bay về phía Silverhouse. Chúng là những người được phái đến để đón các vị tiểu thư về nhà. Tất cả dừng lại, phía trước chính là núi Silver, chúng ta sẽ đi bộ vào. Tiếng nói truyền đến trong tai nghe, và các phi công cũng tuân theo chỉ huy mà hạ cánh. Trong sân huấn luyện, đủ loại kỹ năng được phóng thích, hoa cả mắt. Nhưng chỉ có bờ hẹo là có thể phóng thích một cách hoàn chỉnh và thuần thục. Gabit cùng kỹ giờ lì ạ của xạ xạ đều còn đang thích ứng những kỹ năng vừa học. Đúng lúc này, Hách Lao bước đến và nói, tất cả dừng lại một chút, bề trên của các ngươi đã phái người tới đón, vậy nên hãy quay về thu dọn hành lý đi. Biểu cảm của mọi người đều khác nhau, nhưng cuối cùng khi nhìn nhau, họ đều thấy sự luyến tiếc trong ánh mắt đối phương. các nàng biết một ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cynthia không nói nhiều lời, cùng đi ẩn thạ và cái lìn ôm nhau. Vợ eo cũng đến bên cạnh xạ xạ an ủi, lần gặp mặt sau ta sẽ đích thân khảo sát thực lực của ngươi, nhớ kỹ sơ tâm của mình, ta chờ mong ngày ngươi đánh bại ta. Nghe được lời an ủi này, xạ xạ đang định khóc thì nước mắt nghẹn lại, khoe mắt lấp lánh, nàng thay vào đó dùng ánh mắt u oán nhìn vợ eo, miệng thì điệu ra, trong lòng đã mang hắn đổ ngốc cả ngàn lần rồi. Khoe miệng bờ hơi run rẩy, lệ lệ mặt thì có lúc quả thực không cần linh mẫn đến vậy. Vợ eo, lần gặp mặt sau chúng ta hãy phân cao thấp lần nữa. Lúc này vợ giỏ nổ nhẹ nhàng đi tới và nói với vợ eo. Nghe vậy, vợ eo niết miệng nói, ta rất chờ mong ngày đó. Sau đó Cynthia và mọi người trở về phòng sắp xếp hành lý, bên hông cũng đã đeo bộ kỳ bản xong xuôi. Đi tới cổng sân ngoài, ba vị đại thúc mặc lễ phục quản gia đã sớm chờ sẵn ở đó. Cả ba cùng bước lên trước một bước, nhận lấy hành lý của ba người Cynthia rồi nói, các tiểu thư. Cynthia đáp lời, quay đầu nhìn về phía Hách Lao và Chu Bình đang đến tiễn biệt. Trong khoảng thời gian này đã tạ Hách Lao cùng Chu đội đã chiếu cố, ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ đoạn hồi ức này. Hách Lao, Chu đội, hẹn gặp lại. Hai Hách Lao vẫn với vẻ mặt hòa ái, Chu đội cũng nở nụ cười vui mừng. Có thời gian, hãy quay về thăm một chút. Silverhouse sẽ vinh viễn rộng mở với ba đứa nhà đầu các ngươi. Nghe vậy, trong mắt ba vị quản gia lóe lên một tia không bình tĩnh. Họ biết trọng lượng của câu nói này rất cao, đây cũng là cách mà gia chủ của Silverhouse, một trong những quyền uy của liên minh, bày tỏ thiện ý ân, chúng ta biết rồi. Cynthia và những người khác không biết giá trị của câu nói này. Các nàng chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ở đây, Hách Lão cùng Chu Bình đã đối xử với các nàng rất tốt, giống như bậc trưởng bối bảo vệ và quản lý các nàng, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Sau đó, ba người Cynthia ngồi lên chiếc trực thăng riêng về nhà, vẫy tay chào tạm biệt nhau. Bên cạnh đi ẩn hạ, xa xa từ trong bộ kỳ bản xuất hiện, ánh mắt không ngừng dõi về phía núi Silver, như muốn khắc nó vào trong lòng. Bờ eo bên cạnh Cynthia, cùng bờ giò nổ bên cạnh cái lìn cũng vậy. Núi Silver là quê hương của chúng, là ngôi nhà đầu tiên chúng được sinh ra trên thế giới này. Địa vị của nó trong lòng chúng có thể thấy rõ từ đó. Lao cha, tộc trưởng ra ra, chờ ta trở về. Trong mắt bờ eo lấp lánh niềm tin muốn trở nên mạnh mẽ, hắn chậm rãi nói, nhìn về phía tộc quần. Tiểu thư, ra ra phân phó ta truyền lời đến người, rằng người hãy ghé qua nhà bảo tàng một quản gia đi tới, túi lầu nói. Ân, ta sẽ đến sẽ lẹ sở tại tảo thăm nãi nãi. Nói xong, trong mắt Cynthia lóe lên một tia hoài niệm, từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở của nãi nãi, nàng đương nhiên yêu quý người nhất. Tốc độ của trực thăng rất nhanh, và trên đường đi có bộ kệ mẩn của quản gia bảo vệ, các nàng cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. 5 giờ sau đó, khu vực xin nội tại một trấn nhỏ xa xôi tên là sẽ lẹ sở tại tảo, đây là nơi gia tộc nàng sống. Ngay hôm đó, trên bầu trời sẽ lẹ sở tại tảo xuất hiện một chiếc trực thăng, Cynthia đã trở về cố hương của mình, là nhà bảo tàng duy nhất ở sẽ lẹ sở tại tảo. Nơi này do một vị lão nãi nãi làm quán trưởng. Nãi nãi, ta về rồi. Vừa xuống trực thăng, Cynthia đã lập tức đi tới bên ngoài nhà bảo tàng, lớn tiếng la lên. Nana về rồi sao, cháu gái ngoan này có thể khiến nãi nãi nhớ chết đi được. Cynthia vẫn như hồi còn nhỏ, vừa vào cửa đã lao vào lòng nãi nãi. Nãi nãi người nhìn xem, đây là bộ kẹ mẩn khởi đầu của ta, hắn tên là bờ eo. Ánh sáng đỏ lấp lóe, bờ eo xuất hiện. Hắn nhìn vị lão bà hiền lành trước mắt, lễ phép hỏi thăm một tiếng. Đây là... Tệ lệ mặt thì sao? Khi nãi nãi nghe thấy tiếng bờ eo, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn hắn rồi nói, ân, tệ lệ mặt thì, đó là cái gì? Bờ eo giao tiếp với chúng ta chẳng lẽ không phải dùng siêu năng lực sao? Cynthia nghiêng đầu ngơ ngác hỏi, không giống nhau, tệ lệ mặt thì là một thiên phú bẩm sinh ở một vài bộ kẻ mẩn, rất hiếm gặp, cho nên nà nà, ta phải biết trân trọng người bạn bộ kẻ mẩn này. Khi mãi mãi không nói nhiều, chỉ là trong mắt nhìn về phía bờ eo đã có thêm một phần hiếu kỳ. Là một nhà nghiên cứu thần thoại, bà biết rằng tệ lệ mặt thì phần lớn xuất hiện ở những tồn tại truyền thuyết, thế mà bờ eo cũng nắm giữ tệ lệ mặt thì. Chương 285, xuất phát lữ hành. Chương 285, xuất phát lữ hành. Một bên, Cynthia không biết sữa của mình mãi là nghĩ gì, nhưng theo khoảng thời gian này ở chung nàng biết, trên thân bờ có được nàng khó có thể tưởng tượng thiên phú cùng với tiềm lực. Cố này tiềm lực lớn đến liền nàng cái này làm nhà huấn luyện cũng không biết như thế nào đi dẫn đạo, cho nên kế tiếp, nàng chuẩn bị đang lữ hành bên trong đi tìm đáp án. Suy nghĩ, Cynthia ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, nàng nhìn về phía sữa của mình mãi nói, mãi mãi, có chuyện ta chuẩn bị cùng ngươi nói một chút nghe vậy. Khi mãi mãi quay đầu nhìn về phía Cynthia, trong lòng sớm đã có đoán trước nói, ngươi là muốn ra ngoài lữ hành à? Bị nhìn xuyên ý nghĩ sau, Cynthia gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chuyện này ta và ngươi phụ thân thương lượng qua, chúng ta đồng ý ngươi ra ngoài lữ hành ngay sau đó. Cynthia còn chưa tới kịp cao hứng, khi mãi mãi lấy ra một khỏa bộ kỳ bản nói lần nữa, mang lên viên này bộ kỳ bản à, đây là ba bà của ngươi đồng bạn, dọc theo đường đi nó sẽ bảo hộ ngươi an toàn tiếp nhận bộ kỳ bản. Cynthia xuyên thấu qua cầu mặt ngoài tựa như thấy được bên trong bộ kẻ mẩn. Một cái toàn thân xanh đậm, dài giống như cá mập, lại mặt lộ vẻ uy vũ, bộ kẻ mẩn đập vào tầm mắt. Đây là gã cồn thúc thúc. Cynthia cả kinh nói, đây là trên người nàng gã bịt cha à, hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, có đối phương, nàng cơ hồ có thể tại xỉ nổi hơn phân nửa khu vực sông pha. Bộ kỳ bản lắc lắc, rõ ràng, nó đối với mình nhà huấn luyện nữ nhi hết sức quen thuộc, có thể nói, Cynthia ở một mức độ nào đó cũng coi như nàng nửa cái nữ nhi, cũng chính bởi vì như thế, nó mới sẽ đem con cháu của mình giao cho đối phương, để cho nó trở thành có thể tin người nhà. Thế nhưng là, phụ thân cho tới bây giờ cũng không có cùng mình bộ kẻ mần rời đi à. Xin thì ạ biết phụ thân một mực xem chính mình bộ kẹ mẩn vì người nhà, đối phương không còn chủ lực vương bài bộ kẹ mẩn, vậy kế tiếp thời gian có thể hay không? Ngươi là nhà chúng ta tiểu bà bối, để cho gạ cụm bảo hộ ngươi an toàn, đã như thế chúng ta mới có thể yên tâm nhường ngươi ra ngoài lữ hành. Khi mãi mãi hiền hòa nói, nàng liền cái này một cái tôn nữ, nếu như xảy ra chuyện vậy nàng không dám tưởng tượng sau này làm như thế nào qua. Tốt, tất nhiên muốn đi ra ngoài lữ hành, vậy trước tiên đi một chuyến doanh sở nghiên cứu a. Khi mãi mãi biết, cháu gái của mình là một vị đối chiến thiên phú rất cao nhà huấn luyện, hắn tương lai tiềm lực có lẽ không giống như nàng nhi tử kém, cho nên ra ngoài lữ hành thấy chút việc đời cũng tốt. Cứ như vậy, đang ngồi bạn mãi mãi ba ngày sau, Cynthia bước lên đi đến giai đoạn tiến sĩ nghiên cứu sinh lộ trình. Hai tử, nếu như mệt mỏi, thường về thăm nhà một chút đã. Hin mãi mãi phất tay tiễn biệt, mà Cynthia lộ ra mỉm cười rực rỡ quay đầu la lớn, yên tâm đi, mãi mãi, ta nhất định sẽ trở thành xì nổi khu vực tối cường nhà huấn luyện. Thiếu nữ đón mặt trời mới mọc, bước lên một đoạn thuộc về nàng lệ gần chi lộ. Thân cùng rừng rậm. Đây là sẽ lẹt sở tại tạo xung quanh tự nhiên rừng rậm, mà đi hướng về giai đoạn tiến sĩ nghiên cứu liền muốn đi qua nơi này. Ra đi, Gabit, vợ hồng quang thời gian lập lòe, Gabit cùng bờ hẻo nhau nhau xuất hiện. Nơi này có rất nhiều hoang dại bộ kẹ mẩn, lần này chúng ta có thể đại chiến thân thủ. Cynthia nhiệt tình mười phần đạo. Siêu. Nhưng Cynthia đang khi nói chuyện, bờ eo đã không còn bóng dáng. Đừng chạy. Có dám hay không xuống cùng ta so hoạch khoa tay. Bên này, bờ eo giữa khu rừng không ngừng xuyên thẳng qua, thân hình không ngừng lấp lóe, tốc độ không chậm. Mà phía trên, một cái toàn thân cho màu nâu điệu loại bộ kẹ mẩn đang bay trên không trung, đỉnh đầu một túm cong lông tóc, ánh mắt sắc bén vô cùng. Bộ kẹ mẩn, xa dạ vị ạ thuộc tính, phi hành, bình thường lẹ mẹo, LV32 thiên phú, xe nhạt. Lần nữa tệ lẹ hót đi qua, vợ tìm đúng cơ hội, một phát ánh chớp dự phán, vừa vặn trúng đích Sạ Dạ Vị ạ. Khắc Nhi, Sạ Dạ Vị ạ thân hình nhoáng một cái, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên một trận tê dại, ngay sau đó liền không khống chế được từ không trung rơi xuống, không ngừng nện ở rừng rậm trên những cây. Khắc Nhi, tê liệt thời gian trôi qua rất nhanh, tại ý chí lực dưới sự kiên trì, Sạ Dạ Vị ạ lại lần nữa bay lượn, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt liền phong tỏa kẻ tập kích, một cái quần áo trắng như tuyết tập rể, đỉnh đầu màu lam mái tóc bờ hẻo, đánh với ta một trận. Trong ngôn ngữ, bên cạnh bờ hẻo ngưng kết mặt cắn lịm. Phất tay liền hướng về Sạ Dạ Vị ạ đánh tới. Sạ Dạ Vị ạ thấy vậy, thần sắc trong nháy mắt nổi giận, chỉ là một đồ vật nhỏ, lại dám tới khiêu khích nó, tự tìm cái chết. Sạ Dạ Vị ạ từ nhỏ ở mảnh này rừng rậm lớn lên, hơn nữa tại sở tát lì thời kỳ một đường sờ soạng lần mò, lúc này mới thành công tiến hóa, hắn thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu không thấp, lực phản ứng cũng rất tốt. Chỉ thấy nó bay múa trên không trung, bỗng nhiên huy động cánh, từng đạo phong nhận liền hướng mặt cản lịp đánh tới. Nhưng tiếc là mặt cản lịp là từ bờ tinh thần lực điều khiển, kỳ linh hoạt trình độ há lại sẽ để cho người ta dễ dàng bắt được. Bờ tâm niệm khẽ động ở giữa, mặt cản lịp trong nháy mắt điều chỉnh góc độ, xảo diệu tránh đi phong nhận, đồng thời hướng về Sạ Dạ Vị ạ phong tỏa mà đi. Sạ Dạ Vị ạ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng lại không kinh thường, gặp bốn phương tám hướng đều đánh tới mặt cản lịp sau, nó trong lòng biết dạng này không cách nào tránh né, vội vàng điều động hệ bay năng lượng leo lên cánh. Đón mặt cản lịp liền phóng đi, cánh một cái tạo động liền đem mặt cản lịp đánh thành năng lượng mạnh vụn, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nó cũng không nhẹ nhõm, vừa mới chém vỡ mặt cản lịp cánh bây giờ đang toát ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng, điểm điểm máu tươi phát ra. Bờ công kích cũng không tốt tiếp. Chúng chi mặt cạn lịp là từ hắn tinh thần lực không chế, lá cây coi như tại như thế nào yếu đất, nhưng nếu như tốc độ quá nhanh, cái kia bi lực cũng là rất khả quan, Sạ Dạ Vị ạ chính là ăn thiệt thòi như vậy. Gặp tình hình này, nó không dám trực tiếp đối mặt cạn lịp, dứt khoát trực tiếp nhấc lên được sự bạo, dùng cái này nhiễu loạn mặt cạn lịp tập kích, sau đó lại huy động cánh đem hắn đánh nát. Ý nghĩ không tệ, không hổ là từ trong rừng rậm lớn lên, nhưng kế tiếp ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Thì ra, vừa mới bị khống chế mặt cạn lịp đồng thời, bên cạnh đã hội tụ ra vô số hỏa diễm. Hòa đoàn rất nhanh liền bao vây Sạ Dạ Vị ạ cái sau lập lại chiêu cũ, nhưng mở ánh mắt nhất động, cổ thở xì ẩn khoảnh khắc liền khống chế được đối phương thân hình, nhưng mà chính là như thế dừng một chút thời gian, mỹ tỷ cản phỉ dở trong nháy mắt che mất đối phương thân hình. Vâng, tiếng nổ vang vọng rừng rậm, một đạo nám đen thân ảnh từ giữa không trung trong sương khói rơi xuống, Sạ Dạ Vị ạ đã mất đi năng lực chiến đấu. Vỡ hẻo. Mà lúc này, Cynthia mới tìm lấy động tĩnh đuổi đi theo. Cho nó trị liệu a gặp Cynthia tới sau, vỡ hẻo nói. Cynthia không kịp hỏi thăm, liền trông thấy trước người một cái nám đen điều loại bộ kẻ mẩn. Ngay sau đó, nàng tiến lên đem hắn trị liệu một phen, sau đó đưa cho đối phương đồ ăn, mà cái sau khi tỉnh dậy, cực kỳ kiêng kỵ liếc bờ eo một cái, ngập đồ ăn liền cấp tốc bay khỏi ở đây. Lần sau có hành động, mang theo ta cùng một chỗ. Xin thị ạ trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, nhìn qua bờ từng câu từng chữ nói. Tốt tốt tốt, bất quá ngươi phải mau chóng đuổi kịp, bằng không thì để cho ta phát hiện ngươi chậm, hoặc là chạy mấy lần liền không có khí lực, vậy ta liền phải thật tốt rèn luyện một chút thể năng của ngươi. Bờ eo nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, ngựa khí cường tráng mạnh mẽ đạo. Nghe vậy, Cynthia trong nháy mắt nghỉ cơm, cái đầu nhỏ hơi co lại, yếu ớt nói, có thể hay không đổi ý à, ta đột nhiên không muốn cùng bờ không có trả lời, chỉ là lộ ra một nụ cười sán lạ, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhìn xem Cynthia. Cynthia, ô ô, tiểu tử ta còn trị không được ngươi. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ một tiếng sau, bờ éo đem ánh mắt nhìn phía trung quanh, siêu năng lực trong nháy mắt bày ra tiến hành dò xét. Mau cùng lên, ta lại phát hiện một vị bằng hữu. Ngoài miệng thúc giục nói, trong mắt bờ éo lộ ra vẻ hưng phấn, thân thể tại cồn phở xì ẩn dưới sự khống chế trong nháy mắt bay lên đồng thời hướng về phương xa mà đi. Cynthia thấy vậy, biết bờ hẹo là đang cố ý lợi nàng, cho nên vội vàng chạy bộ đi theo. Chương 286,
đuổi theo, đồng bạn mới. Chương 286, đuổi theo, đồng bạn mới. Trong thâm sơn cùng cốc, tại một bờ hồ nhỏ, một bầy tiểu gia hỏa màu xanh lục đang co cụm lại, chống lại một đám cạn nhỉ vì nẹ hung hãn. Ngay bén lồng, nơi ven hồ này cực kỳ thích hợp cho các bộ kẹ mẩn hệ cỏ sinh sống, bởi vì nguồn nước dồi dào mang đến vô số sinh cơ, khiến cây cối xung quanh trở nên tươi tốt. Sinh cơ tự nhiên phong phú như vậy, là một trong những nơi mà bộ kẹ mẩn hệ cỏ yêu thích nhất. Song, tài nguyên có hạn trong một địa điểm như thế, nên tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Mà lúc này, đối mặt với đại gia hỏa trước mắt, bầy tiểu gia hỏa màu xanh lục rõ ràng không có ưu thế. Hơn nữa, tính cách nhút nhát khiến chúng đã bắt đầu rụt rè, chuẩn bị rút lui. Xấu hổ. Một bù có tính cách hiếu thắng đông đứng lên, đối diện với hành vi xâm chiếm của Cạn Nhỉ Vì Nẹ, nó không ngừng ai, dũng cảm phát động công kích. Dạ Dỗ Lập cấp tốc đánh tới. Kỹ năng hệ cỏ đối với một kẻ cùng hệ cỏ như Cạn Nhỉ Vì Nẹ mà nói, tổn thương quá mức bé nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng, hành vi này của bù không nghi ngờ gì đã khiêu khích đối phương. Cạn Nhỉ Vì Nẹ cấp tốc nhảy lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn thẳng vào bù yếu. Xấu hổ. Đòn tấn công này thực sự gây tổn thương. Cảm giác đau đớn lóe lên trong đầu, khiến bù kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng ngay sau đó, một sự kích động cường đại tựa như châm ngòi nổ, khiến trên thân bù yếu đột nhiên hiện ra một luồng siêu năng lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đã thoát khỏi hàm răng của Cạn Nhỉ Vì Nẹ, đồng thời đánh lui đối phương mấy bước. Chiêu này thành công làm tổn thương Cạn Nhỉ Vì Nẹ, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, và sau khi sử dụng đòn vừa rồi, thể lực của bù yếu đã tới điểm đóng băng, nó đã vô lực tái chiến. Không tệ. Tiểu gia hỏa. Lúc này, thanh âm của bờ hẻo vang vọng trong lòng tất cả bộ kẻ mẩn. Chỉ thấy, một kỳ giờ lì ạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một cành cây, vẫn luôn quan sát trận chiến phía dưới. Ngay bén lồng. Đối mặt với bờ hẻo, Cạn Nhỉ Vì Nẹ cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình. Mặc dù không phát hiện được khí tức trên người đối phương, nhưng cảm giác bất an này khiến nó dần trở nên bực bội, không còn kiên nhẫn. Một đạo vì nẹ hiệp nhanh chóng hướng vị trí của bờ hẻo mà đánh tới. Đối với điều này, bờ hẻo vung tay nhỏ, vô số tia lửa hiện lên, mị thị cạn phì giờ trong khoảnh khắc bao phủ vị nẹ hiệp đồng thời lao thẳng về phía Cạn Nhỉ Vì Nẹ. Ngay bén lồng. Trong mắt Cạn Nhỉ Vì Nẹ lóe lên vẻ bội vã, nó kêu đau một tiếng rồi thu hồi vị nẹ hiệp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bờ hẻo nổi lên một tia lang quang, nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc hạ xuống, rồi hắn lại vung tay một lần nữa. Gió lạnh gào thét đánh thẳng vào Cạn Nhỉ Vì Nẹ. Trong lòng Cạn Nhỉ Vì Nẹ còi báo động đại tác, vội vàng từ trong bụng phun ra một đoàn dịch axit, nhưng khi gặp phải Insibin, dịch axit vẫn như cũ bị áp chế. Đoàn dịch axit đông thành khối băng rơi xuống đất, còn cơn gió mạnh rét buốt đã đóng băng Cạn Nhỉ Vì Nẹ tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, nó đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Toàn bộ quá trình, Bù Yêu đứng ngây tại chỗ. Trong ánh mắt nó toát ra sự ngưỡng mộ và kiêng kỵ đối với thực lực cường đại của Bờ Eo. Bờ Eo, hô hô, chiến đấu kết thúc rồi sao? Lúc này Cynthia mới đổi tới nơi. Sự thật chứng minh, cho dù bờ hẻo có bay, nàng vẫn không thể theo kịp tốc độ của hắn. Mà lúc này, bờ hẻo cũng không rảnh để ý đến Cynthia, bởi vì hắn vừa thăng cấp. Cố dòng nước ấm quen thuộc trong cơ thể lại một lần nữa lan khắp toàn thân, cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu. Dữ liệu bề ngoài tốc chủ, kỳ giờ lì ạ, xin y, phong ấn thạch, thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV33 ability, trả sơ, tệ lệ mặt thi, linh hồn ability, thiên phú, lam kỹ năng, cổn thờ sĩ ẩn, đu tận tim, mỹ tỷ cạn phì giờ, nó gọc, xa đờ sơ nì ạ, mì lúc, cạn mỉn, tệ lệ hót. Kinosis, Tỷ Tài, Núng Nịu, Mù Bờ Lắc, Đặt Giờ Lìm Nhìm, Thần Đờ Mà Bờ, Mười Văn Buồn, Xa Đáo Bản, Cổn Tờ Xê Dây, Ỉn Si Bình, Mặt Cà Lìm. Chiến đấu đã kết thúc, cho nên ngươi cũng đã chuẩn bị xong huấn luyện thể chất rồi chứ. Nhìn thấy Cynthia thở hồng hộp, bờ chậm rãi lắc đầu, rồi nói. Thể lực này quá kém, nếu để đối phương một mình ở trong rừng rậm hoang dã, đoán chừng không sống quá một giờ. Dù cho có thể chạy, cũng không thể chạy được xa. Biết rồi Cynthia cũng ý thức được khuyết điểm của mình. Thể năng quá kém đối với một nhà huấn luyện là điều tối kỵ, bởi vì có khi sẽ liên lụy bộ kẻ mẩn của mình. Đi thôi, gần đây không có đối thủ thích hợp để cắm trại dã ngoại. Nói xong, bờ eo bay tới bên cạnh Cynthia, tự mình đi ở phía trước dẫn đường. Cynthia theo sát phía sau. Gã bịt bên hông cũng tùy thời chuẩn bị nhảy ra bảo vệ an nguy của nhà huấn luyện. Nói thật, nó cũng muốn chiến đấu a nhưng nhà huấn luyện luôn chậm một bước, nó có biện pháp nào, cũng không thể bỏ mặc nhà huấn luyện được chứ. Mặc dù có cha nó ở đây, nhưng chuyện nhỏ như thế cũng không cần làm phiền cha nó. Thế nhưng, khi mọi người rời đi, Bù Yêu đứng một bên quan sát trận chiến trước đó lại rơi vào trầm tư. Trong mắt nó lóe lên một tia giãy giụa, trong lòng toát ra khát vọng với thực lực. Nó nhìn về phía Cynthia chính xác hơn là nhìn về phía bờ hẻo, không biết đang suy nghĩ gì. Xấu hổ. Lúc này, một người bạn phía sau Bù Yêu đẩy nó một cái. Nó quay đầu lại nhìn, chỉ thấy các đồng bạn đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nó. Ý tưởng của chúng không cần nói cũng biết. Hay dũng cảm đuổi theo thứ ngươi muốn. Trong mắt Bù không còn hoang mang. Ánh mắt nó lộ ra vẻ kiên định, cuối cùng sau khi nhìn các đồng bạn một lần, nó quay người đuổi theo bờ hẻo. Một bên khác, Cynthia vừa đi vừa ngân nga một ca khúc nhỏ, theo sát phía sau bờ hẻo. Nhưng đúng lúc này, bờ hẻo lại dừng lại. Dừng một chút thanh âm của bờ hẻo vang lên trong lòng, Cynthia lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Bờ hẻo khép cười một tiếng, nhếch miệng nói, chuẩn bị vô kỳ bản, đi nên đón tiểu gia hỏa mới đi không cần Cynthia hỏi thêm, đùi cỏ phía sau nàng đột nhiên rung dậy. Thử! Cynthia quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu gia hỏa có hình dáng như một chồi non nhảy ra từ trong bụi cỏ. Sau khi nhìn thấy Cynthia, nó mang theo vẻ gấp gáp không ngừng tìm kiếm cái gì, cuối cùng ánh mắt khóa chặt thân ảnh của bờ hẻo. Xấu hổ! Ta muốn đi theo ngươi trở nên mạnh mẽ,
có được không? Vợ hẹo, trở nên mạnh mẽ. Vậy thì thử một chút đi. Nhưng nếu ngươi dám buông lòng xấu hổ, ta tuyệt đối sẽ không buông lòng. Nghe vậy, vợ từ từ quay người, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lập tức hắn truyền âm cho Cynthia nói, thu phục nó đi trước vẻ mặt ngơ ngác của Cynthia, bù chủ động húc đầu vào nút bấm trên chiếc bộ kỳ bản mà nàng đang cầm. Tích. Bộ kỳ bản không hề lay động mà đã thu phục thành công. Toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi. Dù Cynthia là người trong cuộc nhưng lại không có cảm giác tham gia, đầu óc trống rỗng. Nhưng đã thu phục bù yêu, vậy thì đối phương chính là đồng bạn của nàng. A, ta thu phục được bù yêu rồi. Cynthia mới hơn 10 tuổi, lúc này giống như một đứa trẻ ngây thơ, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đối với điều này, vợ eo mỉm cười thâm ý trước khi đối phương trưởng thành, cứ để hắn dẫn dắt đối phương đi trên con đường cường giả vậy. Ra đi, bù yêu, gạ bịt. Ánh hồng quang lóe lên, bù yêu và gạ bịt hiện thân. Cynthia cũng bắt đầu giới thiệu các đồng bạn với nhau. Về sau, chúng ta chính là người một nhà. Nói xong, Cynthia lấy ra một chiếc máy ảnh, đi tới bên cạnh gạ bịt và bù yêu, rồi hướng về phía vợ eo lộ ra vẻ mặt nũng nịu. Thấy vậy, vợ eo đành bất đắc dĩ tệ lẹ vọt tới bên cạnh, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Quả cả. Kết. Một bức ảnh chụp chung được Cynthia chân quý cất giữ. Chương 287, viện nghiên cứu. Chương 287, viện nghiên cứu. Thân cùng rừng rậm đêm tới. Dưới sự dẫn dắt của bờ eo, Cynthia đi đến một bờ sông, an trí lều vải. Cơm tối làm xong rồi, bờ eo, đại gia ra đây đi. Gạ cô. Xấu hổ bù hiểu vì lần đầu tiên được ăn bổ kẹp tơ lóc, nên sau khi nếm thử đã hoàn toàn bị mê hoặc, giống như hổ đói chưa từng được ăn. Một bên gạ bịt cùng bờ eo cũng không khá hơn, cả hai đều nhét thật nhiều vào miệng. Tốc độ ăn của hắn có thể xưng là nhất tuyệt. Gạ cồn thúc thúc, ngươi cũng ra ăn chút đi. Gọi phụ thân của gạ bịt là gạ cồn ra. Chỉ thấy một bộ kẹ mẩn có hình thể rõ ràng lớn hơn gạ bịt mấy phần xuất hiện trước mắt. Bờ eo ném ánh mắt nhìn lại, bảng số liệu trong khoảnh khắc hiện ra. Bộ kẹ mẩn, gạ cồn thuộc tính, long, mặt đất lẹ mèo, LV75 thiên phú, lam nhạt, liệt cắn. Mặc dù gạ cồn không phóng thích khí tức, nhưng bờ eo nhạy bén vẫn cảm nhận được cố khí thế cường đại kia. Đây chính là sức mạnh độc hữu của quán quân bộ kẹ mẩn. Gạ cồn thúc thúc, đây là đồ ăn chuẩn bị cho ngươi, ngươi nếm thử. Nói xong, Cynthia đưa chậu lớn đựng bộ kẹp tờ lọc tới. Kết quả, đối phương thuần thục xử lý hết. Tốc độ ăn của hắn còn vượt xa bờ hẻo và những người khác. Liệt cắn. Sau khi cơm nước xong, gạ cồn chào Cynthia một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, rồi nhìn về phía gạ bịt với vẻ xem xét. Có lẽ vì thấy thực lực của nữ nhi mình đã đạt đến yêu cầu, gạ cồn lúc này mới gật đầu, lập tức trở về trong bộ kỳ bản. Không hổ là cha ruột a. Giờ ăn cơm cũng không quên kiểm tra thực lực của nữ nhi mình, chật chật. Có phúc. Bờ hẻo vô vô vai gạ bịt. Sắc mặt đối phương vừa mới trầm tĩnh lại, nghe được lời nói của bờ hẻo liền thoáng qua một tia mất tự nhiên. Có phúc. Hồi nhỏ thường xuyên bị lôi ra rèn luyện, thường xuyên nửa sống nửa chết, vậy mà gọi là có phúc sao? Nhớ lại ký ức khi còn bé, gạ bịt không khỏi dùng mình một cái. May mắn nàng đã gặp Cynthia. Ta về lều vải ngủ trước, bờ hẻo, ngươi có muốn không đổi một thân đồ ngủ đơn bạc? Cynthia mở khóa kéo lều vải, chống một cái cửa ra, thò đầu ra, trong mắt ngầm mong đợi nhìn bờ hẻo hỏi. Nàng kỳ thực rất muốn ôm một con búp bê vải ngủ, mà bờ hẻo lại vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn tâm lý của nàng. Hắn cũng rất đáng yêu, cho nên có thể ôm đối phương đi vào giấc ngủ, chắc chắn là một chuyện vô cùng thoải mái. Ngươi thật đúng là lòng a, nhà huấn luyện bờ ánh mắt híp lại, ngựa khí hơi kéo dài. A, có vấn đề sao? Cynthia nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Đối với điều này, bờ hẻo vẻ mặt không nói nên lời, dã ngoại ban đêm nguy hiểm cỡ nào ngươi không phải không biết ta. Nghe lời này, Cynthia lập tức phản ứng lại, mang theo vẻ chê cười nói, là ta khinh thường, vậy chúng ta thay phiên gác đêm đi. Thấy đối phương đã hiểu ý mình, bờ chỉ vào chiếc bộ kỳ bạn chứa gạc cuộn, lập tức nói, thả nó ra, tùy tiện nằm một lúc. Chúng ta đều có thể ngủ ngon giấc đã co đuổi, vậy thì phải lợi dụng thích đáng. Khí thế của quán quân bộ kẹ mẩn có thể loại trừ phần lớn nguy hiểm tiềm ẩn, và các bộ kẹ mẩn giã ngoại cũng sẽ không chủ động đi chọc giận một vị bộ kẹ mẩn cường đại. A, vậy thì nhờ gạ cồn thúc thúc của ngươi xin thi ạ thả gạ cồn ra, mà đối phương thì đã sớm ngủ. Đối với đẳng cấp của nó, ngủ đâu cũng là ngủ, chỉ cần hoàn cảnh không quá khắc nghiệt là nó có thể chấp nhận. Hơn nữa, nếu có bộ kẹ mẩn nào đủ khả năng uy hiếp tiếp cận, nó cũng sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc. Ngủ ngon một tiếng ngủ ngon trôi qua, mọi người lâm vào giấc ngủ say. Vợ thì tiến vào trạng thái minh tưởng, ánh trăng cung cấp một hoàn cảnh tốt nhất. Hôm sau, vợ tỉnh giấc từ rất sớm, khí tức trên người hắn bất ổn, hắn lại sắp thăng cấp. Chào buổi sáng, đại gia. Thụy nhãn mông lung xỉn thi ạ duỗi thân thể mềm mại, ánh dương quang chiếu xuống, khiến cây cối xung quanh tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nhanh chóng ăn điểm tâm xong, mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường, xỉn thi ạ gặp càng ngày càng nhiều nhà huấn luyện. Cũng bởi vì thế, gạ bịt và bù hiểu nhận được rèn luyện, vợ càng thừa cơ lại thăng nhất cấp. Phía trước chính là sở nghiên cứu của tiến sĩ Giang Hoàn, chúng ta tăng tốc một chút đi. Sau khi trải qua một đoạn đường, Cynthia cuối cùng cũng đến sở nghiên cứu. Nơi đây xây lưng tựa vào núi, gần gũi với tự nhiên và cũng là nơi sống của một lượng lớn bộ kẻ mẩn. Đây là một trong những sở nghiên cứu cực kỳ có uy tín tại khu vực Xin Nội. Xin hỏi có chuyện gì không? Đi tới tiền viện, một vị trợ lý nhìn thấy Cynthia thì tiến lên hỏi. Ta tên là Cynthia, đến bãi phòng tiến sĩ Gia Bản. Nghe vậy, trợ lý gật đầu cười nói, vâng, tiến sĩ Gia Bản đã dặn dò qua, mời vào. Là một nơi có uy tín của Liên minh Xin Nội, trừ phi là người quen. Bằng không muốn vào sở nghiên cứu của Giang cần phải hẹn trước. Nhìn thấy đại môn tự động mở ra, Cynthia nói lời cảm tạ, rồi bước vào trong sân. Lúc này, Trong phòng, tiến sĩ Gia Bản mặc áo sơ mi trắng đang chuẩn bị cái gì đó. Kẹt kẹt đại môn mở ra, Cynthia nhìn vị tiến sĩ trước mắt nói, "Ngài khỏe, tiến sĩ Gia Bản, ta là Cynthia, đến bái phòng ngài." Tiến sĩ Gia Bản nhìn một cái, sau đó cười nói, "Ừm, bà của ngươi đã nói với ta rồi ngươi chuẩn bị tham gia giải đấu lớn khu vực xỉ nổi lần này, cho nên cái này cho ngươi." Từ trong túi móc ra một chiếc bộ kẹt đen, tiến sĩ Gia Bản giới thiệu, "Đây là bộ kẹt đen. Thông tin của ngươi đã được ghi vào đó, hơn nữa việc báo danh giải đấu cũng đã hoàn tất." Tiếp nhận bộ kẹt đen, Cynthia cảm tạ. Nhưng ngay lúc này, một trợ lý vội vàng hấp tấp chạy tới, tiến đến bên tai tiến sĩ Gia Bản nói vài câu. Nghe vậy, sắc mặt tiến sĩ Gia Bản trong nháy mắt biến đổi, lông mày cũng hơi nhíu lại. "Có chuyện gì sao, tiến sĩ?" Cynthia nhìn ra điều bất thường, lên tiếng hỏi. "Hậu viện xảy ra chút chuyện," tiến sĩ Gia Bản không giấu giếm nói. Nghe vậy, Cynthia hăng hái chủ động tiến lên một bước nói, "Có gì có thể giúp ngài không?" Tiến sĩ Gia Bản là một trong những tiến sĩ nổi tiếng lẫy lừng ở khu vực xỉ nổi. Đặt trong giới học thuật, ông cũng là một vị đại nhân vật. Nếu có thể hỗ trợ đối phương, nàng rất sẵn lòng. "Đa tạ, đi theo ta." Tiến sĩ Gia Bản gật đầu, lập tức cấp tốc chạy về phía hậu viện. Cynthia theo sát phía sau. Không lâu sau, Cynthia đến hậu viện. Mặc dù trong lòng đã có chút đoán trước, nhưng vẫn bị diện tích bao trùm của hậu viện làm cho rung động. Cái này gọi là hậu viện ư? Chỉ thấy hàng rào từ sở nghiên cứu kéo dài đi, căn bản nhìn không thấy bờ. Có lẽ cả ngọn núi đều được đặt vào phạm vi hậu viện. "Không phải ở đây, chúng ta phải đi sâu hơn một chút, lên xe." Để tiện lợi, tại cửa sau sở nghiên cứu có đặt một chiếc xe. Đây là xe chuyên dụng để làm việc và tuần tra. Cynthia không chút do dự. Sau khi mọi người lên xe, tiến sĩ Gia Bản nhấn ga, chiếc xe trong nháy mắt phóng đi. Mặc dù xe có mã lực dồi dào, nhưng vẫn mất chừng 10 phút mới tới nơi cần đến. Tình huống thế nào? Một cước phanh xe đạp xuống, tiến sĩ Gia Bản mượn quán tính nhảy xuống xe, lập tức hướng về phía nhân viên công tác ở đây hỏi. "Có kẻ săn trộm xâm nhập, chúng bị kinh động bỏ chạy." Chương 288, hậu viện gặp tập kích. Chương 288, hậu viện gặp tập kích. "Có săn trộm người xâm nhập, bọn chúng bị kinh sợ bỏ chạy." Nghe được lời nói của nhân viên công tác, mày tiến sĩ Gia Bản nhíu chặt thành một đoàn. Cynthia nhìn xem hiện trường tan hoang, cùng với hàng rào bị đổ nát, trong lòng cũng là cảnh giác. Một lần nữa điều phối bộ kệ mẩn có còn kịp không? Một lúc lâu, tiến sĩ Gia Bản trầm giọng hỏi. "Không được, chìm trạ, đi vào luôn, tủ tuyệt ba con này là phù hợp nhất với yêu cầu của tân thủ nhà huấn luyện, các bộ kệ mẩn khác đều không phù hợp tiêu chuẩn." Nghe vậy, tiến sĩ Gia Bản thở dài, lập tức ánh mắt chân thành nói, "Thông chi dùn xạ, nhất thiết phải tìm được bọn săn trộm, chuyện này ta sẽ báo cáo liên minh. Viện nghiên cứu của khu vực xì nội bị tập kích, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng có thể dự đoán được là mấy ngày này, bọn săn trộm người ở khu vực xì nội sẽ không sống yên ổn. Những người khác, phân tán ra, tìm những bộ kệ mẩn bị thất lạc kia." Sau khi cấp tốc sắp xếp, tiến sĩ Gia Bản nhìn về phía Cynthia, đồng thời nói, "Còn phải làm phiền ngươi nhiều rồi, Cynthia. Hiện tại nhân viên ở đây rất ít, thêm một người thì tỷ lệ tìm được sẽ cao hơn. Đây là điều ta nên làm." Cynthia trịnh trọng gật đầu, lập tức đi về phía hàng rào bị nổ tung, tiến vào trong núi sâu. "Ra đi, đại gia." Sau khi triệu hồi bờ hẻo và các bộ kệ mẩn khác, Cynthia nhìn về phía bờ hẻo nói, "Bờ hẻo, ngươi có thể dùng cồn phở xì ẩn dò xét cảnh vật xung quanh, đồng thời tìm những bộ kệ mẩn bị lạc kia không?" Nói xong, Cynthia mở bộ kệ đen, điều ra hình ảnh của ngự tam gia khu vực xì nội. "Đã làm rồi." Vợ trong bộ kỳ bạn đã sớm nắm rõ đầu đuôi sự việc. Cồn phở xì ẩn đã bao trùm xung quanh từ lâu. "Phát hiện mấy con rồi, đi theo ta." Ánh mắt bờ hẻo chớp động, thân hình trong nháy mắt bay lên. Cynthia cũng như lần trước, đi theo. Bên cạnh một đầm nước, một bộ kệ mẩn có hình dáng giống chim cánh cụt đang chơi đùa bên hồ, thỉnh thoảng còn bắt cá trong hồ để ăn. Tìm đất luôn, bộ kệ mẩn hệ nước, một trong ngự tam gia của khu vực xì nội. Tính cách cao ngạo, vô cùng có lòng tự trọng. Xoạt xoạt. Tìm đất luôn nghe thấy động tĩnh thì cấp tốc phản ứng, lập tức muốn nhảy vào trong hồ nước. Nhưng bờ hẻo đã đến đây trước một bước, sao có thể để đối phương vừa ý? Một phát cồn phở xì ẩn liền không chế tìm đất luôn giữa không trung, tìm đất luôn dãy rủa căn bản không làm nên trò trống gì. "Bờ hẻo, bắt được rồi sao?" Cynthia từ trong bụi cỏ xuất hiện, trong miệng nói. "Ừm, dùng bộ kỳ bạn nhận lấy đi, tiểu gia hỏa này làm ầm ĩ quá." Sau khi thôi miên tìm đợi lục vẫn đang ra sức dãy rủa, vợ sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cynthia gật đầu, ném ra một chiếc bộ kỳ bạn. "Tốt, chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo." Cynthia tràn đầy phấn khởi nói. Nhưng lúc này, vợ suy tư một lát rồi rời ánh mắt về phía bộ kỳ bạn của Cynthia, trong lòng lập tức cảm thấy hứng thú. "Cho ta một viên bộ kỳ bạn, chúng ta chia làm hai đường. Ngươi đi thẳng theo con đường này, tu tuyệt ở chỗ này, còn ta đi bắt chìm trà." "Không sai, mặc dù đã không phải là người, nhưng bờ hẻo vẫn muốn trải nghiệm một chút cảm giác dùng bộ kỳ bạn thu phục bộ kẻ mẩn." "A." Nghe lời nói của bờ hẻo, Cynthia sững sờ, trong lòng cảm thấy lạ lùng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn thử của bờ hẻo, nàng vẫn đồng ý biết dùng bộ kỳ bạn như thế nào chưa. Bờ hẻo nhếch miệng cười, dùng cồn phở xì ẩn ấn nút giữa, rồi đưa chiếc bộ kỳ bạn đã được phóng lớn đến trước trán Cynthia. "Là dùng như vậy sao?" Khoe miệng Cynthia hơi hơi run rẩy, trong miệng nói, "Vậy chúng ta lát nữa gặp lại." Dứt lời, Cynthia đi về hướng bờ hẻo đã chỉ, còn bờ thì bay về một hướng khác. Một bên khác, ba kẻ săn trộm đang mang theo túi đựng đầy bộ kỳ bạn, nhanh chóng tháo chạy. Và hướng này, vừa vặn sắp va chạm với phương hướng của bờ hẻo. "Để ta xem thử, chìm trạ." "Tìm thấy rồi." Nhìn thấy một màn ánh lửa màu đỏ khuyết tán ở phương xa, ánh mắt bờ hẻo lóe lên, thân hình trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Khoảnh khắc sau, một chìm trạ vẻ mặt mộng bức liền bị cuộn phở xì ẩn nâng lên. Ngay sau đó, nó nhìn thấy một chuỗi vầng sáng màu hồng, mí mắt dần dần nặng trĩu. Tích, ném bộ kỳ bạn vào người chìm trạ xong, vợ éo lúc này mới từ từ hạ xuống. Giải quyết, thu nhỏ bộ kỳ bạn rồi mang đi. Vợ éo đang định bay đi thì ba đạo thân ảnh xông vào phạm vi dò xét của cuộn phở xì ẩn. Thử, vợ éo dừng lại một chút. Ở đây ngoại trừ xỉn thị ạ, còn có những người khác sao? Vội vàng như vậy, không giống nhân viên đi tìm bộ kẻ mẩn. Nói xong, vợ éo bắt đầu cảnh giác. Kẻ săn trộm, trừ những người này ra, hắn không nghĩ ra còn ai khác. Đã gặp, vậy thì ở lại đây đi. Nét miệng cười, trong mắt vợ hiện lên hàn quang, thân hình loáng một cái trong nháy mắt biến mất. Một bên khác, ba kẻ săn trộm đang rút lui về phía bên ngoài ngọn núi. Chỉ cần ra khỏi đây, hành động lần này của bọn hắn sẽ thành công viên mãn. Bột, ngươi thấy lần này chúng ta có thể bán được bao nhiêu? Có lẽ vì sắp ra khỏi núi, một tên tiểu đệ bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Ha ha, ta nghe nói những bộ kẹ mẩn chúng ta bắt được này rất hiếm, là bộ kẹ mẩn được cấp cho tân thủ nhà huấn luyện, cho nên chắc chắn có thể bán được giá tốt trên chợ đen. Một tên tiểu đệ khác trên mặt hưng phấn nói, có kiếm được tiền không ta không biết, nhưng nếu chúng ta đi chậm một chút, người của liên minh một khi đuổi kịp, vậy chúng ta xong đời rồi. Nghe được bột nhà mình mang theo ngữ khí tức giận, hai tên tiểu đệ rụt đầu một cái, không còn dám nói nhảm. Cứ như thế ba người tăng nhanh bước chân, hướng về ngoài núi đi tới. Nhưng lúc này, một đạo ánh chớp đánh tới. Không tốt. Bột nghiêng đầu né tránh, vừa vặn né được. Nhưng hai tên tiểu đệ còn lại gặp tai ương. A, thân thể tê dại. Thân thể con người vô cùng yếu ớt, hiệu quả của thần đờ họa vợ nếu đặt lên người, tất nhiên là tê liệt 100%. Cho nên lúc này, hai kẻ săn trộm bị đánh lên xong, thân thể căn bản không động đậy được. Đáng chết. Là ai? Bột của bọn săn trộm cấp tốc rút bộ kỳ bạn bên hông ra, trong miệng hô to đồng thời, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Tư. Lại là một đạo ánh chớp đánh tới. Nhưng một bọn săn trộm đã sớm có chuẩn bị, thân thể lùi về sau, tay chỉ vào một cái cây, trong miệng ra lệnh, tập giặc. Dùng bạ sần sở tỉnh. Siêu siêu. Dù từ trong miệng cấp tốc phun ra những kim châm nhỏ dày đặc, hướng về gốc cây mà nhà huấn luyện chỉ. Nhưng cùng lúc đó, vợ eo đã sớm tê lẹ vọt rời khỏi khu vực đó. Vô kẽ mẩn, tập giặc thuộc tính, độc, giác đấu lẹ mèo, LV38 thiên phú, xanh lù. Vợ eo nhìn thuộc tính của đối phương, trong mắt lóe lên ba động siêu năng lực chói mắt. Đặng cùng xệ. Tập giặc tuân theo chỉ lệnh, cấp tốc phản ứng đồng thời, trong miệng ngừng tụ ra năng lượng hệ bóng tối. Một đạo chùm sáng gợn sóng màu tím trong nháy mắt chạm trán với MC Bìm. Oanh! Vụ nổ giữa không trung phát sinh. Vợ thừa dịp sương mù còn chưa tan, trong nháy mắt thôi miên hoàn toàn hai kẻ săn trộm đang bị tê liệt. Như thế, hắn có thể chuyên tâm ứng chiến. Sở vật đang sở. Một bọn săn trộm cũng thừa cơ hội này để tốc giặc tăng cường chỉ số. Hắn tùy tiện làm một động tác, để hai bộ kẹ mẩn khác trong bóng tối hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quá trình này cực kỳ thành thạo. Các hạ, có dám chính diện ứng chiến? Nói xong, bọn săn trộm thân hình từ từ lùi về sau, trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Cứu hay trốn? Chương 289, cường sát kẻ săn trộm. Kẻ bị thương nặng. Chương 289, cường sát kẻ săn trộm. Kẻ bị thương nặng. Xem như một kẻ săn trộm, hắn thường xuyên trà trộn vào những khu vực màu xám và màu đen. Hắn có thể sống đến hôm nay, bởi hữu nghị hay tình cảm đều không thể trở thành nhược điểm của hắn. Khi còn chưa biết thực lực của đối phương, việc tự chừa cho mình một đường lui là một trong những kỹ năng thiết yếu của mỗi kẻ săn trộm. Sương mù còn chưa tan, mà bờ hẻo đã hoàn thành minh tưởng. Bộ kẻ mẩn cấp 38 sao, còn có hai gia hỏa cấp 32 khác, cũng không phải là không thể đánh vừa rồi bờ tạo ra ba động quá lớn. Xin thị ạ, người gần hắn nhất, đoán chừng cũng đang trên đường chạy tới, hơn nữa phía sau có lẽ còn có trợ giúp khác. Kẻ phải hoảng sợ chính là đối phương. Tốc giác, sợ bộ kịch dính. Quả nhiên, kẻ săn trộm đã hiểu tình thế hiện tại bất lợi cho mình. Hắn liền hạ lệnh che lấp dấu vết, chuẩn bị rút lui. Nhưng, vợ quan sát hành tung của bọn hắn đâu phải dựa vào con mắt. Phong. Một đạo siêu năng lực khủng bố trong chớp mắt đã tới. Tốc giặc đống nhiên phản ứng lại, đồng thời sử dụng đợt dọ két. Két. Lá chắn vỡ nát, sắc mặt của bộ săn trộm chìm xuống. Các hạ, chẳng lẽ là muốn chém giết một trận? Vợ không trả lời. Một phát xì bìm đã biểu lộ lập trường của hắn. Đặng cung xệ. Chỉ huy tốc giặc đồng thời, hắn lần nữa làm ra thủ thế. Hai bộ kẹ mẩn trốn trong bóng tối trong nháy mắt lén lút tiếp cận bờ hẻo. Vụ nổ trên không trung phát sinh. Nhưng lần này, đối mặt với bờ hẻo đã được tăng cường, tộc giặc đã rơi vào thế hạ phòng, bị dư ba của vụ nổ liên lụy. Nạ xỉ vỡ loạn. Lời vừa dứt, trên thân tộc giặc lóe lên một tia sáng màu đen. Khí tức của nó ẩn ẩn trở nên mạnh hơn. Nhưng lúc này, lại là một đạo xì bìm đánh tới. Đối với điều này, tộc giặc căn bản không có cách nào né tránh, nhưng bộ săn trộm lại nắm chắc phần thắng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Phong. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một bên thoát đến trước người tộc giặc. Cặp móng đuốt giao nhau, cứng rắn ngăn cản xì bìm lại. Hoẹ bài, Nitus Slash. Hắn thở dốc một lát, mệnh lệnh lần nữa được truyền đạt. Hoẹ bài dùng tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt bờ hẻo. Móng đuốt trong tay lóe lên đầy ác ý, sẽ rách ra một đường. Phanh. Nhưng cảm giác thất bại trong tay nói cho nó biết, đây là ảo ảnh. Sạ dạ tỏ. Ngay lúc này, một bên, bờ hẻo đang ngưng tụ mù bờ lật trong tay, muốn cho hoẹ bài một bài học thế thảm. Nhưng lúc này, manh cầm đã phục sẵn ở một nơi bí mật, đột nhiên từ trên tán cây lao xuống. Trong chớp mắt, nó đã đến vị trí cách bờ không đủ 3m. Sách. Thấy vậy, bờ hẻo khẽ nhíu mày. Mù bờ lặt trong tay trong nháy mắt biến hóa thành đặt giờ lỉnh nhìm. Hào quang chói mắt bao phủ xung quanh.
Hoẹ vải và Stạ Dạ Tỏ ở gần bờ eo nhất, trong mắt tràn ngập bạch mang, một cảm giác đau nhức đánh thẳng vào đầu, lan đến tận sâu trong linh hồn. Mãn Hữu, Mẫu Khắc, hai bộ kệ mẩn phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn bờ eo cũng bị thế xung của Stạ Dạ Tỏ đánh bay ra ngoài. Hắn quả nhiên có hai lần cảm thụ được cơn đau trên người, bởi chỉ cảm thấy trong lòng hưng phấn dị thường. Chiến ý trong mắt hắn càng lúc càng tăng vọt. Loại sinh tử chém giết không để lại đường lui này khiến hắn tìm lại được cảm giác tự sinh tự diệt ở dã ngoại trước kia. Sảng khoái, lại đến. Dứt lời, thân hình bờ eo lao đi, trong giây lát đã đến sau lưng kẻ săn trộm. Bị tỷ cản phi giờ trong khoảnh khắc ngưng tụ, tiện tay bị ném ra. Cái gì? Bị đánh út không kịp trở tay, kẻ săn trộm căn bản không nghĩ tới, bờ eo sẽ trực tiếp công kích bản thân hắn. Khô con ít. Nhưng lúc này, tập ra cấp sát, trong giây lát chắn trước mặt nhà huấn luyện. Trong miệng hội tụ năng lượng hệ độc, bỗng nhiên vung tay, hỏa diễm trong giây lát bị đánh tan. Tập ra sau khi đánh tan hỏa diễm thì tự thân cũng không chịu nổi. Bàn tay nó cháy đen một mảng, trong thời gian ngắn gần như không thể dùng tay công kích được nữa. Đặng Cung Sệ thấy rõ bờ eo nắm giữ năng lực tệ lẹ bọn, kẻ săn trộm không dám rời khỏi bộ kẻ mẩn của mình quá xa. Mà ký giờ lì ạ là bộ kẻ mẩn hệ siêu linh, cho nên dùng bộ kẻ mẩn hệ bóng tối có thể gây thương tổn nặng cho đối phương. Hai bộ kẻ mẩn còn lại bây giờ cũng đang cấp tốc chạy tới đây. Ưa thích phòng thủ đúng không? Vậy thì thử cái này, xem ngươi có thể dọ dọ thật không. Tệ lẹ bọt né tránh đặt bùn xệ xong, trong mắt bờ hiện lên ba động siêu năng lực, một cỗ cồn phở xỉ ẩn trong dây lát đánh lên toàn thân kẻ săn trộm, khiến thân thể hắn từ từ lơ lửng đồng thời bị áp xúc. A, đáng giận, giết hắn cho ta. Cả người xương cốt bị đè ép làm kẻ săn trộm đau đến sống không bằng chết. Hắn lập tức hạ lệnh cho bộ kẻ mẩn công kích bờ hẻo. Mãn Hữu, Minh, Stạ Dạ Tỏ hướng về phía trên đánh tới, hệ bại dùng nhì tật sở là truyền công vị trí bên cạnh bờ hẻo, còn tốc giặc lưu lại bên cạnh nhà huấn luyện, tùy thời chờ lệnh. Hừ, thấy đường rút lui phía sau bị phong tỏa, bờ hẻo lạnh rên một tiếng. Trong mắt lần nữa hiện lên một hồi gợn sóng, thân hình dao động rồi đi tới bên cạnh kẻ săn trộm. Khô con ít, mà tốc giặc vừa vặn đang canh giữ ở đây, gặp ba động hệ siêu linh quen thuộc xuất hiện, nó cấp tốc phát động công kích vào vị trí đó. Siêu vừa hiện ra thân hình, bờ eo nết miệng cười, lần nữa tệ lẹ bọt né tránh công kích của tộc giặc, rồi lại hướng về kẻ săn trộm đánh tới. Chết đi! Một phát xạ đạo bản cấp tốc đánh về phía kẻ săn trộm. Lần này đối phương căn bản không có chỗ tránh né. Đáng chết, nhanh về phòng thủ! Kẻ săn trộm đống nhiên ngã nghiêng sang một bên, xạ đạo bản bay sượt qua da đầu hắn, sau đó nổ tung. Mặc dù như vậy, dư ba cũng là ngũ tạng lục phủ yếu ớt của hắn bị chấn ra máu tươi. Khục, khoe miệng chảy ra máu, vẻ mặt kẻ săn trộm lộ ra vẻ thê thảm. Bộ kẻ mẩn hệ siêu linh thực sự khó chơi. Phong, một chiếc lá không biết từ đâu tới, cấp tốc sượt qua cổ hắn. Một vết máu hiện lên, ngay sau đó máu tươi trào ra như vòi xịt. Thực sự là quái vật a. Ý thức tan rã, hắn dần dần hô hấp không nổi, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân sinh cơ cấp tốc trôi qua, sau đó từ từ nhắm hai mắt. Vâng, vợ cường sát nhà huấn luyện đối phương, dẫn đến bản thân bị đánh lén. Tộc giặc sau khi hất hắn bay đi, đội vàng quay đầu nhìn về phía nhà huấn luyện đã nằm trong vũng máu. Đáng tiếc, nhà huấn luyện đã bất động, ngủ thiếp đi từ rất lâu. Khô con ít. Tộc giặc giận tím mặt. Hai bộ kẻ mân còn lại thì lại khác, chúng không có tình cảm sâu đậm với kẻ săn trộm. Bây giờ đã không còn gò bó, vậy chúng nó tự do rồi. Nghĩ vậy, Xa Dạ Tỏ vô cánh bay cao, rời xa chiến trường, hướng về tự do mà chạy. Hẹ và thân hình hóa thành một cái bóng, hướng về sâu trong rừng cây mà đi. Mặt khác, vợ chật vật bỏ dậy từ dưới đất, khoe miệng hắn không ngừng nhếch lên, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn còn có thể tái chiến. Khô con ít. Tốc độ của tộc giặc giận dữ lại tăng thêm 3 phần, cấp tốc đánh tới bờ eo. Bờ eo gặp nguy không loạn, trong mắt hiện lên siêu năng lực, chỉ trong chớp mắt đã tới. Nhưng mà, cho dù chịu công kích gấp 4 lần tổn thương, tộc giặc vẫn kiên cường nén đau hựa ra năm đấm. Vâng. Cả hai đồng thời lùi lại. Bờ eo lâm vào tuyệt cảnh, thật lâu sau không thể đứng lên nữa. Tộc giặc cũng không khá hơn, toàn thân đầy vết thương, đầu óc choáng váng, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Đây là di chứng sau khi bị tinh thần lực cường đại công kích, huống chi nó vốn bị hệ siêu linh khắc chế 4 lần, tổn thương thừa nhận tự nhiên cực lớn. Cuộc chiến của cả hai kéo dài đến bây giờ đã hơn 10 phút. Trong khoảng thời gian này, Cynthia cuối cùng cũng chạy tới đây. Soạt soạt. Cynthia tìm theo ba động chiến đấu kịch liệt. Mỹ mắt nàng giật liên hồi, trong lòng bất an kéo dài. Xông qua lùm cây cuối cùng, Cynthia cuối cùng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bờ hẻo. Chương 290, sau trận chiến, tu dưỡng chương 290, sau trận chiến, tu dưỡng trên chiến trường, cây cối sụp đổ, núi đất tung bay. Từ đó có thể thấy được mức độ hung hiểm vừa rồi. Ánh mắt Cynthia không ngừng liếc nhìn, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cuối cùng, tại một gốc cây lom xuống, nàng tìm được thân ảnh của bộ kẻ mẩn váy trắng kia. Bờ hẻo. Cynthia bước nhanh tới, cấp tốc lấy ra bộ tỷ hòn trị liệu trong hành trang bên hông. Lông mày nàng nhíu chặt, hiện rõ vẻ lo lắng. Nhất định phải không sao. Sau khi nhìn thấy mức độ bị thương của bờ eo, Cynthia không ngừng phun thuốc trị liệu lên người hắn, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm nói: "Dịu ta, ta còn có thể tái chiến." Trong cơn hôn mê, bờ không ngừng hô, nhưng thân thể của hắn kỳ thực đã không có cách nào chống đỡ hắn chiến đấu. "Bờ eo đừng động, để ta." Cynthia không ngừng trấn an bờ eo bằng giọng nói ôn nhu, lấy tay vuốt ve chặt hắn, lập tức dùng bộ kỳ bạn thu bờ eo về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cảnh tượng thảm khốc trước mắt, Cynthia cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến một người sống sờ sờ chết thảm tại đây, tâm linh của nàng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Gabi tự động từ trong tổ kỳ bản đi ra.
Bù Yểu cũng từ trong cổ kỳ bản ló ra. Chúng lặng lẽ đi tới bên cạnh nhà huấn luyện, muốn dùng cách này để mang lại cảm giác an toàn, xoa dịu tâm hồn đang bị kinh sợ của Cynthia. Cynthia, các ngươi hiện tại ở đâu? Lúc này, máy truyền tin trong túi vang lên. Giọng của tiến sĩ do bàn truyền đến từ bên trong. Tiến sĩ, ta ở trong núi sâu, ở đây đã xảy ra chiến đấu, kẻ săn trộm chết rồi. Cynthia Đức có nói. Từ lời nói của nàng không khó để nhận ra, nàng bây giờ rất sợ hãi và bất lực. Ngươi bây giờ lập tức rời khỏi đó, ta lập tức sẽ đến. Một bên khác, tiến sĩ do bàn cưới một bộ kẹ mẩn hệ bay, cấp tốc bay về phía này, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Hắn vừa nghe được chuyện có người chết. Đã giảm tỏ, nhanh hơn chút nữa. Hôm sau, sự kiện viện nghiên cứu do bàn bị tập kích đã thu hút sự chú ý của Liên minh Sinon. Khu vực chiến đấu của Cynthia cũng bị niêm phong hoàn toàn. Hai tên săn trộm may mắn sống sót cũng đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Trung tâm y tế của viện nghiên cứu. Bờ Éo nằm trên giường bệnh, trên thân lắp đủ loại thiết bị trị liệu. Trên màn hình, sóng điện tim vốn lượn gập ghềnh, đó là sinh mệnh tuyến của hắn. Thế nào rồi, tiến sĩ Giàn? Sau khi tiến sĩ Giàn đi ra khỏi phòng, Cynthia tiến lên lo lắng hỏi. Hô không sao rồi. Tiểu gia hỏa này mặc dù trạng thái tinh thần và thể lực đều khô kiệt, nhưng thương thế trên người lại gần như không có. Cho nên ta đoán chừng hắn chắc chắn đã dùng tệ lệ hoặc quá nhiều. Tiến sĩ Giàn sắc mặt khó hiểu, trong miệng chậm rãi nói. Nghe vậy, Cynthia yên tâm, chỉ cần bờ không có việc gì là tốt. Trong khoảng thời gian này nhất định phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt, nhớ lấy không thể tùy ý sử dụng siêu năng lực nữa. Vâng, ta biết rồi. Nhìn bờ trong khung kính, Cynthia vẻ mặt chân thành nói. Thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng cái lại là một ngày. Ngay hôm đó, bờ eo khẽ nhúc nhích mí mắt, ý thức dần dần rõ ràng. Hắn từ từ mở mắt. Ưng, đau đầu quá. Chỉ là liếc nhìn trần nhà, bờ eo đã cảm thấy một trận chóng đầu, đừng nói đến việc điều động siêu năng lực để dò xét cảnh vật xung quanh. Bờ eo, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Cynthia đang ở bên cạnh bảo vệ, sắc mặt vui mừng nói. Ừm, kết quả cuối cùng thế nào rồi? Bờ eo nhớ tới trận chiến trước đó, vẻ mặt chân thành hỏi. Những kẻ săn trộm đáng giận kia đã bị bắt giữ. Ngươi không cần tự trách, chiến đấu vốn dĩ có xác suất thất bại, cho nên ngươi yên tâm dưỡng thương là được. Cynthia đỡ chán bờ eo, ôn nhu nói trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn. Rất lâu sau, bờ eo mới hiểu được ý tứ của đối phương. Cynthia nói về chuyện hắn giết người ư? Ngậy. Trong mắt bờ eo lóe lên vẻ lúng túng. Hắn có thể nói chính mình đã từng giết không chỉ một người không? Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi. Tiến sĩ Giao Hoàn nói, tinh thần lực của ngươi tiêu hao rất nhiều, cho nên không thể tùy tiện điều động siêu năng lực, hiểu chưa? Cynthia nhìn bờ eo, nói. Đối với điều này, bờ eo liên tục gật đầu cam đoan. Hắn có thể cảm nhận được Cynthia đang lo lắng. Kẹt kẹt lúc này, cửa lớn mở ra, tiến sĩ Giao Hoàn chậm rãi bước vào. Ừm, khôi phục rất tốt. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Nhìn tình trạng thân thể của bờ eo, tiến sĩ Giao Hoàn thả lòng nói. Tiểu gia hỏa này của ngươi thật sự rất lợi hại. Một bộ kẻ mần một mình đánh bại ba kẻ săn trộm trên bảng truy nã nói xong, tiến sĩ Giao Hoàn nhìn về phía bờ eo, trong mắt nhiều hơn một phần thưởng thức. Còn Cynthia thì lộ ra một nụ cười khổ. Xem như nhà huấn luyện trên danh nghĩa của bờ eo, nàng lại không có mặt vào lúc mấu chốt để giúp đỡ. Nàng thật sự quá thất bại. Yên tâm, cấp trên liên minh can thiệp vì lần biểu hiện xuất sắc này của bờ eo. Họ quyết định tặng ngươi một quả trứng bộ kẻ mần hiếm, hơn nữa còn thưởng cho bờ eo một viên siêu linh gem nói xong, tiến sĩ Giao Hoàn đưa một phần sách khen thưởng cho Cynthia. Đây là một phần chiến công. Đối với công việc nội bộ liên minh sau này sẽ có lợi. Bờ eo, đây là vinh dự của ngươi. Tiếp nhận bản khen thưởng, Cynthia trao lại cho bờ eo, trong miệng khích lệ nói. Nàng biết, sự kiện lần này là do một tay bờ eo giải quyết. Nàng không có bất kỳ tác dụng gì trong đó. Nghĩ đến đây, Cynthia thần sắc hơi buồn bã. Nhà huấn luyện và bộ kẹ mần là cộng sự, là chiến hữu, nhưng nàng xem như nhà huấn luyện lại không hề hoàn thành trách nhiệm của mình. Cầm đi. Cái gì mà của ngươi của ta? Tự tin lên. Đây là vinh dự của chúng ta. Trong lòng bờ tùy tiện nghĩ liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn mặc dù thích chiến đấu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu không có sự trợ giúp của Cynthia, hắn chưa chắc đã tốt hơn. Một bên, tiến sĩ Giao Hoàn nhìn Cynthia và bờ an ủi lẫn nhau, trong lòng rất vui mừng. Đây mới là tương lai của nhà huấn luyện và bộ kẻ mẩn. Trong khoảng thời gian này các ngươi cứ ở lại đây. Viện nghiên cứu của ta luôn rộng mở cho các ngươi. Nói xong, tiến sĩ Giao Hoàn rời phòng. Cứ như vậy, trong thời gian bờ eo hồi phục, hắn cảm nhận được sự chăm sóc vô vi bất trí của Cynthia. Hắn trải qua cuộc sống như thần tiên, thời gian cực kỳ thong thả. Số liệu, tốc chủ, kỳ giờ lì ạ, xin y, phong ấn thạch, thuộc tính, siêu linh. Tiên lệ mèo, LV35 ạ bì lì tì, trà sơ, tệ lệ mặt thị thiên phú, lam kỹ năng, cổn thờ sĩ ẩn, đủ tờ tim, bị tỷ cản phì giờ, nọc gọc, xà đờ sơ nì ác, bì lung, cắn mỉn, tệ lệ hót, khí nọ xì, tì tài, chàm, mù bơ lắc, đặt giờ lìm nhìm, thơ nơ mà bơ, mười văn buồn, xà đào bản, cổn thờ sĩ dây, ỉn si bình, mặt cản lìm. Lần chiến đấu này, lệ mặt của hắn lại tăng lên một lần, mà hắn cũng dần dần cảm nhận được tác dụng mấu chốt của dòng nước cấm trị liệu. Chương 291, lực lượng ánh trăng chương 291, lực lượng ánh trăng dòng nước cấm trị liệu đã giải quyết nỗi lo của hắn về sau, giúp hắn có thể toàn lực ứng phó khi một mình ở giã ngoại, hoàn toàn không cần lo lắng thương thế quá nghiêm trọng sẽ dẫn đến kết cục đồng quy vu tận. Bờ eo, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ra ngoài mua sắm một chút vật tư. Cynthia nói với bờ eo. Nghe vậy, bờ eo gật đầu. Trong khoảng thời gian này các nàng thường xuyên sinh hoạt ở giã ngoại, vật tư đúng là cần phải bổ sung một chút. Thời gian đã tới ban đêm. Nghỉ ngơi cả một ngày, bờ eo đã có thể hoạt động đơn giản, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng không còn chán trường như trước. Ngủ ngon chờ xỉn thì ạ chìm vào giấc ngủ say, bờ eo nhìn ánh trăng bên ngoài, suy tư một lát rồi đi ra ngoài. Nếu ta đoán không lầm, nguyệt quang hẳn là có thể giúp ta khôi phục một chút tinh thần lực. Lặng lẽ đi tới khoảng đất trống ngoài cửa, bờ eo ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, hắn dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Cùng lúc đó, phong ấn thạch trong cơ thể bắt đầu phát ra ba động, dẫn dắt lực lượng nguyệt quang hội tụ vào trong thân thể bờ eo. Hừm. Phong ấn thạch hình như xảy ra một chút biến hóa lúc này, bờ eo đang minh tưởng đột nhiên nội thị, phát hiện vết nứt trên phong ấn thạch hình như trở nên nhiều hơn. Hơn nữa, sức mạnh tỏa ra từ đó cũng đang vô chi vô giác dung nhập vào trong thân thể hắn. Thực lực của ta trở nên mạnh mẽ cũng làm cho giới hạn chịu đựng tăng cường sao? Vật phẩm, phong ấn thạch, giải phong 30, ghi chú, sức mạnh phong ấn được tạo ra bởi một bộ kệ mẩn hệ siêu linh cấp quái quân, bên trong ẩn chứa siêu năng lực thần bí đang từng bước giải phong, nhưng người đeo vẫn rất khó để tiến hóa. Hắn còn nhớ rõ trước kia, vì không thể chịu đựng sức mạnh bên trong, nên tộc trưởng đã thiết lập phong ấn. Bây giờ, thực lực và lệ vật của hắn tăng lên, phong ấn dần dần giải khai cũng là điều hợp lý. Tiến hóa ư? Bờ Hẻo đột nhiên nghĩ tới viên đạ sở tổn cực phẩm mà tộc trưởng đã cho hắn trước đó. Đó chính là vật phẩm được chuẩn bị riêng cho hắn, nhưng ghi chú phía trên cũng đã nói, hắn muốn tiến hóa so với bộ kệ mẩn bình thường khó hơn nhiều. Điều này nhiều ngày qua hắn đã cảm nhận rất rõ. Hơn nữa, hắn cảm giác thiên phú ở giai đoạn hiện tại của hắn vẫn chưa đạt tới cực hạn, vẫn còn một bộ phận tiềm lực có thể khai quật. Cho nên, chuyện tiến hóa tạm thời không đổi. Đúng rồi, ta còn có một mảnh tơ lết. Vừa vặn mượn nhờ lực lượng của nó để khôi phục tinh thần hải của ta siêu năng lực bắt nguồn từ tinh thần lực. Cho nên, lợi dụng mảnh tơ lết hệ siêu linh được diễn hóa từ tự nhiên có thể giúp hắn khôi phục trạng thái bản thân tốt hơn. Nghĩ vậy, Bờ Hẻo bắt đầu cảm ứng mảnh xỉ tập tơ lết trên người. Theo ý thức dần dần dung nhập vào, mảnh tơ lết bắt đầu từ từ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là lực lượng tự nhiên bắt nguồn từ siêu năng lực. Khi ý thức Bờ Hẻo dần dần dung nhập vào, một đạo sóng siêu năng lực mơ hồ tràn vào trong đầu hắn. Đây là một kỹ năng hệ siêu linh mới. Trong lòng thầm nghĩ, Bờ Hẻo bắt đầu tập trung lực chú ý kỹ năng ẩn chứa trong mảnh tơ lết có thể quan sát vô số lần, hắn có thể tìm kiếm kỹ năng hữu dụng trong đó. Có rồi, kỳ tích chí nhãn. Trong đầu, ý thức thể của Bờ Hẻo nhìn về phía trước, một đạo vầng sáng màu hồng hình dạng con người hiện ra. Hắn mừng thầm trong lòng. Mọi người đều biết, kỹ năng hệ siêu linh vô hiệu với bộ kệ mẩn hệ bóng tối, mặc dù đây không phải là tuyệt đối, nhưng nếu có kỳ tích chi nhãn phụ trợ, sau này hắn đối mặt với bộ kệ mẩn hệ bóng tối cũng sẽ không bị động như vậy. Nhớ tới cảnh hẻ vài đón đớp si bìm mà không hề hấn gì, Bờ trong lòng thầm hạ quyết định, kỳ tích chi nhãn, nhất định phải học. Ý thức thể của Bờ chậm rãi tiếp cận đạo con ngươi màu hồng trên không trung. Ngay sau đó, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu hắn. Bên ngoài, trên thân Bờ eo một lần nữa hiện lên ba động hệ siêu linh. Đỉnh đầu hắn từ từ ngưng tụ ra một đạo vầng sáng năng lượng màu hồng hình dạng con ngươi. Đáng tiếc, trạng thái ngưng thực của con ngươi vô cùng thấp, căn bản không đạt được tiêu chuẩn của kỳ tích chi nhãn. Nhưng Bờ Hẻo biết rõ dục tốc bất đạt. Một đêm thôi, hắn không tin mình lại không học được. Cứ như vậy một đêm thời gian thoáng chốc trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, cùng lúc mặt trời mọc, một tia sáng màu tím chiếu xạ lên thân thể Bờ Hẻo. Phong. Thân thể Bờ Hẻo chấn động, đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra một đạo con ngươi màu tím hồng. Con ngươi này dường như có thể nhìn thấy hết thảy vật chất trên thế gian, nhìn thấu phương thức lịch chuyển thuộc tính. Kỳ tích chi nhãn, thành. Hô từ từ mở mắt. Một tia tinh quang chợt lóe. Trải qua một đêm minh tưởng, Bờ Hẻo đã thành công mượn nhờ lực lượng nguyệt quang và sức mạnh của mảnh tơ lết để khôi phục hơn phân nửa tinh thần lực. Cứ như vậy, hắn lại có thể vận dụng siêu năng lực để chiến đấu. Bờ Hẻo, ngươi chạy ra ngoài từ lúc nào vậy? Xin thị ạ trong lòng gấp gáp, ánh mắt chứa lo lắng nói với Bờ Hẻo. Đặc biệt là, Bờ Hẻo bây giờ còn lơ lửng giữa không trung. Tiến sĩ Giản đã dặn dò đặc biệt rằng trong khoảng thời gian này không được sử dụng siêu năng lực. Tinh thần lực của ngươi vẫn còn trạng thái khô kiệt, mau xuống đây nhìn dáng vẻ sốt ruột của Xin thị ạ. Bờ Hẻo bật cười lắc đầu nói, yên tâm đi, ta đã không sao. Nói xong, Bờ Hẻo bày ra khí chàng cồn phở si ẩn mạnh mẽ, lướt qua lọn tóc của Cynthia. Nàng vẻ mặt ngơ ngác. Tại viện nghiên cứu, Cynthia dẫn Bờ Hẻo đi tìm tiến sĩ Giáo đoàn. Bây giờ ông đang kiểm tra tình trạng cơ thể của Bờ Hẻo. Ừm, tinh thần lực của hắn chính xác đã khôi phục. Tiến sĩ Giáo đoàn nhìn màn hình hiển thị thông tin, trong miệng chậm rãi nói, nhưng sắc mặt ông vẫn rất khó hiểu. Ánh mắt không ngừng nhìn qua lại giữa Bờ Hẻo và màn hình. Tinh thần lực của tiểu gia hỏa này làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Phải biết, tinh thần lực khô kiệt không phải dễ dàng khôi phục. Bởi vì lúc này, năng lượng trong cơ thể của một bộ kệ mẩn hệ siêu linh đang ở trạng thái ngừng hoạt động. Ở trạng thái này, bộ kệ mẩn gần như không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hệ siêu linh nào. Cho dù có thể sử dụng, thì đó cũng không phải là chuyện tốt đối với bản thân bộ kệ mẩn, bởi vì rất có khả năng sẽ làm tổn thương tinh thần hải vĩnh viễn, tạo thành thương tích tinh thần. Nhưng Bờ Hẻo lại hiển thị số liệu hoàn toàn bình thường. Điều này có chút khó giải. Không có việc gì là tốt rồi, Cynthia không hiểu những điều này. Trong mắt nàng chỉ có bộ kệ mẩn của mình. Bây giờ Bờ Hẻo đã bình phục, không có gì quan trọng hơn điều đó. Tiến sĩ Giáp Đoàn, trong khoảng thời gian này đã tạ sự giúp đỡ của ngài, ta muốn tiếp tục lên đường mượn cơ hội này, Xỉn Thị ạ đưa ra lời cáo biệt với tiến sĩ Giáp Đoàn. Nghe vậy, tiến sĩ Giáp Đoàn trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng chúc phúc nói, ừm, người trẻ tuổi nên đi ra ngoài nhiều hơn. Sau này hãy đến thăm ta. Viện nghiên cứu Giáp Đoàn vĩnh viễn rộng mở đại môn chào đón các ngươi. Vâng. Hẹn gặp lại, tiến sĩ Giáp Đoàn cáo biệt tiến sĩ Giáp Đoàn, Xỉn Thị ạ tiếp tục hành trình. Trong quá trình này, Gạ Bịt và Bù Yếu đã trải qua đủ loại huấn luyện dã ngoại cùng khiêu chiến từ các nhà huấn luyện, khiến kinh nghiệm chiến đấu của bản thân có phần tăng cường. Còn Bờ thì không ra tay, vì cấp độ không phù hợp. hắn không cần thiết ra tay, vừa vặn để cho tiểu đệ trong đội ngũ luyện tập cũng tốt. Vũ hiểu, đòn cuối cùng, Itcha Sensoji. Hôm nay, Cynthia đang chiến đấu với một nhà huấn luyện. Theo tia sáng màu hồng lóe lên trong mắt Vũ hiểu, cơ thể của đối thủ bị khống chế đồng thời chìm vào mặt đất. Dù mất đi năng lực chiến đấu, Vũ thắng lợi một bên, vợ chán nản tuyên bố. Không có việc gì làm, hắn hiếm khi làm trọng tài một lần. Về đi, Dù. Vũ của ngươi thực sự mạnh a, nhà huấn luyện khiêu chiến thu hồi bộ kẹ mẩn của mình, cảm thán với Cynthia. Đối với điều này, Cynthia cười cười tiến lên ôm lấy Vũ hiểu, trong miệng chậm rãi nói, Vũ hiểu vẫn luôn là đồng bạn đáng tin cậy của ta. Đây là thành quả nỗ lực của cả hai chúng ta. Xấu hổ trong lòng Cynthia, Vũ hiểu nghe được lời nói của nàng xong, ánh mắt mở ra. Nó ư? Đồng bạn đáng tin cậy. Chương 292, đạo quán nọ ý bất chương 292, đạo quán nọ ý bất Vũ hiểu nhìn Cynthia, trong đầu hiện ra từng chút một những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, trong lòng lập tức dâng lên cảm ơn. Xấu hổ. Theo bù từ trong ngực Cynthia nhảy xuống, thân thể đột nhiên tản mát ra một luồng ánh sáng lam nhạt. Đây là tiến hóa. Tiến hóa chi quang dần dần bao quanh thân thể, Vũ hiểu được kéo dài, giống như một hạt mầm nảy nở thành bông hoa, sinh mệnh nhảy vọt ngay lúc này được thể hiện đến đỉnh điểm. Tường vi khi ánh sáng tiến hóa tan đi, một bộ kẹ mẩn hai tay mọc ra hoa tươi đỏ lam, thân thể đứng thẳng như một tiểu nữ hài xuất hiện trước mắt. Xin thị ạ khỏe mắt con cong, mang theo sắc mặt vui mừng nói, chúc mừng ngươi tiến hóa, rốt lì ạ. Bộ kẹ mẩn, rốt lì ạ thuộc tính, thảo, độc lẹ mèo, LV31 tiên phú, thanh. Vợ éo nhìn xem Bù hiểu nhỏ bé năm nào giờ đã tiến hóa trưởng thành mạnh mẽ, trong lòng không biết vì sao, có một loại cảm giác vui mừng. Chúc mừng ngươi, bộ kẹ mẩn tiến hóa. Một bên, một vị huấn luyện viên đến khiêu chiến bước tới chúc mừng. Sau đó, xin thị ạ cùng người kia trao đổi một chút, ước định lần sau tái chiến rồi tiếp tục lên đường. Sau một phen lặn lội đường xa, vợ éo đang dò đường phía trước đột nhiên có phát hiện nói, phía trước có một tòa thành thị. Nghe vậy, xin thị ạ mở bộ kẹ đét, sau khi định vị liền mang theo sắc mặt vui mừng nói, tòa thành thị phía trước này gọi là Oibus City, có đạo quán A. Bỏ qua những thông tin khác, vợ chỉ nghe thấy hai chữ đạo quán. Hắn muốn biết rõ kịch bản, làm sao có thể không biết đây chính là một chỗ để giao chiến A. Đạo quán chính là nơi huấn luyện viên cùng đạo quán chủ tiến hành đường dài dòng nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Không cần xin thị ạ giảng giải, vợ hưng phấn tiến đến bên cạnh, nắm lấy quần áo đối phương, trong mắt lóe lên ba động siêu năng lực. Cả hai mèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. Họ Ibis City người đến người đi, nhà cao tầng nhiều không đếm xuể. Nơi đây sản xuất nhiều khoáng thạch, là một trong những địa danh sản xuất khoáng thạch nổi tiếng nhất của khu vực Xi Nội. Ở trong đó, một vài khu vực đặc thù rất có khả năng đào được hóa thạch. Vợ eo, đường nội, ta chóng mặt trải qua một phen chắc trở. Vợ eo mang theo xỉn thị ạ không ngừng dịch chuyển, cả hai rất nhanh đã đến ranh giới họ Ibis City. Nhưng bởi vì lần đầu tiên trải nghiệm kiểu dịch chuyển liên tục không dứt như vậy, cơ thể xỉn thị ạ có chút không thích ứng, đầu óc nàng giống như đang ngồi cắp treo, choáng váng hoa mắt. Ách, lần sau chắc chắn, nhưng chúng ta đã tới rồi. Vợ eo cười ngượng, trong miệng có chút hưng phấn khi nhìn thấy thành phố trước mắt. Chậm một lúc lâu, xỉn thị ạ mới khôi phục lại, nàng nhìn thành phố trước mắt, mang theo vợ eo đi thẳng vào. Không lâu sau, xỉn thị ạ và vợ eo đi tới trung tâm bộ kẹm mẩn, đây là nơi công cộng của các huấn luyện viên, cũng là một trạm phục vụ chuyên chữa trị bộ kẹm mẩn, đồng thời cung cấp trợ giúp cho các huấn luyện viên. Chào mừng đến trung tâm bộ kẹm mẩn, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không? Rồi tiểu thư đứng tại quầy lễ phép hỏi thăm, giọng nói ngọt ngào ôn nhu khiến lòng người thoải mái. Giúp ta khôi phục bộ kẹm mẩn và mở riêng một gian phòng. Nói xong, xỉn thị ạ đưa bộ kẹm mẩn bộ kẹ đẹp trong tay cho rồi tiểu thư, thân phận nàng khác với huấn luyện viên bình thường, thuộc về đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của liên minh chính thống, cho nên tất cả công trình công cộng đều được miễn phí sử dụng. Ân, xin thị ạ tiểu thư, xin chờ một chút. Nói xong, rồi tiểu thư đẩy một chiếc xe nhỏ đưa bờ hẹo và các bộ kẹ mẩn khác vào trong một căn phòng. May mắn đi theo dõi tiểu thư là một chén xì, nó tiến lên tiến hành trị liệu. Bờ chỉ cảm thấy thân thể được thả lỏng, vô cùng dễ chịu. Sau khi trải qua một trận kiểm tra, rồi tiểu thư mang theo bộ kỳ bản quay về bên xin thị ạ và bàn giao. Đa tạ, rồi tiểu thư. Ân, đây là mã phòng của cô. Sau một hồi tìm kiếm, xin thị ạ mang theo bờ tiến vào phòng nghỉ ngơi. Cô vẫn là chăn đông lớn mềm mại thoải mái nhất, thân thể mềm mại nằm trên giường. Xin thị ạ thoải mái nói. Lúc này, vợ éo đi đến bên cạnh đầu xin thị ạ, trong miệng hỏi, khi nào mang ta đi đá đánh nhau? Câu hỏi này khiến xin thị ạ vô ngữ, chỉ thấy nàng giả vờ một bộ dáng người lớn nghiêm túc, giao hấn vợ éo, là đối chiến, vợ à, ta đã chỉnh lại cho ngươi rất nhiều lần rồi, đó chẳng phải là đánh nhau hay sao? Đương nhiên, vợ éo sẽ không nói như vậy, bằng không xin thị ạ lại biến thành cô giáo chủ nhiệm. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đi trễ hắn tan làm sao bây giờ? Đối với việc đánh đạo quán, vợ éo là tích cực nhất, thậm chí hắn đã sớm trao đổi với xin thị ạ và các bộ kệ mẩn khác trong đội, hắn muốn ra trận đầu tiên. Đối với chuyện này, Cynthia và những người bạn khác không có lời nào để nói, bởi vì thực lực của bờ chính xác vượt qua tất cả bọn họ, điểm này Cynthia và gạ bịt đã nghiệm chứng qua. Hai người bọn họ liên thủ chưa bao giờ thắng nổi bờ eo một lần. Đợi một chút đã, ta đi gọi điện thoại cho giáo sư Doan và nãi nãi. Cynthia suy nghĩ một lát, nói. Bờ eo bình phục một chút tâm tình kích động, bắt đầu ngồi thiền tại chỗ. Tích tích. Điện thoại kết nối, trên màn hình xuất hiện hình ảnh giáo sư Doan. Cynthia mỉm cười nói, giáo sư Doan, con đã đến nội Ibis City cái gì? Nhanh như vậy. Giáo sư Doan một mặt kinh ngạc, trong lòng tính toán khoảng cách từ thị trấn Tùy Niệm đến thành phố Hoi Ibis, đi đường ít nhất cũng phải 3 ngày gấp rút mới tới nơi chứ. Nghe thấy giáo sư Doan có chút bối rối, Sắc mặt Xỉn Thị ạ thoáng lung túng, trong đầu nàng hồi tưởng lại hình ảnh Bờ Hẹo vì hưng phấn mà dùng siêu năng lực trực tiếp đưa nàng bay qua núi băng qua đèo, thật là một lời khó nói hết ta. Xỉn Thị ạ xoa xoa vầng trán không tồn tại mồ hôi, lập tức nói, tóm lại, chúng con đã đến rồi, đặc biệt gọi điện để báo tin bình an cho ngài. Giáo sư Gia Bản không suy nghĩ nhiều, chỉ nhắc nhở, phần thưởng của liên minh đã được phát xuống, cháu đến trung tâm phụ kệ mẩn tìm giỏi tiểu thư nhận là được. Nghe vậy, Xỉn Thị ạ gật đầu, sau đó cả hai cúp điện thoại. Lần nữa gọi điện, hình ảnh Hin Mai lại xuất hiện trên màn hình. Xỉn Thị ạ, mãi mãi con đã đến nội Ivy City, đường đi hết thảy đều thuận lợi. Khi mãi mãi một mặt hòa ái nói, "Ân, cơm có ăn không? Ngủ có ngon không? Có lạnh không à?" Sau hơn 10 phút hỏi thăm, Xỉn Thị ạ vội vàng quát tay, biểu thị bản thân hết thảy đều ổn, không cần lo lắng. "Ân, nếu có cần, cứ việc nói, mãi mãi nhất định giúp cháu giải quyết." Khi mãi mãi lại nói, "Ân, con biết rồi." Xỉn Thị ạ sắc mặt thư giãn nói. Khi cả hai cúp điện thoại, vợ từ từ đứng dậy, trong mắt lộ ra chiến ý thấy vậy, Xỉn Thị ạ nhiệt tình mười phần, trong miệng nói, "Đi thôi. Mục tiêu, Thạch Than Huy Chương." Họ ỷ bất đắc quán. Tọa lạc ở trung tâm Ivy City, là một trong những kiến trúc nổi bật nhất của thành phố. Đông đảo huấn luyện viên từ nơi khác đều tới đây khiêu chiến. Hôm nay, một vị nữ hải tư thế hiên ngang mang theo đồng đội của nàng tới đây khiêu chiến. Bên cạnh, Mở trực tiếp lơ lửng, trong lòng tràn đầy khát vọng chiến đấu, hận không thể xông thẳng vào đánh một trận. Mở cánh cửa lớn của đạo quán, một vị nhân viên công tác tiến lên nói: "Chào mừng đến Ivy đạo quán chương 293, miểu sát, đối thủ hạng cân." Chương 293, miểu sát, đối thủ hạng cân. Nhân viên công tác chậm rãi đi tới, nhìn về phía Cynthia bọn người lễ phép nói: "Hoan nghênh đến với đạo quán Ivy." Xin thị ạ tiến lên một bước, nói: "Ngài khỏe, ta là huấn luyện viên tới khiêu chiến đạo quán." "Tốt, xin mời đi theo ta." Xin thị ạ theo sát phía sau, đi vào bên trong đạo quán. Chỉ thấy một bãi nham thạch lớn bằng sân bóng đá đập vào mắt, đây chính là sân thi đấu của đạo quán Ivy. "Mời chờ một chút, ta đi thông báo đạo quán chủ." Nói xong, nhân viên công tác đi vào hậu trường. Xin thị ạ cùng Mở thì vẫn luôn quan sát sân đạo quán để chuẩn bị cho trận ứng chiến sắp tới. Kết. Lúc này, bộ kỳ bản bên hông mở ra, hồng quang chớp lóe, gã biển xuất hiện. Gạ cổ gạ bịt nhìn bãi nham thạch trước mắt, trong lòng cảm thấy rất thân thiết. Nó vốn là một bộ kẹ mẩn hệ đất, hệ rồng, bài chiến đấu như thế này có lợi cho nó phát huy. "Bụt, lát nữa có thể cho ta đánh một trận không?" Nghe gạ bịt nói, vợ suy tư một lát, rồi một mặt chân thành nói, "Ta sẽ để dành một con cho ngươi. Lát nữa xem tình hình, ta sẽ chuyển lời cho Xin Thị ạ." Nghe vậy, gạ bịt lộ ra một nụ cười chất phác. Nó biết nếu bờ trực tiếp ra tay, vậy thì chỉ sợ không còn gì hết. Kẹt. Một cánh cửa mở ra, một lớn một nhỏ hai người đi ra. Người lớn mặc bộ thợ mỏ, đội nón bảo hộ, là một đại thúc, còn người nhỏ thì trả tuổi Xin Thị ạ. Cuối cùng cũng có người tới khiêu chiến, lại còn được nhìn ba đấu đạo quán. "Ta sẽ làm trọng tài." Hắn tên là Zhe Ge, là nhi tử của đạo quán chủ họ Iber, hiện tại đang theo phụ thân học tập lịch luyện. "Ngươi tốt, người khiêu chiến, ta là đạo quán chủ họ Iber, Bị Rồng. Đây là nhi tử của ta, Zhe Ge." Bị Rồng nhìn xem Xin Thị ạ chậm rãi nói: "Ngươi tốt, ta là Xin Thị ạ, đến đây khiêu chiến đạo quán." Xin Thị ạ tiến lên một bước đi tới một bên khác của đấu trường, vợ theo sát bên cạnh. "Phụ thân, để nhi tử làm trọng tài đi." Giờ họ An giờ cờ ánh mắt nóng bỏng, thương phấn nói. Nghe vậy, Bị Rồng suy tư một lát, rồi lặng lẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đang huấn luyện nhi tử của mình để sau này kế thừa vị trí đạo quán chủ họ Iber. "Ân, ngươi tới đi." Thấy phụ thân gật đầu, giờ họ An giờ cờ lập tức chạy đến vị trí trọng tài, khuôn mặt nghiêm túc, nói: "Tiếp theo sẽ là trận khiêu chiến đạo quán họ Iber. Cuộc đấu này sẽ áp dụng thể thức 3-3. Đạo quán chủ không thể thay thế bộ kẹm mẩn, người khiêu chiến không giới hạn số lần thay thế." Nói xong, Bị Rồng từ bên hông lấy ra bộ kỳ bản. Zhe cũng đúng lúc nói: "Xin mời hai bên chuẩn bị, đạo quán chủ xin hãy phái bộ kẻ mẩn ra trước." "Cách lên đi, Onyx." Hồng quang chớp lóe, một con cự xà nham thạch to lớn xuất hiện trên sân, khiến mặt đất rung động mấy lần. "Bộ kẻ mẩn, Onyx thuộc tính, đất, nham thạch lẹ mẹo, LV32 thiên phú, lục." Thấy đối phương đã phái bộ kẻ mẩn ra, vợ cùng Xỉn Thi ạ lướt nhau, rồi lặng lẽ đi tới trên sân thi đấu. Đối chiến bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, vợ chớp mắt ngưng kết mạc cả lìm, lấy thế nhanh như chớp phóng ra. "Phong." Onyx còn chưa kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt trong chớp mắt. Trước mắt như có vật thể bay qua, ngay sau đó một cơn đau đớn dữ dội kèm theo thể lực lớn lao mất đi, nó trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Cái gì?" In hai, bốn phía đều kinh hãi. Bị Rồng còn chưa kịp thu bộ kỳ bản của Onyx về bên hông, giờ họ Azlerker còn chưa thấy rõ, nhân viên công tác thì mặt mày hoang mang. Xin thì á nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Bờ Eo, nàng còn chưa kịp ra lệnh nữa. Onyx sử dụng phong. Lời còn chưa dứt, Bờ Eo đã hiểu rõ Onyx này có thể kết tinh. Hắn lại bồi thêm một đòn, Onyx kêu thảm một tiếng rồi hoàn toàn ngã xuống. "Tĩnh." Bị Rồng hít sâu một hơi, trong lòng có một loại cảm giác khó tả, nín một hơi. Làm như vậy cứ như hắn mới là người khiêu chiến. "Xem ra là ta đã đoán sai thực lực của ngươi." Thấy Xỉn Thị ạ ra vẻ vô tội, Bị Rồng cấp tốc điều chỉnh tâm tính, trong lòng thầm nâng độ khó trận đối chiến này lên vài bậc. Sau đó, hắn từ bên hông móc ra một quả gật bản, sắc mặt nghiêm túc ném ra. "Ra đi, lão bù đi." "Vâng." Mặt đất chấn động mãnh liệt, bụi đất tung bay, ánh mắt mơ hồ, khiến bộ kệ mẩn vừa ra sân tăng thêm một phần cảm giác thần bí. "A úc, thế này mới xứng đáng chứ." Vợ Eo nhìn tuyển thủ hạng nặng trước mắt, trong lòng cực kỳ hài lòng, trên mặt đã lộ ra một tia hứng thú. "Pokémon, bản số đồn thuộc tính, nham thạch, thép lẹ mèo, LV39 tiên phú, lục. Cái tên này nhìn xem chính là một khí thịt, hẳn là rất chịu đòn. Tuyệt đối là một bằng hữu thượng hạng a. Vợ thầm nghĩ trong lòng, một đôi tay nhỏ sớm đã không kìm nén được. Nhưng lúc này, bên cạnh Xỉn Thỉ ạ hồng quang lóe lên, gã bị xuất hiện sau đó yếu ớt hỏi, "Bột có phải tới lượt ta rồi không? Chỉ một lát thôi." Nghe vậy, vợ truyền âm nói, "Tên này có chút thịt ngươi bây giờ còn chưa chắc đã thắng được, trước hết để ta thăm dò một chút đã." Nghe lời này, gã bịt đành phải gật đầu, ngoan ngoãn đứng cạnh Xỉn Thỉ ạ cổ vũ cho bột của mình. Vợ hiểu, đối thủ lần này không giống nhau. Ba số đồn song phòng rất mạnh. Xỉn Thỉ ạ từ nhỏ đã theo mãi mãi học tập, cho nên khi nhìn thấy bộ kệ mẩn hóa thành này, nàng liền ngay lập tức nhận ra được. "Ta muốn xem, lần này ngươi làm sao dây ta?" Trong lòng bị rồng lặng lẽ thầm nghĩ, sau đó vung tay hạ lệnh, "Bà số đồn, y rồng đệ phèn xệ." Hộ thành. Hào quang màu bạc chợt lóe lên, thân thể bà số đồn trở nên dày hơn vài phần, lại toàn thân long lánh ánh kim loại. Một cỗ khí tức dày nặng truyền đến. Thấy vậy, Cynthia đôi mắt sáng lên, lập tức hạ lệnh, "Minh tưởng." Cynthia tiếng nói vừa dứt, bờ hẻo đã trồng lên hai tầng. Lần này, ý nghĩ của hắn và Cynthia trùng khớp. Đương nhiên đối phương lực phòng ngự rất mạnh, vậy chúng nó sẽ tập trung tăng công kích đặc biệt, trồng đầy bờ UFF. Thế minh tưởng mà lại nhanh như vậy. Trên ghế trọng tài, Zerohazer kinh ngạc nhìn từng đạo hồng quang lấp lóe trên thân bờ hẻo, trong lòng thầm ngấm. Hắn là lần đầu tiên gặp một bộ kẹ mẩn hệ siêu linh có thể làm được minh tưởng trong chớp mắt. Ba số đồn, đánh gây nó. Sử dụng phong bế nham thạch. Nhi tử của mình có thể nhìn ra, hắn làm lao cha sao lại không biết. Bất quá phải nói, kỳ giờ lì ạ này lại có thể phát huy minh tưởng đến tình trạng như thế. Đây chẳng lẽ chính là điểm đặc thù của Sini bộ kẹ mẩn sao? Một bên, bị rồng khe như mày, lặng lẽ cảm thán trong lòng. Mà ở một bên khác, vợ trong khi trồng đủ 6 tầng bờ UFF minh tưởng, ánh mắt đảo qua, tảng đá đang lao tới liền đỉnh trệ giữa không trung. Trả lại cho nó, tiếp đó dùng mặt Kalin, rồi nối tiếp bằng mi tỷ cạn phi giờ. Xin thị ạ vung tay lên, trong mắt như có tinh quang lấp lóe, cấp tốc phối hợp với chỉ huy của bờ eo. Bị rồng nhìn tảng đá lại lần nữa bị ném về, ánh mắt ngưng lại, chân buồn nói, trực tiếp đụng phải, thì bị slam. Hộ thành. Cuốn theo ngân sắc lưu quang, mắt bạt số đồn lộ ra kiên nghị, thế như trẻ che đâm thẳng vào tảng đá đang lao đến, đồng thời hướng về bờ eo đánh tới. Thư hử. Bạt số đồn phòng ngự là mạnh nhất, ngươi sẽ công phá bằng cách nào đây? Nhìn thấy bạt số đồn phát động công kích, Zerohazer cơ mặt lộ vẻ hưng phấn, lặng lẽ thầm nghĩ. Chương 294, tấm khiên mạnh nhất. Phía trên bản thân. Chương 294, tấm khiên mạnh nhất. Phía trên bản thân. Một bên khác, bờ eo nhìn bạt số đồn đang vào tới, ánh mắt không chút gợn sóng, trong lòng bình tĩnh như nước. Chỉ thấy hắn giơ một tay một ngón, xung quanh lập tức hiện ra diệp mang màu lục, ngay sau đó trên đỉnh đầu lại hội tụ hỏa diễm. Phong. Mặt cán lập đánh tới đầu tiên, liên tiếp va chạm vào thân thể bản sổ đồn, phát ra âm thanh ken két của kim loại. Điều này khiến đối phương khẽ nhíu mày. Dưới sự khống chế của bờ hẻo, mặt cán lập không chỉ là một đòn tấn công duy nhất, nó có thể là nhiều lần, chỉ cần năng lượng lá cây không tiêu tán hoặc tinh thần không cạn kiệt, về mặt lý thuyết, hắn có thể liên tục phát động mặt cán lập. Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn, bờ quả quyết điều khiển mặt cán lập rời đi, rồi ném ra mỉ tỷ cạn phỉ giờ trên đỉnh đầu. Vâng. Tạm biệt. Ngay lúc bản sổ đồn sắp đụng phải bờ hẻo, hỏa diễm đánh tới, thân hình bờ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hộ thành. Thân thể bạt số đồn cháy đen một mảng, trong miệng phát ra tiếng gầm tức giận, quá hoa nước. Trên đường sông tới đã bị con bổ kẹ mẩn làm trắng đáng ghét kia đánh. Kết quả khi bọn tới trước mặt đối phương thì lại ăn một đòn đuổi khí, khiến nó trở nên chật vật như vậy. Mặc dù không đau lắm, nhưng lại gây ra một ma pháp tổn thương nội tâm không hề thấp. Khiêu khích. Thấy vậy, sắc mặt bị rồng tối sầm, trong miệng hô lớn. Hắn ghét nhất loại bổ kẹ mẩn cứ trốn tới trốn lui này, cho nên đã sớm chuẩn bị cách đối phó. Khiêu khích. Trong vòng ba hiệp, mục tiêu bị khiêu khích sẽ không thể sử dụng các chiêu thức biến hóa. Nhưng đối mặt với khiêu khích, Bờ Eo đã sớm dự liệu. Chỉ thấy hắn lặng lẽ triển khai một lá chắn màu lục, tờ dọ két. Hiệu quả khiêu khích bị triệt tiêu, lá chắn màu lục cũng chậm rãi tan biến. Tiếp tục sử dụng tồn. Bị rồng vung tay, lần nữa lên tiếng. Nhưng Bờ há lại sẽ cho đối phương cơ hội này. Bờ Eo, thi tài. Tiếng nói của Xỉn Thỉ ạ vừa dứt, Bờ Eo giơ tay, một cỗ tinh thần lực khổng lồ liền trực kích vào não hải đối phương. Hộ thành. Ba số đồn phát ra một tiếng kêu đau, đầu óc trong nháy tức mất đi, cơ thể cũng ngã xuống đất, mặt đất rung động không ngừng. Ba số đồn, ám nệ xì ạ. Vị rồng vội vàng hô lớn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cú tấn công đặc biệt này của kỵ giờ Li Á lại có thể thẳng thừng xuyên phá tấm khiên mạnh nhất của hắn sao? Ba số đồn cố nén cơn mất, sử dụng ám nệ xì ạ. Nhưng đúng lúc đó, các đòn tấn công của bờ éo lại tiếp nối tới tấp. Các loại kỹ năng thay nhau hoành tạc, xa đá bản, mười bàn buồn, mù bờ lắc, chỉ tài. Thể lực của ba số đồn chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã cạn kiệt, toàn thân càng cháy đen một mảng. Zerohazer sớm đã mặt lộ vẻ chấn động, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Một bộ kệ mẩn hệ siêu linh lại có thể có được những đòn tấn công mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa phòng ngự tự hào nhất của lão cha lại bị phá vỡ. Giờ đây, tín nhiệm của Zerohazer về phòng ngự đã sụp đổ. Trong mắt hắn, hình ảnh bờ eo liên tục công kích được khắc sâu. Một lý niệm tên là công kích một lần nữa nảy mầm trong lòng hắn. Ba số đồn, ngủ. Bị rồng không kịp phản ứng, theo bản năng hô lớn. Ba số đồn tuân theo chỉ huy, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, vết thương trên người trong khoảnh khắc khôi phục hoàn toàn. Đối với điều này, sắc mặt Cynthia hơi trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ khó chơi. Nhưng trái ngược với nàng, bờ éo lại mặt lộ vẻ mừng như điên, trong lòng vui thầm không thôi. Xem lúc trước hắn đã nói gì, đây tuyệt đối là một bằng hữu thượng hạng, cứ đứng yên cho hắn đánh. Thế này thì không được hầu hạ đối phương thật tốt hay sao? Hắn bờ hẹo, tuyệt đối không thiếu thủ đoạn tấn công. Nói xong, bờ hẹo vừa lướt xem bảng kỹ năng của mình, vừa chỉ vào bằng hữu. Các loại kỹ năng liên tục tấn công khiến bà Sô Đồn đang ngủ say phải nhíu chặt mày, trong đầu như có ác ma vây quanh. Bị rồng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đen như than đá, nắm đấm siết chặt đều rắc rắc. Hắn hận không thể tự mình lên sân cho bờ hẹo một quyền. Con kỳ giờ lì ạ này rốt cuộc đã xem bà Sô Đồn của hắn là cái gì? Nhìn bờ thay đổi đủ loại kỹ năng để công kích lão bù đi bị rồng xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tay, dùng bộ kỳ bạn thu hồi bà Sô Đồn lại. Trận này ta chịu thua hắn biết rõ, nếu cứ đánh tiếp như vậy, con kỳ giờ lì ạ này tuyệt đối có thể đánh bại bà Sô Đồn trước khi nó tỉnh lại. Không còn cách nào, năng lực tấn công đặc biệt của đối phương quá mạnh. Một bên khác, bờ sắc mặt từng đỏ, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn có chút tiếc nuối nhìn bộ kỳ bạn trong tay bị rồng. Hắn đã chuẩn bị giảm lực để đối phương tỉnh lại trước rồi. Nếu đã như thế đối phương lại dùng rẹt, chẳng phải hắn lại có thể phục dịch đối phương lần nữa hay sao? Nhưng ý nghĩ trong lòng bờ hẹo, bị rồng không thể nghe thấy. Nếu không, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp xông lên liều mạng với bờ hẹo. Người khiêu chiến, bộ kẽ mẩn của ngươi bồi dưỡng rất tốt bên này. Sắc mặt bị rồng trầm xuống, chậm rãi nói. Bụt, đến ta. Một bên khác, gã bị sao động thúc giục. Bị rồng, nhưng tiếp theo, ngươi cần phải nghiêm túc. Nói xong, dưới ánh mắt mong chờ của bờ hẹo, bị rồng từ bên hông móc ra một quả ủn trạ bàn đen vàng. Đi thôi, lao cộng tác của ta. Với anh, toàn bộ đạo quán đều rung động. Từ đó, có thể dự báo được đối thủ lần này có phân lượng lớn đến nhường nào. Mà một bên khác, vợ ánh mắt nóng rực nhìn thân ảnh kia trong bụi mù, tâm tình kích động làm cho thân thể không ngừng run rẩy. Vợ hẹo, đối thủ rất mạnh sao? Cynthia nhìn vợ hẹo đang run rẩy, trong miệng có chút quan tâm hỏi. Bụt, thực sự không được thì để ta lên, ta đảm bảo nhưng không cần gạ bịt nhiều lời, giọng nói vui vẻ của vợ hẹo đã truyền đến. Cá mập con à nghe ca một lời khuyên, tên này ngươi chỉ sợ còn chưa chắc thắng được bộ kẻ mẩn, bù tỉ tạ thuộc tính, nham thạch, đất lẹ mèo, LV40 thiên phú, lục. Hắn không có lừa gạ bịt, cùng là á thần giai đoạn thứ hai, lẹ của đối phương quả thực có chút cao. Trong khi đó, gạ bịt tự thân cũng mới 32 cấp, trên lệnh dòng ra 8 cấp. Cho dù thiên phú có tốt đến mấy cũng không thể bỏ qua khoảng cách lẹ và cực lớn này. Đương nhiên, trong đó không bao gồm hắn. Hắn vừa mới thăng lên một cấp, chỉ kém đối phương một cấp. Lại có thể lực đã khôi phục một chút, đồng thời bờ UFF của bản thân đã trông đủ. Vừa vặn có thể đối đầu với đối phương. Nghe bờ hẹo nói, gạ bịt nhìn đối thủ, sau khi cảm nhận khí tức của nó một lần nữa, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Đúng như bờ hẹo nói, nếu nó ra sân thì e rằng không đánh lại. Đừng nản chí nếu ngươi thật sự muốn đánh, lát nữa ta cùng ngươi là được chứ gì. Giọng bờ hẹo như ác ma thì thầm, chậm rãi truyền vào não hải gạ bịt, khiến nó giật mình nảy dựng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Cynthia, nó trực tiếp chui vào trong bộ kỳ bản. Bụt, cố lên. Nghe thấy giọng của cá mập ngốc truyền đến, bờ hẹo lắc đầu bật cười. Con cá mập này, thật là phản nghịch thích bị ăn đòn. Bờ hẹo, ngươi có muốn trở về nghỉ ngơi một chút không? Cynthia ở phía sau lo lắng hỏi. Nàng là một người nắm giữ á thần nên rất rõ về đối thủ. Mặc dù chưa tới toàn bộ hình thái, nhưng cũng vẫn không thể khinh thường. Nghe Cynthia nói, bờ hẹo lại cười khẩy, nhếch miệng lên nói, "Nghỉ ngơi, cứ làm luôn là xong." Dứt lời, ánh mắt bờ hẹo nổi lên tinh quang xanh tím, thân thể nhỏ nhắn dần dần lơ lửng, toàn thân khí thế hiển lộ. Một cỗ áp bách tinh thần cường đại tác động lên những nhân viên tại chỗ. Sắc mặt đạo quán chủ bị rộng trong khoảnh khắc nghiêm trọng, nắm đấm siết đến trắng bệnh, trong lòng càng trầm xuống. Vừa nay đó không phải là toàn lực của hắn sao? Chương 295, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Chương 295, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Cảm thụ được khí tức trên thân phụ tỷ tạ, vợ eo nhếch miệng, trong lòng chiến ý bùng nổ. Trong tay cấp tốc ngưng tụ vô số mặt cản lịp, ánh mắt ngưng lại, mặt cản lịp cấp tốc hướng về phụ tỷ tạ đánh tới. Né tránh. Đối mặt với mặt cản lịp có tới 4 lần tổn thương, bị rồng không chút chần chờ, trực tiếp hạ lệnh phụ tỷ tạ né tránh. Hắn biết rõ, sau khi vợ eo được ra chỉ bởi các tầng mờ UFF minh tưởng, tấn công đặc biệt đã đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng được. Phụ tỷ tạ chưa chắc đã chịu nổi. Cắt. Bản thân phụ tỷ tạ có chất lượng vô cùng cao, nhưng nội bộ nó lại ẩn chứa khí tức cường đại. Lượng khí này có thể bộc phát trong khoảnh khắc, nâng tốc độ vũ tỷ tạ lên mức rất cao. Cứ như vậy tiến lên. Bị rồng biết, với mặt cản lịp có kèm theo truy tung của kỳ giờ lì ạ, việc cứ mãi trốn là không thể được. Tiến công mới là cách phòng ngự tốt nhất. Đến tốt lắm. Vợ thấy vũ tỷ tạ hướng hắn bọc tới, cũng không sợ hãi. Hắn vung hai tay, lần nữa ngưng tụ vô số mặt cản lịp, chính diện nên chiến vũ tỷ tạ. Slip. Đôi mắt bị rồng sáng lên, cấp tốc biến chiêu. Vũ tỷ tạ đang bay bỗng nhiên gầm lên giận dữ, âm lượng mạnh mẽ khiến bờ eo nhíu mày. Chấn động. Chịu đựng mặt cản lịp. Bùn tỉ tạ bỗng nhiên đâm sầm vào mặt đất. Với anh. Nhất thời, toàn bộ đạo quán đều rung lắc, trên vách tường hiện lên vết nứt. Sóng xung kích cường đại bao phủ toàn trường. Với hẻo, dùng cuộn phở si ẩn bay lên. Cynthia lúc này hạ lệnh. Nàng vừa nãy không theo kịp tiết tấu của với hẻo, cho nên đã chọn tùy ý để hắn phát huy. Mà giờ khắc này, với hẻo và Cynthia ý nghĩ nhất trí. Cuộn phở si ẩn tự động đưa thân thể hắn lên không trung, né tránh động đất. Ngay lúc này, lớn tiếng gào thét. Bị dùng năm ngón tay nắm chặt, hướng xuống bung lên, hô lớn. Cắt. Trong chốc lát, một tiếng gầm gừ tràn ngập ác ý thẳng đến bờ hẻo mà tới, khiến hắn nhíu mày. Cổn thở xì ẩn chịu ảnh hưởng, khiến thân thể lay động không thôi, chỉ chút nữa là rơi xuống đất. Một đòn cuối cùng. Sơ tôn S. Bị rồng thấy cơ hội tới, lập tức chỉ huy. Bùn tỉ tạ toàn thân lóng lánh tia sáng màu vàng, điều động năng lượng hệ đá. Mặt đất đột nhiên dâng lên từng đạo lưỡi dao nham thạch, hướng bờ hẻo đâm tới. Tệ lệ bọn. Xin thì ạ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hô lớn. Siêu. Thời khắc mấu chốt, vợ thành công tránh thoát, đầu óc dần khôi phục tỉnh táo. Làm rất tốt nói với Xin thì ạ một tiếng, vợ eo lặng lẽ nâng cao cảnh giác. Hắn không ngờ, sóng âm tràn ngập ác ý lại có thể gây ra quấy nhiều nhất định đối với tinh thần của hắn, khiến hắn hoảng hốt trong chốc lát. Nếu không phải Xin thì ạ kịp thời đánh thức hắn, e rằng hắn thật sự đã ngã xuống trước đòn tấn công của đối phương. Phải biết, hắn vừa nay đã phải nhận hiệu quả giảm phòng của Zip. Lực phòng ngự của bản thân hắn cũng không cần nói nhiều, vốn dĩ đã yếu ớt, nếu gặp phải đòn tấn công vật lý hệ chính của đối phương, tuyệt đối sẽ không tốt chút nào. Lại một lần nữa, lớn tiếng gào thét. Bị rồng nhận ra chiêu này có ảnh hưởng tới bờ eo, cho nên muốn lặp lại chiêu cũ. Tu tỷ tạ cũng lần nữa phát ra tiếng gầm gừ sắc bén, trực tiếp đánh thẳng vào khu vực của bờ eo. Thấy cảnh này, đôi mắt bờ eo lóe lên. Lá chắn cỡ rõ tẹt khoảnh khắc hiện ra bao bọc lấy bản thân, ngay sau đó mặt cản lịp đông dưng ngưng kết rồi hướng về đối phương đánh tới. Xách. Quả nhiên khó chơi, sử dụng phong bế nham thạch bao bọc bản thân. Đối mặt với mặt cản lịp từ bốn phương tám hướng, hắn nhìn mà tê cả da đầu. Nếu bị đánh trúng, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì. Tu tỷ tạ ánh mắt nổi lên tia sáng màu vàng, quanh thân đông dưng hiện lên nham thạch. Ngay sau đó, lớp nham thạch này chậm rãi bao phủ nó, tạo thành một lớp bảo vệ. Mặt cản lịp chém vào trên đó, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn tạo ra một vết nứt. Nhưng lúc này, bờ eo đã ngưng tụ ra một giọt nước tràn đầy sinh mệnh lực. Đồng thời hắn sử dụng nó, giúp thương thế và thể lực được khôi phục ở một mức độ nhất định. Và mặt cản lịp công kích tụ tỉ tạ, dưới sự khống chế của hắn, cũng ngày càng dồn dập, lớp phong bế nham thạch dần dần có xu thế bị đánh vỡ. Nhưng ngay lúc nham thạch vỡ vụn, ánh mắt bị rồng lóe lên, nhếch miệng hô lớn, tụ tỉ tạ, ngay lúc này, lao ra rùng rùng. Phanh. Ngay phía dưới bờ eo, mặt đất đột nhiên nứt ra và vỡ thành một cái hang. Tụ tỉ tạ ngưng tụ một đòn cắn răng hệ bóng tối, đột nhiên tiếp cận bờ eo. Không khó tưởng tượng nếu bị cắn trúng, thân thể nhỏ bé này của bờ eo rất có thể sẽ vỡ vụn. Và sự thật chính là như vậy. Sau khi cắn trúng bờ eo, thân hình hắn lại tựa như bọt biển mà tan biến. Thì ra, ngay từ trước đó, bờ eo đã thông qua siêu năng lực và thần giao cách cảm mà sớm nhìn ra nạ xỉ tợ lọt của đối phương, cho nên hắn mới tương kế tự kế. Đối với điều này, gã bịt cảm thấy vô cùng xúc động. Bờ eo, cơ hội tới, Hinoxis. Xin thì a nhìn cảnh tượng khắc sâu trong trí nhớ này, nhếch miệng lên một đường cong, rồi nói. Không tốt, là đủ tim, tu tỉ tạ mau tránh ra. Bị rộng trong lòng căng thẳng, lúc này mới ý thức được ý đồ của bờ eo. Nhưng tu tỉ tạ khi công kích không hề giữ lại chút lực nào. Giờ đây thân ở giữa không trung, toàn thân sơ hở lộ rõ. Thân hình bờ trong nháy mắt hiện ra trước mặt đối phương, trong mắt hiện ra vầng sáng màu hồng. Tu tỉ tạ nhìn thấy vầng sáng, mỹ mắt liền bắt đầu không thể kìm nén mà cụp xuống, cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Phanh! Thân thể của nó rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Bờ eo cũng cấp tốc ngưng tụ vô số phi lá, tựa như vạn kiếm phi tông mà hướng hắn đánh tới. Ầm ầm! Vô số mặt cản lịp gây ra lượng lớn tổn thương cho tu tỉ tạ. Đối phương gần như vô lực xoay chuyển tình thế, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Khi trận chiến kết thúc, lòng căng thẳng của bị rồng hoàn toàn buông xuống. Mặc dù trên mặt mang vẻ khổ tâm, nhưng hắn vẫn báo cho nhi tử mình. Lúc này, Zerg cũng đã hoàn hồn sau trận đấu đặc sắc tuyệt luân này, lập tức tuyên án, tụ tỉ tạ mất đi năng lực chiến đấu, ký giờ Lia đạt được thắng lợi. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV3 bơi theo dòng nước cấm lan khắp toàn thân, lòng cảnh giác của bờ chậm rãi hạ xuống. Thương thế của bản thân được khôi phục, khí tức có phần dâng lên. A, tốt quá rồi, bờ eo ngươi thật lợi hại. Xin thì ạ xông lên sân, ôm chặt lấy bờ eo, liên tục tán dương. Một bên khác, bị rồng cười nhạt. Sau khi thu hồi vũ tỷ tạ và cổ vũ nó một hồi, ông đi tới bên cạnh Xin thì ạ. Thật là một trận đấu đặc sắc. Kỳ giờ lì ạ của ngươi bồi dưỡng rất tốt. Đây là huy chương thạch than, chứng minh ngươi đã đánh bại ta. Xin nhận lấy. Nói xong, bị rồng đưa chiếc huy chương trong tay cho Xin thì ạ. Kỳ thực lần này, cho dù Xin thì ạ không thắng, ông cũng sẽ trao huy chương cho đối phương. Bởi vì bộ kẻ mẩn ông phái ra rõ ràng đã vượt quá tiêu chuẩn của một cuộc thi đấu đạo quán. Nhưng cho dù như vậy, bờ eo và Xin thì ạ vẫn đánh thắng. Ta đã học được không ít từ trận đối chiến này, cho nên đa tạ đã chỉ giáo, đạo quán chủ bị rồng. Xin thì ạ nhìn bị rồng, khách khí nói. Và sự thật đúng như nàng nói. Trong một trận đối chiến chất lượng cao như vậy, năng lực chỉ huy của nàng đã tiến bộ rất lớn. Điểm này có thể thấy qua việc nàng dần dần bắt kịp ý nghĩ chiến đấu của bờ eo. Ha ha ha, người trẻ tuổi. Thiên phú của ngươi rất mạnh, con đường tương lai nhất định không thể cản nổi. Đạo quán chủ bị rồng nhìn Xin thì ạ, dường như đã thấy một ngôi sao mới đang nổi lên. Chương 296, hành vi của quân vương. Chương 296, hành vi của quân vương. Sau khi đi ra khỏi họ ý bật đạo quán, Xin thì ạ mang theo bờ eo một lần nữa quay về bộ kẻ mẩn trung tâm. Tiểu thư giỏi, xin giúp ta khôi phục bộ kẻ mẩn. Đi tới quầy, Xin thì ạ đem bộ kỳ bản của bờ eo đưa cho tiểu thư giỏi, sau đó chậm rãi đi tới phòng chờ. Xách, hơi phiền phức. Trong bộ kỳ bản, bờ eo đống nhiên đứng lên thầm nghĩ. Thương thế trên người hắn đã sớm được hệ thống khôi phục hoàn toàn, cùng lắm thì chỉ là năng lượng tiêu hao còn chưa hồi phục. Này là lúc thể hiện kỹ thuật chân chính. Tiểu thư giỏi mở bộ kỳ bản của bờ eo ra, một con xì nhị kỳ giờ lì ạ đang hôn mê đập vào mắt nàng. Ngay sau đó, tiểu thư giỏi đẩy hắn vào máy quét, rồi bắt đầu quan sát. Ân, trên thân không có bất kỳ vết thương nào, bất quá năng lượng tiêu hao có chút lớn. Dứt lời, tiểu thư giỏi nhìn sang chèn xì bên cạnh, rồi nói, tiếp theo nhờ ngươi nhé, chèn xì. May mắn một con bộ kẹ mẩn béo tròn màu hồng đi tới bên cạnh bờ eo, ngay sau đó vung ra một đạo hẹn hùn sệ. Chỉ chốc lát, bờ từ từ mở mắt, toàn thân lộ ra vẻ suy yếu. 10 phút sau, trong phòng chờ, tiếng thông báo vang lên. Đinh, mời tiểu thư Cynthia đi tới quầy, bộ kệ mẩn của ngài đã khôi phục hoàn toàn. Nghe lời này, Cynthia đứng lên, chậm rãi hướng quầy đi đến. Tiểu thư Cynthia, đây là bộ kỳ bản của ngài, xin hãy cầm lấy. Đa tạ tiểu thư giỏi. Sau khi hoàn tất giao nhận, Cynthia chợt nhớ tới một chuyện, sau đó hỏi, xin hỏi, đồ thưởng của liên minh đã tới chưa? Nghe vậy, tiểu thư giỏi đi tới máy tính gõ bàn phím, rồi nói, ngài quả thật có đồ vật ở đây, xin chờ một chút. Dứt lời, tiểu thư giỏi quay người vào hậu trường, sau đó không lâu liền bưng ra một cái y nụ bạ to đựng trứng bộ kẹ mần và một chiếc hộp. Đây là vật thưởng do liên minh gửi đến, xin ngài ký tên xác nhận nhận lấy rất nhanh. Sau khi Cynthia ký xong, nàng mang theo y nụ bạ to cùng chiếc hộp về phòng mình. Ra đây đi, các vị. Phòng của nàng rất lớn, đủ để dung nạp cả những bộ kẹ mần có dáng người như gà bị hoạt động. Sau khi bờ hẹo và các bộ kẹ mần khác xuất hiện, chúng cũng dán mắt nhìn vào. Mọi người tới đây cùng tiểu gia hỏa này, kẻ còn chưa xuất thế, lên tiếng chào hỏi đi. Đặt y nụ bạ to lên bàn, Cynthia tránh ra, mỉm cười nói. Lúc này, bờ hẹo mới có cơ hội đánh giá vị tiểu lão đệ tương lai này. Những đường vân màu lam nhạt xen lẫn hoa văn đen bạc. Trứng bộ kẹ mần bên trong tỏa ra một cỗ khí tức sinh mệnh. A, đây là ô dạ. Trong lòng bờ hẹo hiếu kỳ, hắn ở kiếp trước đã từng gặp qua thứ này. Nhớ kỹ hình như con tôm hùm màu lam kia, nó phát ra ổ dạ sờ giờ, có khí tức tương đồng với khí tức trứng bộ kẹ mần này đang tỏa ra. Không phải gì ố lù đấy chứ? Tiếng nói của bờ hẹo vừa dứt, một bảng thông tin hiện lên trước mắt hắn. Bộ kẹ mần, gì ố lù, đang ấp, thuộc tính, giáp đấu, thép lẹ mèo, lở vờ không thiên phú, lam nhạt. Trông thấy thông tin trước mắt, vợ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói đi thì cũng phải nói lại, là chủ lực bộ kẹ mần của quán quân xì nổ tương lai. Thiên phú của Di Ố Lù này quả thật không tồi, xứng đáng quán quân chi tư. Gạ cô, tiểu gia hỏa, về sau ta chiếu cố ngươi. Tường Vi, như vậy ta cũng coi như là tiền bối rồi. Gạ Bịt và Dầu Dư Lì A biểu đạt thiện ý của mình, trứng bộ kẹ mẩn cũng như cảm ứng được môi trường bên ngoài, trên người tỏa ra một cô ổ giả thiện ý. Thấy cảnh này, bờ eo nết miệng cười, nhịn không được gật đầu. Hắn lập tức chậm rãi nói, ân, thiên phú ổ giả không tệ, có được nửa thành trình độ của năm đó của ta, cho nên đừng có lười biếng bên trong đó, cho ta tu luyện mình tưởng thật tốt. Lúc ngươi ra đời ta sẽ tới kiểm tra. Cũng không để ý đối phương có nghe hiểu hay không, bờ hẹo vẫn dùng thần giao cách cảm truyền đạt tin tức như vậy. Quả nhiên, trứng bổ kẹ mẩn run rẩy một cái, lập tức không nhúc nhích ngâm mình trong dịch dinh dưỡng. Ân, chẳng lẽ là nghe hiểu ý của ta rồi? Bờ quan sát được động tĩnh nhỏ bé của đối phương, nhưng hắn vẫn không chắc chắn lắm. Tích tích. Lúc này, máy truyền tin trong túi Cynthia vang lên. Giáo sư Dạ Bản. Cynthia không do dự, trực tiếp kết nối. Cynthia, viên trứng bổ kẹ mẩn kia ngươi đã nhận được chưa? Nghe vậy, Cynthia nói, đã nhận được. Ân, vậy thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa này sẽ không để cho người thất vọng đâu. Dứt lời, sau khi nói chuyện phiếm với Cynthia vài câu, giáo sư Giản cúp điện thoại. Một bên khác, đang ở phòng nghiên cứu, giáo sư Giản nhìn tin tức Hi bà gửi tới, nhếch miệng cười nói, xem ra Cynthia này sau này lại là một huấn luyện viên không tầm thường rồi không sai. Chỉ bằng vào chiến công săn trộm người của Cynthia, nàng vốn không thể có được viên chứng bộ kẹ mẩn hiếm có này. Nhưng ai bảo bối cảnh của nàng cứng rắn đâu? Lại thêm giáo sư Giản nói mấy lời hay, viên chứng bộ kẹ mẩn gì ổ lũ thiên phú không tồi này liền được chuyển giao đến tay Cynthia. Cùng lúc đó, Cynthia từ trong hộp thưởng của liên minh lấy ra một viên gem màu hồng. Đây là siêu linh gem. Bờ hẹo. Đây là của ngươi. Nhìn viên gem màu hồng Cynthia đưa tới, trong mắt bờ hẹo lóe lên một tia tinh quang. Vật phẩm, siêu linh gem hiệu quả, tăng phúc một lần kỹ năng hệ siêu linh. Nhìn thấy giới thiệu, bờ hẹo nhận lấy, chỉ chốc lát sau liền cảm nhận được bên trong có một cỗ sức mạnh cường đại đang chờ hắn tùy thời điều động. Được rồi, mọi người ăn cơm thôi. Trong lúc này, Cynthia đem bộ kẹp tờ lọc đã chuẩn bị bày ra trong chậu. Sau bữa tối, bờ hẹo bắt đầu rèn luyện hôm nay, lơ lửng minh tưởng. Bờ hẹo. Hôm nay ngươi vừa mới tranh tài xong, có thể thư giãn một chút mà. Cynthia nhìn vẻ vất vả của bờ eo, trong lòng nhịn không được quên đủ. Nhưng nghe vậy, bờ eo lại nói, đây là ta đang thư giãn đấy chứ, tâm linh buông lỏng, còn có thể ngưng kết tinh thần lực, nhất cử lưỡng tiện. Nghe cuốn vương lên tiếng, Cynthia cùng các bộ kệ mẩn tại chỗ đều trầm mặc. Tâm linh buông lỏng, chẳng lẽ rèn luyện làm cho ngươi tâm linh buông lỏng sao? Đối với điều này, Cynthia bất đắc dĩ thở dài. Gã bị đột nhiên cảm giác mình cách mục tiêu càng ngày càng xa. Nó không biết rằng, bản thân đã dần quên đi hoài bão lớn lao năm xưa. Đánh bại bờ eo ư? Ở trong mơ thì được. Lục Sa, ta cũng muốn rèn luyện. Mặc dù không còn ôm hy vọng đánh bại bờ hẹo, nhưng khát khao mạnh mẽ của gã bịt vẫn không giảm. Trông thấy bờ cố gắng như vậy, nó cũng muốn gia nhập. Thường Vi, ta cũng muốn. Dỗ Lì ạ không muốn trở thành gánh nặng, cho nên lập tức lên tiếng. Nhìn thấy tính tích cực rèn luyện của các bộ kẹ mần bị bờ hẹo lôi kéo, xin thì ạ đó là vừa khổ vừa vui. Cùng lúc đó, nàng càng ngày càng cảm thấy thu phục bờ hẹo là quyết định sáng suốt nhất đời này của nàng. Được rồi, mọi người cùng nhau cố gắng nào. Căn phòng không chịu được dày vò, cho nên Cynthia chỉ có thể mang các bộ kệ mẩn đi tới phòng rèn luyện trong bộ kệ mẩn trung tâm. Chương 297, rừng rậm chương 297, rừng rậm cứ như vậy, gã bịt và Julia dưới sự lôi kéo của bờ hẹo, xa vào đội ngũ của vương. Thậm chí ngay cả dì ổ lũ còn chưa xuất thế cũng không thể thoát khỏi. Nhưng chỗ tốt là, thực lực của bọn chúng đã có một bước tiến bộ không tồi. Gã bịt, LV33 Julia, LV32 dì ổ lũ,
Level 2 sáng sớm hôm sau, cáo tử họ Ebert City, Cynthia bắt đầu hướng về đạo quán kế tiếp. Hệ tờ mạ đạo quán. Trên đường phải đi qua hệ tờ mạ rừng rậm. Cynthia nhìn bộ kẽ đẹp trong tay, rồi ngước lên nhìn khu rừng dần trở nên rậm rạp phía trước. Với bờ eo bay cùng, Cynthia đã tiến đến hệ tờ mạ thành phố với tốc độ cực nhanh. Trên đường, vì bờ cần duy trì trạng thái bản thân nên giờ nàng đã tới thay thế bờ eo, tự mình tiến lên. Ân, đường đi tốt, đi thôi. Sau khi xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh, Cynthia bước vào trong rừng. Nàng cẩn thận như vậy là vì trong kinh nghiệm quá khứ, những trường hợp huấn luyện viên lạc đường trong rừng quá nhiều, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận. Lúc này, bộ kỳ bản của gã bị tự động mở ra. Nó lặng lẽ đi tới bên cạnh Cynthia thủ hộ. Nơi hoang dã vô cùng nguy hiểm, điểm này nó thấu hiểu rất rõ. Cho nên mỗi khi tiếp cận nơi hoang dã, nó đều sẽ tự giác thủ hộ ở bên cạnh Cynthia. Càng đi sâu vào, rừng cây càng ngày càng dày đặc. Đủ loại cỏ dại trồng chất như núi, dây leo trước mặt ảnh hưởng tới cuộc hành trình của Cynthia. Nhưng cũng may có gã bịt mở đường, mọi người vẫn không gặp vấn đề lớn. Cynthia, có thứ đang tới gần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong bộ kỳ bản, vợ hẻo đang khoanh chân minh tưởng. Bộ kỳ bản không thể ngăn cản siêu năng lực của hắn, cho nên hắn tùy thời cảm nhận sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Mà giờ khắc này, trong ý thức của hắn, một đám đang hướng về phía này tới gần, số lượng hơi nhiều. Nhớ tới đây, vợ chuyển đổi trạng thái, bắt đầu chậm rãi trồng chất minh tưởng, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Julia tự động xuất hiện, đi tới bên cạnh huấn luyện viên, thời khắc cảnh giác. Lục Sa. Gabit ánh mắt biến đổi, một cỗ long uy hung hãn chậm rãi phóng thích. Cynthia lặng lẽ đi tới bên cạnh Gabit, ánh mắt không ngừng đánh giá bụi cỏ xung quanh, trong lòng duy trì cảnh giác cao độ. Chuyện như vậy, nàng đã trải qua nhiều nên ứng phó vẫn có chút kinh nghiệm. Các bộ kẻ mần đang tới dường như cảm nhận được Gabit không dễ trọng, nhao nhao dừng lại bước chân, đứng yên ngắm nhìn. Cái tham lam quen thuộc này bởi cách bộ kỳ bạn đều có thể cảm nhận được ý đồ bất chính của đám kia, là muốn xem bọn họ như con mồi. Nếu đã như thế, cá mập con, ra tay. Bên ngoài, Gabit khi nghe được chỉ lệnh của bờ eo, không chút do dự, một phát dở dạ gồng dạ liền hướng xung quanh bắn tới. Giống. Long uy màu tím tràn ngập tức giận trong chớp mắt đã tới, phá hủy toàn bộ lùm cây xung quanh. Những kẻ săn mồi không kịp tránh né đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Liệt. Các bộ kẻ mẩn giống chim sẻ nhao nhao bay ngược ra, một tiếng hét thảm khiến những đồng bọn xung quanh đều bại lộ thân hình. Trên cây không ngừng lấp lóe thân ảnh các bộ kẻ mẩn chim. Là sập rào. Cynthia ánh mắt ngưng lại, ngưng trọng nhìn xem những con sập rào dần dần bao vây. Nàng bất chi bất giác siết chặt bộ kỵ bản chứa gạ của bên hông. Số lượng này có hơi nhiều. Đối mặt với đông đảo kẻ địch, gã bị không hề sợ hãi, kiên quyết ngăn ở trước mặt Cynthia. Còn Julia mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn kiên quyết thủ vững, lặng lẽ bảo vệ phía sau Cynthia. Lúc này, dưới tình huống gã bịt đánh đòn phủ đầu, đàn sập rào nấp mình không dám tiến lên. Nhưng khi đồng bọn càng tụ càng nhiều, chúng đã có dũng khí, bắt đầu từng bước co vào hướng Cynthia. Đúng lúc này, giọng bờ hẻo đột nhiên truyền đến. Yên tâm, có ta. Dứt lời, bộ kỳ bản chứa bờ tự động mở ra, hồng quang lập lòe. Ánh mắt bờ chói lóa như tinh mang, vầng sáng màu hồng lóe lên rồi biến mất. Sau đó, Cynthia và các bộ kẹ mần liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vẫn là câu nói kia, có thể lẽ hoặc thần khi chạy trốn thì các bộ kẹ mần hoang dã không phải là mối uy hiếp lớn đối với các nàng. Mà bờ hẻo cũng đã tụ lực từ trước trong bộ kỳ bản, có đủ lượng siêu năng lực để mang theo mọi người rút đi. Siêu. Sau một hồi đầu góc tròn váng, các nàng đi tới một địa phương mới. Không sao chứ? Vợ tiến lên hỏi. Đối với điều này, Cynthia phất tay ra hiệu không sao, sau đó cười nói, lần này nhờ có ngươi, bờ hẻo. Lục Sa. Bụt, ngầu. Thường Vi, bụt, ta muốn học. Đối mặt với đông đảo lời tán thưởng, vợ không để ý, mà vẫn quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong lòng duy trì cảnh giác. Cynthia, nhìn xem chúng ta bây giờ đang ở vị trí nào. Khi sử dụng tệ lẽ bọn hắn không suy nghĩ cẩn thận, cho nên vị trí sau khi di chuyển có chút không xác định. Ấn chúng ta bây giờ đang ở trong phạm vi khu vực lệ tờ mạ rừng rậm. Nghe vậy, bờ eo gật đầu, lập tức lặng lẽ triển khai siêu năng lực, thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Tạm thời không có nguy hiểm, trước tiên gấp rút lên đường, cố gắng tìm một nơi ở náu. Bờ eo nhìn hoàn cảnh xung quanh, rồi nói. Cynthia gật đầu. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu đi sâu vào hệ tơ mạ rừng rậm. Muốn đến hệ tơ mạ thành phố, xuyên qua hệ tơ mạ rừng rậm là con đường nhanh nhất. Dọc đường, mọi người có thể thấy rõ ràng các bộ kệ mẩn hệ côn trùng, hệ cỏ, chủng loại vô cùng phong phú. Hệ tơ mạ rừng rậm cũng giống một khu rừng nguyên thủy, ở đây sinh mệnh khí tức vô cùng thịnh vượng, là khu vực thích hợp nhất để các bộ kệ mẩn hệ côn trùng và hệ cỏ sinh hoạt. Không biết đã đi được bao lâu, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một vườn hoa không lớn không nhỏ. Hương hoa nhàn nhạt sộc vào khứu giác, khiến tâm trạng lo lắng của Cynthia chậm rãi thả lỏng. Dừng. Lúc này, vợ éo lại phát hiện những tiểu gia hỏa đang trốn dưới hoa tươi. Bộ kệ mẩn, côn bệ hệ thuộc tính, côn trùng, phi hành lệ mèo, Level 10 thiên phú, cam. Nghe được lời nhắc nhở của bờ eo, Cynthia cùng các bộ kẻ mần liền nhau nhau dừng bước. Dưới hoa tươi có ong mật đang hút mật, số lượng hơi nhiều, chúng ta đổi đường khác đi. Nghe vậy, Cynthia nhìn theo, quả nhiên phát hiện từng con ong mật nhỏ màu vàng có 3 khuôn mặt. Côn bệ là một loại ong mật sinh sản nhiều ở khu vực Sinon. Cynthia vừa nhìn đã nhận ra chủng loại của chúng. Loại ong mật này ưa thích hái hoa mật, rồi thiết lập tổ ong sâu trong rừng. Côn bệ từ khi sinh ra đã là 3 con một tổ. Toàn bộ tổ ong chỉ có một con vẻ sắp tỷ chuẩn là hình thái tiến hóa của côn bệ giống cái. Mật ngọt mà chúng tạo ra nổi tiếng khắp khu vực xỉ nổi và các khu vực lân cận. Thậm chí có một số huấn luyện viên chuyên nuôi dưỡng những bộ kẻ mần này để kiếm tiền. Đến mức này,
cô bé e liền trở thành một loại chuỗi sản nghiệp nổi tiếng. Xin thì ạ tuân theo ý kiến của bờ eo, lựa chọn đường khác để đi. Tuy nói cổ bệ có tính cách tương đối ôn hòa, nhưng không ai biết được cổ bệ hoang dã có thể hay không vì lãnh địa bị xâm lấn mà hợp lực tấn công. Vừa trải qua nguy cơ từ sập đảo, xin thì ạ sẽ không muốn mạo hiểm như vậy nữa. Đúng lúc bờ chuẩn bị dẫn dắt mọi người rút đi, một tiếng gào đột nhiên vang lên. Chương 298, một mặt ôn hòa. Chương 298, một mặt ôn hòa. Vòng. Một tiếng gầm gào đột nhiên vang lên. Trong vườn hoa, đàn cổ bệ đang hút mật hoảng sợ. Lập tức, bầu trời trên toàn bộ bụi hoa đã tụ đầy từng con ong mật nhỏ màu vàng. Cynthia nhìn xem mỗi ương ương một đàn, da đầu tê dại. Nàng thầm than hành động của bờ thật sáng suốt. Có thể tưởng tượng, nếu vừa nãy bọn chúng ở trong bụi hoa thì giờ đã sớm bị bao phủ kín mít. Không cần để ý, chúng ta đi thẳng nghe vậy. Cynthia gật đầu, đi theo bờ chậm rãi lùi lại. Cứ như vậy, bọn chúng từng bước một lùi ra khỏi khu vực bụi hoa, lập tức đi vòng để tiếp tục hướng về hệ thờ mạ rừng rậm sâu hơn. Thế nhưng là vừa đi chưa được bao lâu, mặt đất đột nhiên rung động. Phanh phanh phanh. Gabit với cảm giác mặt đất cực kỳ nhạy bén, đầu tiên đưa mắt về phía sâu trong khu rừng. Ngay sau đó, bờ eo cũng phát hiện ra manh mối. Phía trước hình như có thứ gì đó đang chạy trốn về phía này. Suy nghĩ, bờ triển khai tinh thần thăm dò. Hình ảnh xung quanh ngay lập tức hiện ra trong ý thức hắn. Đây là gấu. Chỉ thấy một con bộ kẹ mần loài gấu có hình tròn trên ngực đang chạy tới. Vẻ mặt nó gấp gáp, thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo nó. Không lâu sau, khi hai bên càng lúc càng gần, bờ thấy được thông tin của kẻ đang tới. Bộ kẹ mần, u xạ dình thuộc tính. Hệ bình thường lẹ mẹo, LV35 thiên phú, lục. Giống. Lúc này, Usa Jin cuối cùng cũng phát hiện ra Cynthia và mọi người. Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng, trong mắt lộ ra hung ác, như đang ra lệnh bọn họ phải nhường đường. Đối với điều này, bờ eo như mày, truyền âm, cá mập con, đi làm nó. Nhìn Usa Jin ngang ngược, Gabit đã sớm muốn cùng đối phương đánh một trận. Khi nghe bờ eo truyền âm, nó không chút cố kỵ xông tới Usa Jin. Luận về thể trạng, nó không hề thua kém con gấu này. Giống. Thấy gã bị không biết điều xông lên, Usa Jin tức giận, lập tức tăng tốc, muốn đánh bay gã bị chỉ bằng một đòn. Thế nhưng là, khi cả hai đụng nhau, tốc độ Usa Jin chững lại, ngay sau đó một cỗ sức mạnh vượt xa nó bao phủ toàn thân. Thân hình nó đông nhiên lùi ra ngoài, mặt đất bị móng vuốt cứng rắn cày ra một vết hằn sâu. So sánh với sự chật vật của Usa Jin, gã bị lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Thân hình nó chỉ lung lay, bản thân không chịu ảnh hưởng quá lớn. Thấy cảnh này, Usa Jin bắt đầu ý thức được, kẻ trước mắt này là một bộ kẻ mẩn mạnh mẽ không hề thua kém nó. Một bên khác, gã bị cũng mặc kệ đối phương nghĩ gì, trực tiếp vung lợi chảo xông tới. Ánh mắt Usa Jin thoáng qua chút do dự, nhưng thấy gã bị xông lên, nó cũng không thể không tiến lên nên chiến. Khi song phương giao chiến, chiến cuộc liền hiện ra cảnh tượng nghiêng về một bên. Usa Jin hoàn toàn không phải là đối thủ của gã bị. Không lâu sau liền bại trận. Giống. Nhìn Usa Jin ngã xuống đất không dậy nổi, gã bị lắc đầu, lập tức quay về bên cạnh bờ eo. Lục Sa, bút, về sau chuyện như vậy cứ để ta lo. Gã bị không đánh đã, Usa Jin căn bản không chống được mấy lần đã ngã, cho nên rất vô vị. A, vẫn còn muốn đánh à? Đối thủ kia tới rồi, ngươi tiếp tục lên đi. Bờ eo nết miệng cười, nhìn về phía sau lưng Usa Jin, sâu trong rừng, từ từ nói. Nghe vậy, gã bịt vẻ mặt ngu ngơ. Đối thủ? Có đâu? Không cần gã biết hỏi, sâu trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng long long đang nhanh chóng chạy tới đây. Thấy cảnh này, Cynthia trong lòng căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sâu trong rừng rậm. Ong ong. Chỉ thấy, một con cồn bệ ẹ xuất hiện, ngay sau đó từng con cồn bệ ẹ tạo thành bầy ong vây quanh ở giữa vẹt tỉ chuẩn rồi bay tới. Cổ bệ ẹ trong mắt tràn ngập tức giận nhìn Usa Jin ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó dùng ánh mắt dò xét liếc nhìn Cynthia như đang xác nhận điều gì. Không lâu sau, Cynthia liền cảm nhận được một ánh mắt. Ngay sau đó, bầy ong tản đi tạo ra một khoảng trống, để Vesti Chuen đứng ra. Vesti Chuen vừa xuất hiện, đầu tiên nó kiêng kỵ liếc bờ eo một cái, sau đó mới đưa ánh mắt về phía Cynthia bên cạnh hắn. Ong ong, nhân loại, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta quét sạch kẻ xâm lấn. Nói xong, Vesti Chuen ra lệnh một tiếng, sau đó một con cổ bệ ẹ liền mang một miếng mật ong được gói trong lá cây đi tới trước mặt Cynthia. Đây là cho ta. Cynthia vẻ mặt hơi trì hoãn, trong lòng nghi ngờ đưa tay ra. Thấy vậy, cô bé đặt lá cây vào tay nàng, sau đó lui về bầy ong. Ong ong. Gặp Cynthia đã nhận lấy lễ vật, Vesti chuyển ra lệnh một tiếng, bầy ong bắt đầu trở về. Trong toàn bộ quá trình, bờ hội tụ siêu năng lực cường đại toàn thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Vesti chuyển. Lệ của Vesti chuyển không cao, chỉ hơn 30 một chút. Một khi đối phương có hành động công kích, bờ eo sẽ để cho nó biết hậu quả. Mặc dù đối phương số lượng đông đảo, nhưng trung tâm là Vesti chuyển. Hắn có thể bảo đảm xử lý Vesti chuyển trong thời gian ngắn. Và không có vẻ gì chuẩn lãnh đạo, những con cồn bệ ẹ còn lại cũng chỉ là đám ô hợp. Vì thế đối phương vẫn phân biệt rõ tình hình, có thể hữu hảo câu thông và không làm ra hành vi kích động. Bờ eo, xem ra bộ kẻ mẩn hoang dã cũng có mặt ôn hòa đâu. Xỉn thì à, nhìn miếng mật ong ngọt ngào trong tay, nên miệng nói. Nghe vậy, bờ eo khép cười một tiếng, lập tức nói, đúng vậy, bất kỳ bộ kẻ mẩn nào cũng có mặt ôn hòa, chỉ cần nắm đấm đủ lớn, bọn chúng cũng có thể hướng ngươi triển lộ sự ôn hòa. Nghe lời bờ ẩn chứa ý tứ, xỉn thì à như có điều suy nghĩ gật đầu. Gạ bịt và Julia cũng lộ ra vẻ mặt học được rồi. Tốt, tiếp tục gấp rút lên đường thôi, mọi người tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu, bộ kẹ mẩn hệ côn trùng bên trong hệ tơ mạ rừng rậm cũng càng ngày càng nhiều. Điều này khiến Cynthia nhìn thấy thế giới bên ngoài sách vở. Thời gian rất nhanh đã tới buổi chiều, mặt trời dần dần xuống núi. vợ triển khai siêu năng lực, rất nhanh liền phát hiện một chỗ thích hợp dựng trại tạm thời. Đây là một con suối, tầm nhìn xung quanh rất rộng. Đi tới cách con suối không xa, Cynthia bắt đầu dựng lều trại. Vợ thì ngồi khoanh chân minh tưởng, thời khắc quan sát động tĩnh bốn phía. Khi chạm vào tối, giờ cơm tối tới. Cynthia tháo tổ kỳ bản ở bên hông xuống, rồi mở ra. Liệt cá mập sau khi gạ cụm xuất hiện, vợ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Có con cá mập lớn này, hệ tợ mạ rừng rậm ai dám tùy tiện đặt chân vào doanh địa. Đến đây nào, đây là cơm tối hôm nay. Bộ kẹm tợ lọc có nhiều hương vị khác nhau. Các bộ kẹm mẩn không hề kén chọn, chỉ chốc lát sau đã ăn non nê. Trong đó, gạ cụm ăn nhiều nhất. Sau khi ăn xong và nói với Cynthia một tiếng, nó liền nằm xuống nghỉ ngơi ngay cạnh lều. Trông thì rất lười nhác, nhưng lại vô cùng an toàn. Lục Sa, gạ bịt nhìn vẻ cường đại của lão cha mình, trong lòng lặng lẽ sùng bái. Nó lấy đó làm gương, lập tức bắt đầu huấn luyện. Vợ hẻo cũng chìm vào minh tưởng. Julia theo sát phía sau cũng gia nhập rèn luyện. Cynthia nhìn các bộ kẹm mẩn của mình, trong lòng vô cùng may mắn, có thể có những bộ kẹm mẩn có tính tự chủ cao như vậy, nàng thật sự rất may mắn. Ta cũng phải cố gắng. Nói xong, Cynthia đi đến bên cạnh gạ bịt và Julia, bắt đầu chỉ đạo phương hướng rèn luyện cho chúng. Chương 299, dị ố lũ phu hóa chương 299, dị ố lũ phu hóa hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên, vợ chậm rãi mở mắt. Khí tức trên thân hắn đã có một chút thăng tiến. Hô số liệu, bộ kẹm mẩn, kỳ giờ lũy ạ, xin y, phong lớn thạch, thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV38 ạ bì lì tì, trà sơ, tệ lệ mặt thi, linh hồn ạ bì lì tì, thiên phú, lam kỹ năng, cổn thờ sĩ ẩn, đủ tất tim, bị tỉ cản phì giờ, nọc gọc, xa đờ sơ nì ạ, bì lung, cằn mỉn, tệ lệ hót, khí nọ xì, tì tài, tràm, mù bơ lắc, đặt giờ lìm nìm, thơ nơ hà bơ, mười văn buồn, xa đá bản, cổn thờ sĩ dây, ỉn sĩ huyền, mặt cằn lìm, hẹn hùn sệ, mới. Sau khoảng thời gian tích lũy này, lệ của hắn đã đạt đến 38, độc chiếm vị trí đầu trong đội ngũ của Cynthia. Thế nhưng, so với gã bịt và các bộ kẹ mật khác, ưu thế trên người bờ hẻo rất rõ ràng. Phương pháp nâng cao thực lực của hắn không chỉ có một loại, cho nên tốc độ tăng lên tự nhiên cũng nhanh hơn. Ân Cynthia bước ra khỏi lều trại, vươn mình. Nàng nhìn mặt trời mới mọc, cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Chào buổi sáng, bờ hẻo ân, chào buổi sáng. Sau khi chào hỏi, Cynthia bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chỉ chốc lát, bữa sáng đã được làm xong. Đúng lúc này, bờ hẻo đột nhiên phát hiện một luồng khí tức sinh mệnh đang hồi phục. Ân, đây là trứng bộ kẹ mẩn. Bờ hẻo đưa mắt về phía hành trang của Cynthia, dùng cồn phở xì ẩn mở ra, rồi lấy ý nụ bà tỏ. Chỉ thấy trứng bổ kẹ mẩn đã hấp thu hoàn toàn dịch dinh dưỡng bên trong. Hiện tại trên vỏ trứng lấp lóe bạch quang nhàn nhạt, một đạo ổ dạ khí tức từ tỏa ra xung quanh. Cậu tử muốn nở rồi. Thấy vậy, bờ hẻo lập tức truyền âm cho Cynthia, mau tới đây, trứng bổ kẹ mẩn đang nở. Nghe lời này, Cynthia vừa làm xong bữa sáng đội vàng chạy tới bên cạnh bờ hẻo. Nàng mong đợi nhìn trứng bổ kẹ mẩn sắp nở. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc cũng sắp xuất thế rồi sao? Lại là bổ kẹ mẩn gì đây? Lời Cynthia vừa dứt, bộ kỳ bản bên hông nàng tự động mở ra. Gã bịt cùng Julia xuất hiện, chúng nhìn trứng bộ kẹ mẩn, cũng chờ mong tiểu đệ xuất thế. Quá trình nở sau cùng cực kỳ ngắn ngủi. Không lâu sau, trên vỏ trứng xuất hiện những khe nước nhỏ. Ngay sau đó, một cái đầu chó phá xác mà ra. Không lâu sau nữa, dị ố lũ phá vỡ trứng bộ kẹ mẩn, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Âu mới sinh ra dị ố lũ còn chưa phát triển, hình thể vô cùng nhỏ, tựa như một tiểu nãi cầu. Ánh mắt đầu tiên của nó liền nhìn chúng vào hẻo, bởi vì khí tức trên thân hắn, nó đã cảm nhận được khi còn trong vỏ trứng. Âu, cha. Nghe đối phương nói, bờ hẻo sững sờ. Gạ bịt và Julia cố nén ý cười, thân thể hơi lay động, cố gắng không để bản thân bật cười thành tiếng. Ngốc cậu, ta không phải phụ thân ngươi, ngươi có thể gọi ta buột. Để bốn nắn cách xưng hô của đối phương, bờ hẻo đặc biệt truyền âm, đồng thời đưa hình ảnh của cả hai vào trong đầu dì ổ lù. Nguyên lai là dì ổ lù. Tiểu gia hỏa, hoan nên gia nhập. Cynthia mỉm cười, nói với dì ổ lù. Dì ổ lù cảm nhận được ô dạ thiện ý, cũng hồi ứng một tiếng. Khí tức của nhân loại này, nó đã từng cảm nhận qua khi còn trong bọ trứng. Gạ cô, hoan nên gia nhập. Thường Vi, hoan nên gia nhập. Cảm nhận được thiện ý của mọi người, Dị Ố Lũ lộ ra nụ cười, toàn thân tỏa ra một cỗ ô dạ nhàn nhạt, dùng đó để biểu đạt thiện ý của mình. Cô lúc này, tiếng bụng kêu đã phá vỡ không khí tại hiện trường. Dị Ố Lũ lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Mới sinh ra nó cần đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Thấy cảnh này, Cynthia lập tức lấy ra một bình sữa bò từ trong hành trang, đồng thời nói, "Tới, đây là bù lũ sữa bò đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, thích hợp nhất cho các bộ kẻ mẩn sơ sinh." Cynthia vừa định đưa sữa bò cho Dị Ố Lũ, nhưng lúc này, bờ eo đã khống chế Dị Ố Lũ. Vỏ trứng vừa vỡ tan, hắn đã đi trước một bước đưa tới tay đối phương. Ăn trước cái này, đây là đồ tốt. Nhìn vẻ mặt tin ta của bờ eo, dị ố lũ không nghĩ nhiều, chỉ 2-3 lần liền tiêu diệt toàn bộ vỏ trứng. Ngay sau đó, bờ eo mới ra hiệu cho Cynthia đưa sữa bò. Sau khi uống xong, dị ố lũ liền ngủ thiết đi. Đây mới là cách mở ra chính xác cho một con mới sinh, bờ eo lẩm bẩm trong miệng, trong mắt hiện lên thông tin của dị ố lũ. Vô kém mẩn, dị ố lũ thuộc tính, giác đấu lẹ mèo, LV5 thiên phú, lam nhạt. Một đợt tan uống này, dị ố lũ không chỉ rút ngắn kỳ thích ứng ở trẻ nhỏ, hơn nữa còn thành công lên tới cấp 5. Điều này đối với một bộ kẹ mẩn mới sinh mà nói, có thể nói là dẫn trước người khác một bước dài. Bờ eo, không ngờ, ngươi lại thuần thục như vậy. Ánh mắt Cynthia hiện lên sự hiếu kỳ, rồi nói. Đối với điều này, bờ eo cười nhạt, không có gì lạ, chỉ là quen tay hay việc thôi, có kinh nghiệm xuất sinh ba kiếp, hắn nghĩ không thuần thục cũng khó. đối với vỏ trứng, hắn có một loại tín ngưỡng đặc biệt. Cứ như vậy, đội ngũ của Xỉn Thi Á lại gia nhập một thành viên mới. Sau khi mọi người ăn sáng xong, chúng tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường, Xỉn Thi Á nhìn bộ kỳ bạn trong tay, trong lòng cảm thấy vui sướng. Dị Ố Lù không phải một bộ kẹ mần bình thường, nó là bộ kẹ mần ổ dạ hiếm có thiên phú ổ dạ. Sau khi trưởng thành, nó có thể nói là một chiến lược lớn. Xỉn Thi Á, xem bản đồ, chúng ta đến đâu rồi? Nói xong, vợ triển khai siêu năng lực thăm dò cảnh vật xung quanh. Ngoại trừ bộ kẹ mần hệ côn trùng chiếm đa số, còn lại không có gì uy hiếp. Ấn chúng ta bây giờ đang ở trong sâu hệ tờ mạ rừng rậm. Đi thẳng theo con suối này là đường nhanh nhất để ra khỏi rừng. Xỉn Thi Á nhìn bộ kẹ đẹp trong tay, rồi nói. Nghe vậy, vợ eo gật đầu. Hắn tự mình đi phía trước mở đường, Xỉn Thi Á thì giữ cảnh giác, theo sát phía sau. Thời gian đã tới giữa trưa, đúng lúc ánh mặt trời sắc bén nhất. Không ít bộ kẹ mần hệ côn trùng đi tới bên suối bổ sung nước. Đến mức vợ eo đôi khi phải đi vòng, còn Xỉn Thi Á thể lực cũng dần dần tiêu hao. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vợ eo nhìn Xỉn Thi Á hơi thở hổn hển, lập tức nói. Tại nơi hoang dã mà hao hết thể lực không phải là một hành động sáng suốt. Bạn nhất gặp nguy hiểm, phản ứng sẽ hạ xuống vì cơ thể mệt mỏi. Nghe lời này, Xỉn Thi Á thở dài một hơi, rồi đi tới dưới một thân cây dựa lưng nghỉ ngơi. Nhưng không lâu sau, vợ ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn về phía gốc cây Xỉn Thi Á đang dựa vào. Chỉ thấy một con nhện với hoa văn khắp thân đang từ trên tán cây chậm rãi tiếp cận Xỉn Thi Á, toàn thân tỏa ra khí tức tham lam, tự tìm cái chết. Trong lòng bờ eo giận dữ, cột thở si ẩn chớp mắt đã tới. Xỉn Thi Á bị biến cố bất thình lình làm giật mình, nhưng khi hoàn hồn, nàng vẫn nhanh chóng đi tới bên cạnh bờ eo. Bộ kỳ bản bên hông nàng tự động mở ra. Gã bịt mang theo tức giận nhìn con nhện lớn trên cây, rốt ly á lặng lẽ cảnh giác động tĩnh bốn phía. Bộ kẹt mẩn, ạ gì ạ đỏ thuộc tính, côn trùng, độc lẹ mèo, LV31 tiên phú, vàng. Ạ gì ạ đỏ thuộc loại nhện độc, tương đối nhiều ở khu vực xì nội. Trong hệ tờ mạ rừng rậm, có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh chúng săn mồi. Trong rừng, chúng am hiểu phục kích, một đôi răng độc sắc bén là vũ khí chí mạng nhất của chúng. Một khi cắn chúng, nếu không có thuốc giải, con mồi gần như sẽ chết từ từ. Chương 300, kịch chiến nhện độc. Chương 300, kịch chiến nhện độc. Nhưng thật đúng lúc, cái bầy nhện độc kia lại gặp bờ eo. Phục kích trong mắt hắn chẳng khác nào trò đùa của trẻ con, căn bản không thể đến gần dù chỉ một chút. Lúc này, ạ gì ạ đỏ dưới sự khống chế của cồn phở si ẩn từ bờ eo, chưa đến một giây đã bị trọng thương. Tiếng rên rỉ thảm thiết truyền khắp toàn bộ rừng rậm, nhưng Xỉn Thi Á cùng các bộ kẹ mẩn khác không hề có chút cảm thông. Phanh! Bờ kéo dài tăng áp lực, máu tươi dần dần tràn ra từ khỏe miệng ạ gì ạ đỏ. Không lâu sau, nó liền vĩnh viễn chết đi. Chú ý đề phòng, xung quanh vẫn còn. Bờ tâm niệm khẽ động, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt lọt vào tầm mắt hắn. Gã bịt nghe được nhắc nhở, tự giác đi đến phía trước nhất đội ngũ, bảo vệ Xỉn Thi Á ở sau lưng. Bờ kéo lơ lửng ở một góc khác, Jolly ạ bù đắp chỗ trống. Ba bộ kẹ mẩn cứ như vậy tạo thành thế trận phòng ngự hình tam giác, luôn luôn bảo vệ Xỉn Thi Á ở phía sau. T. Xoạt xoạt. Xung quanh, những cành cây truyền đến tiếng động xào xạc. Lá cây đung đưa không ngừng, một cỗ không khí nguy cơ trong khoảnh khắc kéo căng. Phúc. Giây tiếp theo, một đạo tơ nện từ tán cây phong tới. Ngay sau đó, tơ nện cũng bắt đầu bắn ra từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt bờ kẹo lóe lên tinh quang, tiến lên một bước, lơ lửng giữa không trung. Hắn dùng cồn phở si ẩn ngăn cản toàn bộ tơ nện bên ngoài. Gabit, nham thạch phong bế. Rốt lì ạ, lớn lên. Xỉn Thi Á vung tay đưa ra chỉ lệnh. Gabit tụ tập nham thạch, ném về phía những nơi tơ nện phóng ra. Rốt lì ạ tích lũy sức mạnh, chuẩn bị phát động công kích. Thuộc tính của nó bất lợi, cho nên tích lũy sức mạnh mới là lựa chọn tốt nhất. T. Bị nham thạch đánh trúng, rất nhiều ạ gì ạ đỏ bị buộc phải hiện ra thân hình, lại đều bị trọng thương. Công kích hệ đá đối với chúng tạo thành tổn thương gấp đôi. Một kích này của Gabit vừa vặn khắc chế bọn chúng. Hai người bảo vệ cẩn thận Xỉn Thi Á, ta sẽ bắt lấy thủ lĩnh của đối diện. Vợ thông qua thăm dò, phát hiện một con ạ gì ạ đỏ có khí tức mạnh nhất. Hắn phỏng đoán, đó chính là thủ lĩnh của bầy nhện độc. Lục Sa, yên tâm đi, bột. Thường Vi, yên tâm giao cho chúng ta. Vợ Hẹo, cẩn thận một chút. Xỉn Thi Á nói với vợ Hẹo, rồi bắt đầu chuyên chú chỉ huy. Vợ Hẹo lần này không chọn tệ lẹ hoặc rút lui, điều đó chứng tỏ sự việc vẫn chưa đến thời điểm nguy cấp nhất. Chiến đấu là phương thức rèn luyện tốt nhất, chúng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ống kính hướng về phía vợ Hẹo, lúc này hắn nhắm thẳng mục tiêu. Hắn bay về phía sau bầy nhện, ánh mắt khóa chặt con ạ gì ạ đỏ có hình thể lớn nhất, khí tức mạnh nhất. Trong mắt hắn tinh quang hiện lên. Bộ kẹt mẩn, ạ gì ạ đỏ thuộc tính, côn trùng, độc lẹ mèo, LV41 thiên phú, lục. Vợ không nói hai lời, gì tại trong chớp mắt hóa thành sóng xung kích đánh tới. Ạ gì ạ đỏ thủ lĩnh sau khi phản ứng, bắn ra nọc độc muốn dùng để ngăn cản. Nhưng siêu năng lực là vô hình, gì tại lại càng như vậy. Chưa đầy nửa giây, một cỗ siêu năng lực mạnh mẽ đã giáng xuống trên thân nó. Điều này khiến nó sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Đúng phải kẻ khó chơi rồi. Ý tưởng này vừa xuất hiện, một đoàn hỏa diễm nóng rực đã bao trùm lấy nó. Thân thể bị siêu năng lực khống chế, nó gần như không có bất cứ cơ hội nào để né tránh. Thế nhưng, bản năng cầu sinh bộc phát, ý chí mạnh mẽ khiến nó phát ra một tiếng kêu sắc bén. Tiếng kêu này vừa vang lên, trong não bở phịch một tiếng. Trước mắt hắn trở nên hoảng hốt, thân hình dần dần bất ổn. Mượn cơ hội này, ạ gì ạ đỏ cũng thành công thoát khỏi sự trói buộc, lách qua mỹ tỷ cạn phỉ giờ và né tránh được một kích này. Bụt bụt thật khó nghe. Cũng không biết có phải bởi vì bản thân là bộ kệ mẩn hệ siêu linh hay không, tiếng côn trùng kêu đối với bở có ảnh hưởng cực lớn. siêu năng lực trong khoảnh khắc tan rã dưới tác động của nó, ngay cả cổn phở xì ẩn đang kiểm soát cơ thể bay lên cũng suýt chút nữa biến mất. T. Né tránh được một kích của bờ hẹo, ạ gì ạ đỏ cấp tốc chui vào trong tán cây, phát ra âm thanh khàn khàn để cảnh cáo. Đối với điều này, vợ cười lạnh một tiếng, dùng siêu năng lực phong bế thính giác. Thân hình hắn lóe lên trong thoáng chốc, tệ lẹ hoạt đến sau lưng ạ gì ạ đỏ. Một phát hỏa diễm dán thẳng vào khuôn mặt, trong nháy mắt đánh trúng con nện không kịp né tránh. T. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, ạ gì ạ đỏ thủ lĩnh lặp lại chiêu cũ, muốn đánh gãy bờ hẹo thì phát. Nhưng đáng tiếc, nó không có cơ hội này. Tán cây dưới thế công của hai người chấn động, làm rớt xuống vô số phiến lá. Bờ hẹo đã lợi dụng những phiến lá này. Hắn thông qua phương pháp phát động mạt cà lim, thành công biến những phiến lá này thành mạt cà lim. Lúc này, vô số phiến lá hướng về ạ gì ạ đỏ lao tới, con nhện kia căn bản không có cách nào né tránh. Tiếng kêu của nó im bặt. Thấy vậy, trong mắt bờ hẹo lóe lên một tia lánh mang. Cắn mỉn cũng lặng lẽ trồng lên 6 tầng, một đạo xì tài vượt xa trước đây, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt ạ gì ạ đỏ. Vâng. Tiếng nổ truyền khắp bốn phía, thu hút những con nhện khác đang tấn công xỉn thị ạ. Chúng dường như cảm ứng được điều gì đó, nhao nhao nhìn về hướng có tiếng động. Là siêu năng lực ô dạ của bờ hẹo. Quen thuộc với siêu năng lực của bờ hẹo, xỉn thị ạ trong nháy mắt phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó, trong lòng nàng hiện lên vẻ lo lắng. Bờ hẹo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? T. Thế nhưng, khi bầy ạ gì ạ đỏ đồng loạt lui, xỉn thị ạ đã biết kết quả. Khoe miệng nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Làm xong rồi, chúng ta đi thôi, thân hình lóe lên, bờ trở về bên cạnh xỉn thị ạ, rồi nói. Ân. Xỉn thị ạ gật đầu đồng ý, sau đó, dưới sự dẫn dắt của bờ hẹo, mọi người hữu kinh vô hiểm tránh đi phần lớn nguy hiểm, thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm. Hô nơi hoang dã thật đúng là nguy hiểm không ngừng mà. Có được thời gian thở dốc, xỉn thị ạ cảm thán. Thế nhưng, nguy hiểm cuối cùng cũng đi kèm với cơ hội. Sau cuộc chiến lần này, gã bịt đã thành công lên tới cấp 34, dỗ lì ạ theo sát phía sau lên tới cấp 33. Bờ hẹo đã thành công đánh chết thủ lĩnh của đối phương. Cộng thêm tích lũy trước đây, điểm kinh nghiệm lại một lần nữa lấp đầy, đồng thời thăng lên một cấp. Tu sửa một chút, tiếp tục lên đường. Chúng ta cố gắng rời khỏi rừng rậm sâu trước khi trời tối. Bờ hẹo dò xét cảnh vật xung quanh rồi đưa ra phân tích. Số lượng bộ kẹ mẩn xung quanh vẫn như cũ rất nhiều, hệ côn trùng chiếm phần lớn. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, dù sao các nàng bây giờ đang ở trong sâu hệ tờ mạ rừng rậm. Không lâu sau, dọc theo dòng suối, xin thi ạ cùng mọi người tiếp tục tiến lên. Trong lúc đó, bọn hắn gặp rất nhiều tộc đàn hệ côn trùng, nhưng dưới sự thăm dò sớm của bờ hẹo, đều nhao nhao đi vòng. Cứ như vậy, thời gian đã tới buổi chiều. Bận rộn một ngày, mọi người cuối cùng cũng rời khỏi nơi sâu nhất của hệ tơ mạ rừng rậm. Số lượng bộ kẹ mẩn xung quanh cũng dần dần không còn đông đúc như vậy. Phía trước có một cái hồ nước, chúng ta đi qua xem một chút. Nếu như thích hợp thì sẽ xây dựng căn cứ tạm thời ở đây. Trong mắt bờ hẹo lóe lên tinh quang, vẻ mặt giãn ra. Nghe vậy, xin thi ạ tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, mọi người đã tới bên cạnh hồ. Hoa, cái hồ này rất lớn a. Xin thi ạ nhìn mặt hồ trong suốt, trong lòng lập tức dâng lên ý muốn câu cá. Dựng lều trại xong, xin thi ạ từ trong hành trang lấy ra đồ câu cá. Đây là đồ tốt nàng đã chuẩn bị từ trước, bởi vì so với câu cá bình thường, nó khá mới lạ, cho nên chỉ mua về chơi bừa. Vợ thấy cảnh này, không để ý đến, lặng lẽ ở một bên chìm vào cằn mịn. Tinh thần hắn vẫn dò xét cảnh giác bốn phía. Một giờ sau, khoe miệng xỉn thị ạ co giật, nhìn con cá chép đỏ cắn câu, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Đây đã là lần thứ N. Chương 301, cá sấu xấu mưu trí. Chương 301, cá sấu xấu mưu trí. Cái hồ này nhìn có vẻ rất lớn, nhưng chủng loại bộ kẹ mẩn hệ nước trong đó lại không nhiều, phần lớn đều là mạt cạp. Nhờ vào năng lực thích ứng mạnh mẽ, mạt cạp gần như có thể sống sót ở tất cả các vùng nước. Bởi vì có rất ít thiên địch, cơ thể toàn thân cấu tạo từ xương cốt khiến các loại săn mồi khác gần như không thèm để mắt tới chúng. Vì vậy, ở bất cứ môi trường nước nào cũng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. À, vẫn là mạt cạp. Xin thi á lại một lần nữa văng con cá chép đỏ vừa cắn câu trở lại mặt nước. Trong lòng nàng không khỏi có chút phiền muộn. Là một tân thủ, nàng có thể câu được nhiều cá như vậy, theo lý thuyết nên vui mới phải. Thế nhưng, liên tục câu lên mặt cặp khiến nàng có cảm giác mình vẫn chưa bước ra khỏi khu vực tân thủ. Hoàn toàn không có cảm giác thu hoạch. Đang thầm nghĩ, xin thi á vô tình đưa mắt nhìn về phía bờ hẹo. Nếu lợi dụng cồn phở si ẩn hẳn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Một bên, bờ hẹo đang chìm vào cằn mìn. Hắn thông qua tệ lệ mặt thì bắt được ý nghĩ của xin thi á, liền mở mắt. Để ta xem thử có chuyện gì. Nghe vậy, xin thi ạ vẻ mặt ngơ ngác đưa cần câu cho bờ hẹo. Ngươi biết câu cá sao? Đối mặt với câu hỏi, bờ hẹo khẽ cười nói, thủ pháp của ta có chút đặc biệt, cũng xem như hiểu sơ một chút về câu cá. Từ khi ở trong tộc, hắn đã dùng tài nguyên giã ngoại để tự làm những dụng cụ câu cá đơn giản, cũng coi như có thu hoạch. Bờ tiếp nhận cần câu, dùng cồn phở si ẩn hỗ trợ thao túng. Ngay sau đó, hắn tuần thục phủ mũi câu, rồi phóng vào nước. Chỉ chốc lát, dây câu truyền đến một lực kéo vô cùng nhỏ. Nhưng bờ hẹo vẫn đứng vững như Thái Sơn, ánh mắt tản ra vầng sáng màu hồng, xuyên qua mặt hồ nhìn về phía đáy hồ. Là một con kỳ nông giống nòng nọc của tờ. Đối phương đang thăm dò mồi câu có nguy hiểm hay không. Sau khi thăm dò, vượng tờ cuối cùng không nhịn được cám dỗ, cắn một miếng. Lúc này, vợ tinh chuẩn hãm lại, dùng cồn phở si ẩn hỗ trợ điều khiển. Chỉ chốc lát, vượng tờ đã bị kéo một khoảng cách, hướng về phía bờ hẹo. Hoa! Bờ hẹo, ngươi câu trúng cá rồi. Sắc mặt xỉn thị ạ kinh hỉ, nhưng ngay sau đó trong lòng không khỏi phiền muộn, chính mình lại kém cỏi như vậy. Chuẩn bị chụp lưới con đã, ta tự mình tới. Đang định để xỉn thị ạ hành động, vợ hẹo đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp dùng cồn phở si ẩn khống chế bản thân bay lên. Lúc này, vượng tợ cũng bắt đầu phản kháng, không ngừng bơi về phía sâu trong hồ, muốn thoát khỏi dây câu. Đối với điều này, vợ không nói hai lời, trực tiếp tiếp cận. Hắn truyền cổn phở xì ẩn theo dây câu, bao bọc cổn phở dưới sự khống chế của cổn phở xì ẩn. Lưới chụp cổn phở xì ẩn. Sóng. Cổn phở cảm thấy trên thân đột nhiên bị một lực lượng khống chế. Trong lòng nó bắt đầu hoảng hốt, muốn thoát ra, nhưng đáng tiếc lực lượng này không phải nó có thể chống lại. Hoa lạc. Ánh mắt vợ phát ra cổn phở xì ẩn ồ ra. Mặt hồ nổi lên một hồi bọt nước. Cổn phở cứ như vậy nhẹ nhàng bị câu lên. Thế nhưng, vợ eo đang đứng trên mặt hồ, chỉ cần vẫn chưa lên mở, cổn phở vẫn có cơ hội thoát. Nhưng mở coi trọng nhất chính là một đầu phục vụ, một tay hì nọ xịt trực tiếp an bài đúng chỗ. Bộ tơ bất ngờ không kịp đề phòng, mí mắt dần dần khép lại. Chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Bộ kẹt mẩn, bộ tơ thuộc tính, nước, đất lệ mèo, LV13 thiên phú, lục. Chỉ liếc mắt nhìn, bờ eo đã mang bộ tơ về, rồi ném cho Cynthia. Vợ ta phát hiện siêu năng lực của ngươi thật là giàu cụ là á. Ánh mắt Cynthia chứa đựng tinh quang, nhìn mở cùng bộ tơ đang ngủ say lơ lửng giữa không trung, nhịn không được nói. À, giao cho ngươi, ngươi xem mà xử lý đi. Ném bộ tơ cho Cynthia xong, vợ không ngừng nghỉ. Cầm lấy cần câu tiếp tục bay về phía giữa hồ. Phải nói câu cá vẫn rất có ý tứ. Cynthia liếc nhìn ổn tợ đang ngủ say trên mặt đất, sau đó lại liếc nhìn bờ eo đang bay đi. Khoe miệng nàng hơi co giật. Trong lòng không biết nên nói gì, nàng làm sao lại biến thành người làm việc mà rồi. Lúc này, bờ eo đã đến gần vị trí trung tâm hồ. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mặt hồ. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, không ngừng quét qua lại. Thế giới nước cũng có phân chia khu vực hoạt động. Các khu vực hoạt động khác nhau có các bộ kẻ mẩn khác nhau. Chúng đi theo con đường di chuyển của mình để hoạt động, nhằm cố gắng tránh né những kẻ săn mồi. Dù sao, con đường mình đã đi qua, chính mình sẽ hiểu rõ. Vương Tơ, Macan, Sikim, Bạc Bốp, Mạ Dịu Bở cứ như đang đọc tên món ăn, không ngừng quét nhìn phía dưới, đang tìm kiếm một vị trí thích hợp. A. Phibas. Lúc này, bờ eo đột nhiên phát hiện. Một con cá có hình thể nhỏ nhắn, bình thường không có gì lạ đang giấu mình trong bùn ở đáy hồ, gặm rêu nước. Phibas đúng như tên gọi của nó, toàn thân rách rưới, không có chút gì thu hút. Ở một mức độ nào đó, nó có chút tương tự với Macan, có năng lực sinh tồn cực mạnh. Bất kể ở bất kỳ vùng nước nào, nó đều có thể sống sót. Vợ éo nhìn con tiểu gia hỏa bên dưới, ánh mắt hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì. Đầu xà nước kia không có ở đây. Vậy đầu phỉ bạt này từ đâu mà đến? Mỹ Lọ Tít được vinh danh là một trong những bộ kẹ mẩn xinh đẹp nhất, rất được các nhà huấn luyện yêu thích. Thế nhưng, Mỹ Lọ Tít hoang dã vô cùng thưa thớt. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện ra Mỹ Lọ Tít tiến hóa từ phỉ bạt. Trước tiên câu lên đã những bộ kẹ mẩn hệ nước xung quanh đây, vợ éo đều đã quan sát qua. Chỉ có phỉ bạt là còn chút đặc biệt. Nghĩ tới đây, vợ éo điều khiển cồn phở si ẩn thao tác cần câu, hạ mồi câu xuống. Hắn điều khiển dây câu từ từ chìm xuống, chậm rãi tiếp cận phỉ bạt đang trốn trong bùn. Lộc cộc. Trong bùn, phỉ bạt dùng đôi mắt cơ trí nhìn mồi câu đang bay xuống. Trong lòng nó hiện lên một cỗ xúc động muốn ăn. Rêu nước trong miệng ngay lập tức trở nên không còn tầm nữa. Phía trên, vợ trong mắt chứa đựng phấn khích, dùng khả năng thấu thị nhìn xuống hồ nước, quan sát nhất cử nhất động của phỉ bạt. Nhìn vẻ mặt dục dịch muốn hành động của phỉ bạt, khóe miệng hắn hơi cong lên. Một cỗ cảm giác sảng khoái không thể tả dâng trào trong lòng. Không thể không nói thử từ một góc độ khác thật sảng khoái. Thì ra, cảm giác của người câu mình trước đây là như vậy. Sau khi cảm thán một phen, thần sắc bờ eo bất chi bất giác trở nên chuyên chú. Siêu năng lực trong cơ thể từ từ tràn ra, lan tỏa khắp toàn thân. Lưới chụp cuộn phở si ẩn trong lúc bất chi bất giác đã được tạo thành. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu căn câu. Đáy hồ, bùn cát phun trào. Phi bắt nhìn mồi câu trước mắt từ từ chui ra khỏi bùn cát, dường như dây tiếp theo sẽ căn câu. Nhưng lúc này, một đạo mạch nước ngầm từ dưới đáy hồ đánh tới. Mồi câu vô tình đung đưa một chút. Điều này dọa phi bắt, khiến nó cấp tốc chui trở lại vào trong bùn. Nó chỉ để lộ ra một đôi mắt cơ trí nhìn vật sống trước mắt. Quả nhiên cái thứ thơm ngon này chính là muốn hấp dẫn mình, sau đó ăn thịt mình. Hừ, mình mới không mắc mưu đâu. Bên trong bùn cát, phỉ bạt tiếp tục nhai rêu nước. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mồi câu. Nó hung hăng ngay, như thể thứ nó đang ăn chính là mồi câu. Thấy cảnh này, bờ eo vẻ mặt ôn hòa. Khoe miệng hắn co giật, ánh mắt hơi nheo lại. Siêu năng lực toàn thân dần dần dâng lên, khiến cần câu phát ra âm thanh như không chịu nổi gánh nặng. Nói thật, ở một phương diện nào đó, con phỉ bạt này có chút giống hắn. Tốt, rất tốt. Ngươi đã thành công khơi dậy hứng thú của ta. Chương 302, ý niệm thông suốt. Chương 302, ý niệm thông suốt. Những con cá khác cũng thích truy đuổi đồ ăn di động, nhưng vị bạt thì khác biệt. Nó chỉ có khả năng ăn, không có khả năng săn mồi. Chỉ cần có thể bổ sung năng lượng, rêu nước trước mắt chính là món ngon trong mắt chúng. Bản thân nó cũng tự động được xếp vào hàng ngũ bị ăn. Dưới môi trường sinh tồn khắc nghiệt, nó đã rèn luyện được khả năng chạy trốn và tránh né nguy hiểm. Bây giờ, bờ eo biết rõ tiếp tục như vậy không những không có thu hoạch, hơn nữa còn sẽ dẫn tới những bộ kẹ mần khác, dọa vị bạt chạy mất. Dứt khoát hắn liền thu hồi mồi câu. Sau 3 phút thu hồi mồi câu, bờ eo một lần nữa ném mồi câu ra ngoài, đồng thời chậm rãi trôi về phía khu vực của phỉ bạt. Để cho mồi câu tự nhiên hơn, bờ eo đặc biệt vận dụng siêu năng lực kèm theo trên cần câu, để quá trình tiếp cận càng thêm tự nhiên một chút. Nhờ sự gia trì nhiều mặt, phỉ bạt một lần nữa bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Mọi người đều biết, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Bờ eo đã đợi 3 phút, phỉ bạt đương nhiên sẽ không cẩn thận nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Đối mặt với mùi hương dụ hoặc, ánh mắt phỉ bạt trong nháy mắt ngây dại. Tần suất nhai của nó chậm rãi hạ xuống, mãi cho đến khi dừng lại. Rêu nước trong khoảnh khắc không còn thơm nữa. Vợ thấy con phỉ bạt này lại dục dịch, liền lập tức khống chế mồi câu nhẹ nhàng lắc lư, để đạt được hiệu quả như rêu nước theo sóng mà lay động. Phi Bát nhìn mồi câu trước mắt nhẹ nhàng lay động giống như rêu nước, trong lòng dần dần thả lỏng cảnh giác. Dù sao rêu nước nó ăn cũng nhẹ nhàng trôi nổi như vậy, vô cùng hợp lý. Phi Bát từ từ bơi ra khỏi bùn cát, chậm rãi tiếp cận mồi câu. Miệng không ngừng phun ra nuốt vào hương khí từ mồi câu tỏa ra. "Hô, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu?" Phía trên, ánh mắt mờ ảo chuyên chú, trên đỉnh đầu toát ra từng giọt mồ hôi. Cùng lúc đó khống chế thân thể lơ lửng và điều khiển mồi câu tinh tế, điều này tiêu hao tâm thần của hắn rất lớn. Sống đến bây giờ, điều này cũng đã là hiệu quả của việc hắn rèn luyện tinh thần lực trong thời gian dài. "Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh cắn câu đi. Lão tử trước kia đều không có lễ mề như ngươi." Đè nén sự dao động trong lòng, bờ eo một lòng nhìn xuống đáy hồ. Phi Bát đã tiếp cận mồi câu, không ngừng ngồi hồi bên cạnh. Có thể nhìn ra nó vô cùng muốn ăn, nhưng chính là không cắn câu. Chỉ có điều, tần suất miệng phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh. Ý nghĩ của Phi Bát lúc này lại là, đồ vật thơm như vậy, chỉ có một ngụm, vạn nhất ăn hết thì làm sao bây giờ? Cho nên, Phi Bát quyết định ngay khi nuốt chậm, từ từ nhấm nháp tư vị này. Muốn cắt phun ra nuốt vào chính là sự tôn kính của nó với món ăn ngon. Cuộc đời nó đều trôi qua trong việc ăn rêu nước, cho nên vô cùng trân quý cơ hội trước mắt. Cứ như vậy, Phi Bát không ngừng nuốt lấy cặn bã của mồi câu, giống như đang hút thuốc, phun ra nuốt vào lượng thức ăn trên mồi câu. Thời gian từ từ trôi qua. Bờ éo nhìn vẻ Phi Bát không ngừng bồi hồi, nỡ rằng đối phương còn đang do dự. Hắn liền gia tăng tâm thần, làm ra thao tác tinh tế hơn, để mồi câu biểu hiện càng giống một gốc rêu nước. Còn kém mỗi việc viết bốn chữ không chút uy hiếp lên trên để Phi Bát ăn nước thôi. Trong chớp mắt, bóng tối bao trùm, ánh sáng mở dần. Bờ éo đầu đầy mồ hôi, tinh thần lực tràn ngập nguy hiểm. Thể lực bản thân đã tiếp cận cực hạn. Đồ chết tiệt còn không cắn. Đồng tử bờ chuyển sang màu đỏ, nụ cười dần dần trở nên ôn hòa, trạng thái gần như điên cuồng. Câu được Phi Bát gần như trở thành chấp niệm duy nhất của hắn lúc này, thúc giục hắn không ngừng tiêu hao với con cá này. Trong đầu dường như có một thanh âm vang vọng. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Nó sắp không chịu được dụ hoặc. Nó sắp cắn câu rồi. Dưới những suy nghĩ như vậy, bờ chống đỡ đến bây giờ. Hắn cũng cảm nhận được niềm vui ngoài chiến đấu, hay có thể nói đây chính là chiến đấu. Nhưng hắn không hề biết rằng, ở một đầu khác của dây câu mồi câu đã co lại, lộ ra lưỡi câu kim loại. Lúc này, Phi Bát nhìn mồi câu không còn lại bao nhiêu, trong lòng lưu luyến không rời. Đáng tiếc a, đồ ăn ngon như vậy, cứ thế mà không còn. Nghĩ vậy, Phi Bát hạ thấp tốc độ hút, muốn lưu luyến lần cuối. Không lâu sau, mồi câu không còn nữa. Phi Bát nhìn lưỡi câu kim loại trước mắt, thầm nghĩ, đây chẳng phải là cái thứ thơm ngon kia sao? Làm sao lại hút không được? Vốn dĩ, nhận thức của Phi Bát về lưỡi câu chỉ dừng lại ở phạm chủ thức ăn. Nhưng bây giờ, nó phát hiện lưỡi câu không phải đồ ăn, liền tiếp nối quay người rời đi. Lúc gần đi, nó lưu luyến nhìn lưỡi câu, trong đầu nhớ lại hình dáng ban đầu của mồi câu. Đáng tiếc, quên rồi. Giấu trong lòng sự lưu luyến với món ăn ngon, Phi Bát mang theo phần còn lại trong bụng, quay người rời đi. Két. Khoe miệng bờ hẻo co giật, nhìn thân ảnh Phi Bát rời đi. Cần câu trong tay hắn trong khoảnh khắc đứt gãy. Trong lòng hắn như sóng lớn bủa bờ, một cảm xúc tiêu cực không tên lóe lên trong đầu. Đồ. Khốn nạn. Bờ hẻo nở một nụ cười hiền lành. Hắn đệ thấp giọng nói ra hai chữ, thân thể đột nhiên chấn động. Một cỗ cồn phở xì ẩn mạnh mẽ từ từ leo lên theo dây câu. Phong. Dây câu như xuống lại, trong nước giống như một con xà nước, hướng về phía Phi Bát lao tới. Lộc cộc. Cái quái gì đây? Quả nhiên, Phi Bát trong khoảnh khắc quên mất thứ trước mắt, nhưng bản năng cầu sinh nói cho nó biết, đây là thứ bẩn thỉu, phải chạy. Hưu. Cái đuôi cấp tốc đung đưa. Phi Bát trong chớp mắt đã chạy được một khoảng cách. Nhưng mờ hẻo thấy vậy, trong lòng lại có thêm sức mạnh. Dây câu đột nhiên tăng tốc, điên cuồng quấn lấy Phi Bát. Phi Bát né tránh không kịp, bị nhiều lớp dây câu quấn lấy, lập tức bị kéo lên mặt hồ. Trong quá trình này, Phi Bát cơ trí tự nhiên không chịu nằm yên. Thân thể nó điên cuồng vùng vẫy muốn trốn thoát. Đáng tiếc, cồn thở si ẩn của mờ hẻo lúc này giống như được thêm vào ma lực gì đó. Sức mạnh mạnh mẽ khiến dây câu quấn lại vô cùng chặt, khiến Phi Bát không thể thoát ra. Lớp vảy trên người nó thậm chí còn cảm thấy đau nhức. Phi Bát, không phải, ta đã trêu chọc ai? Mang theo đôi mắt cơ trí, Phi Bát bị kéo ra khỏi hồ nước, từ từ đến trước mặt một thân ảnh. Tại đây, Phi Bát nhìn thấy thứ đang chói mình, một cây gậy đã gãy, phía trên hình như cột một thứ gì đó. Ăn ngon không? Lúc này, một thanh âm truyền vào trong đầu. Phi Bát lập tức hoảng hốt nhìn xung quanh, thầm nghĩ, thứ gì đang nói chuyện? Gân xanh của bờ hơi nổi lên, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, kỳ dạ, vì sao không cắn câu? Nhìn thấy bờ hẻo nói chuyện, Phi Bát lúc này mới phản ứng lại, nhưng ngay sau đó lại lâm vào trạng thái mơ hồ. Gì cắn câu a? Ta đã làm gì? Rõ ràng, trí nhớ của cá không cho phép nó nhớ nhiều thứ như vậy. Ngươi. Bờ trong khoảnh khắc ngây dại giữa không trung, trong lòng không biết nên nói gì. Tốt tốt tốt, bờ tức giận cười nói. Lập tức hội tụ cồn phở xì ẩn, giáng một đòn cảnh cáo khiến Phi Bát bất tỉnh. Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ. Trong liều trại, Cynthia nhìn về phía hồ, trong mắt có chút lo lắng. Bờ hẻo đã rất lâu không trở về, có thể đã gặp nguy hiểm gì. Thế nhưng, ý niệm vừa xuất hiện, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người nàng. A, bờ hẻo ngươi thế nào? Cynthia nhìn bờ hẻo trước mặt, bị trạng thái của đối phương làm cho giật mình. Chỉ thấy, ánh mắt hắn đỏ ngầu, khoe miệng tràn đầy một nụ cười cực đoan. Bên cạnh hắn lơ lửng một con cá. Mau, dùng bộ kỳ bản thu nó vào, ta phải nói chuyện thật tốt với nó. Sát mặt bờ hẻo điên cuồng, ngữ khí hấp tấp nói. Nghe vậy, Cynthia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn móc bộ kỳ bản từ bên hông ra. Ngươi để nó ơ, không cần Cynthia phản ứng, vợ tiếp nhận bộ kỳ bản, bình một tiếng, trực tiếp nện vào đầu Phi Bát, khiến nó run lên một chút. Sau đó, theo hồng quang lấp lóe rồi dập tắt, trong lòng bờ hẻo một mảnh an bình. cả người hắn như được thăng hoa. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, hiện tại lệ mẹo là LV39 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, hiện tại lệ mẹo là LV40 đây là ý niệm thông suốt. Xin thị ạ trong lòng bờ hẹo sảng khoái, lộ ra nụ cười ôn hòa, nói một cách thoải mái. Ân, ta muốn ăn cá chương 303, thương tích tinh thần, đến thành phố hệ tơ mạ. Chương 303, thương tích tinh thần, đến thành phố hệ tơ mạ. Thời gian dùng bữa đến, vợ uống một bát canh cá thơm lừng, tâm tình đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn ăn một ngụm thịt cá trắng nõn, trong lòng hoàn toàn thư thái. Bờ hẹo, thì ra ngươi thích ăn cá như vậy à? Xin thị ạ cầm cần câu trong tay, quay đầu nói. Đây đều là những loại cá bình thường trong hồ, là món quà đến từ thiên nhiên. Ân, vừa mới yêu thích. Bờ hẹo đáp lời. Nghe vậy, xin thị ạ vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. Nàng đưa mắt nhìn về phía bộ kỳ bạn chứa phì bạt bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng rất ít thấy bờ chật vật đến vậy. Hồi tưởng lại trạng thái của bờ hẹo vừa rồi, rốt cuộc con phì bạt này đã làm gì hắn? Sự tái ngộ sáng hôm sau, xin thị ạ thả đông đảo đồng bạn ra, sau đó đi tới bên bờ hồ. Ra đi, phì bạt két. Hồng quang chớp động, một con phì bạt vẻ mặt đờ đẫn nhảy vào giữa hồ. Lộc cộc, ta đang ở đâu? Nó vụng trộm thò ra một cái đầu cá, nhìn đám người trên bờ, trong lòng không khỏi phát ra nghi hoặc. Tiểu tử này được lắm. Quả nhiên là không nhớ gì, khỏe miệng bờ hơi co giật, huyết áp ẩn ẩn dâng lên. Phibas, về sau chúng ta chính là đồng bạn, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé. Xỉn thì ạ tiến lên một bước, sờ lên đầu Phibas, biểu đạt thiện ý của mình. Gaco, tướng Vi Li ông ba con bộ kẹ mẩn khác cũng bày tỏ thiện ý của mình với Phibas. Trong đội ngũ của bọn chúng, quan hệ giữa các bộ kẹ mẩn giống như người một nhà, nương tựa lẫn nhau, cùng tiến bộ. Lộc cộc, có lẽ là cảm nhận được thiện ý từ Xỉn thì ạ và mọi người, Phibas không bỏ chạy, cũng không né tránh Xỉn thì ạ bước về. Lúc này, bờ chậm rãi tiến lên phía trước. Thấy cảnh đó, Phi bạt thân mình run lên một cái. Nó không biết vì sao mình lại run rẩy, cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi. Đừng hoảng. Vào đội ngũ này, chúng ta về sau sẽ là đồng bạn. Ngươi không phải thích ăn đồ ngon sao? Cái này cho ngươi. Bờ hẹo vẻ mặt hiền lành thả bộ kẹp tợ lộc vào trong nước. Ngay sau đó, hương khí của bộ kẹp tợ lộc trong nháy mắt lan tỏa khắp bốn phía, khiến Phi bạt trong phút chốc quên đi nỗi sợ hãi đối với bờ hẹo. Bờ hẹo lùi lại một bước, Phi bạt chậm rãi tiến lên, cách bộ kẹp tợ lộc trong nước một khoảng, dùng môi cá nhám không ngừng hút lấy một ngụm. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vị ngon của bộ kẹp tợ lộc trong khoảnh khắc xâm nhập tâm trí. Thứ này so với thứ thơm ngon hôm qua còn ngon hơn. Nghĩ vậy, Phi Bạt lập tức tăng nhanh tần suất hút. Nhưng vô luận thế nào, nó cũng không trực tiếp cắn lên, tựa như ngoại trừ rêu nước, những món ăn khác nó đều sẽ duy trì sự cảnh giác nhất định. Vợ thấy cảnh tượng quen thuộc này, khoe miệng không nhịn được bắt đầu có quắp. Chính là như vậy, hôm qua con cháu này đã trêu chọc hắn như vậy. Ngược lại, hắn đã trở thành kẻ bị câu. Yên tâm ăn đi, ở đây không có người nào có thể tổn thương ngươi. Trong lòng bờ eo bất đắc dĩ truyền âm. Con Phi Bạt này cảnh giác quá mạnh. Vô luận dụ hoặc thế nào, đều không thể thay đổi cái tính cách khó lường của đối phương. Phi Bạt nghe thấy bờ hẹo truyền âm, thần sắc sững sờ một chút. Thanh âm này nó hình như đã từng nghe qua. Rốt cuộc đã nghe ở đâu? Thấy vẻ mặt ngây ngô của đối phương, bờ hẹo giận không chỗ phát tiết. Hắn trực tiếp dùng cồn phở xì ẩn không chế bộ kẹp tợ lọc tiến đến bên miệng đối phương. Phi Bạt sao có thể trải qua được sự dụ hoặc này, liền cắn một miếng, theo sau đó là nuốt chửng từng ngụm lớn. Thơm, thật sự thơm. Ăn xong bộ kẹp tợ lọc, Phi Bạt trong lòng lưu luyến hương vị. Nó lập tức thỉnh thoảng liếc nhìn bờ hẹo một cái, hy vọng đối phương lại cho thêm một khối. Xin thị ạ thấy vậy, cũng không keo kiệt chút nào, đổ thêm bộ kẹp tợ lộc vào trong nước. Động tĩnh bộ kẹp tợ lộc vào nước khiến Phỉ Bạt vô thức lùi về sau mấy bước, nhưng ngay sau đó cũng chậm rãi thích ứng và bắt đầu ăn. Cái trạng thái này có chút vấn đề. Vợ không khỏi thầm nói, một bộ kẹp mẩn tại sao có thể nhát gan đến như vậy? Rốt cuộc trên người đối phương đã xảy ra chuyện gì? Bộ kẹp mẩn, Phỉ Bạt, tinh thần thương tích, thuộc tính, nước lệ mèo, LV15 thiên phú, xanh nhạt. Vợ éo nhìn cột tinh thần thương tích của Phỉ Bạt, trong lòng đã có đáp án. Khó trách lại nhát gan như vậy, thì ra là đầu óc không bình thường. Vừa mới biết được nguyên nhân, vừa éo liền cáo chi Xỉn Thị ạ phát hiện này. Tinh thần thương tích. Xỉn Thị ạ nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Liên quan tới phương diện tinh thần, nàng rất ít tìm hiểu, nhưng từ cử chỉ của Phi Bạt cũng có thể nhìn ra, tinh thần của đối phương thật sự có chút vấn đề. Đi ra khỏi rừng rậm đã, đi đến trung tâm bộ kệ mẩn của thành phố Hệ Tờ Mạ xem sao. Liên quan tới phương diện điều trị, giỏi tiểu thư có lẽ có một phen kiến giải. Nghe vậy, vừa éo gật đầu. Cứ như vậy, cả đoàn tiếp tục đi về phía thành phố Hệ Tờ Mạ. Bọn hắn đã rời xa rừng rậm, đang hướng về lối ra. Dọc đường, mặc dù vẫn có không ít bộ kẹ mẩn hoang dã quấy rầy, nhưng những điều này cũng không làm khó được bờ hẹo. Mượn cơ hội này, xin thì ạ cũng giúp dì ổ lũ vừa ra đời có cơ hội được rèn luyện, sơ bộ hiểu về chiến đấu. 3 giờ sau, xin thì ạ cùng mọi người cuối cùng cũng đi ra khỏi rừng rậm vệ tầm ạ. Nhìn con đường phía trước rộng lớn hơn nhiều, trên mặt nàng đã lộ ra nụ cười. Chúng ta đã đi ra khỏi rừng rậm vệ tầm ạ. Sau khi xác nhận lại vị trí trên bộ kẹ đẹp, xin thì ạ cười nói. Nghe vậy, bờ hẹo cũng thở phào một hơi, lập tức thu hồi siêu năng lực. Đoạn đường này hắn cũng không nhẹ nhõm, bởi vì phải thường xuyên quan sát bốn phía, nên siêu năng lực của hắn luôn ở trong trạng thái triển khai. Nhưng đồng thời, siêu năng lực của hắn cũng có chút tiến bộ, tinh thần lực được đề thăng. Đoạn đường này ngươi vất vả rồi, bờ hẹo. Xin thì ạ quay đầu lại an ủi bờ hẹo. Kế tiếp có việc cứ gọi ta trước về bộ kỳ bản nghỉ ngơi một chút. Nói xong, bờ tự mình chui vào bộ kỳ bản bên hông xin thì ạ. Sau đó, xin thì ạ liền tiếp tục tự mình tiến lên. Không đến nửa giờ, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hình dáng thành thị. hô cuối cùng cũng đã tới. Vào trong thành, trên phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, tràn đầy khí tức sinh động. Thuận đường đi, cả đoàn đã tới trung tâm bộ kẹmẩn. Rồi tiểu thư, xin giúp bộ kẹmẩn của ta làm một chút kiểm tra, đặc biệt là Phibas. Tinh thần của nó dường như đã bị tổn thương. Vào đến đại sảnh, Cynthia trước tiên đi tới quầy lễ tân, đồng thời nói với Rồi tiểu thư. Ân. Cynthia tiểu thư, mời ngài chờ. Tiếp nhận bộ kẹ đẹp của Cynthia liếc mắt nhìn, Rồi tiểu thư mang theo bộ kỳ bản đi vào hậu trường. 10 phút sau, Rồi tiểu thư mang theo bộ kỳ bản trở về. Rồi tiểu thư, xin hỏi bộ kẹ mẩn của ta thế nào rồi? Cynthia mong đợi nói. Ân. Các bộ kẹ mẩn khác không có vấn đề gì lớn, nhưng đúng như ngài nói, vì bạc của ngài thật sự có tinh thần thương tích, hơn nữa là bị tổn thương khi còn nhỏ. Rồi tiểu thư trầm rãi nói. Nghe lời này, sắc mặt Cynthia bắt đầu lo lắng, vậy có biện pháp gì điều trị không? Nghe vậy, Rồi tiểu thư vẻ mặt lộ ra sự áy náy, trầm rãi nói, liên quan tới phương diện điều trị tâm lý, chúng ta ở trung tâm bộ kẹ mẩn không có phương pháp chuyên biệt để chữa trị. Có lẽ ngài có thể tìm một vài bộ kẹ mẩn hệ siêu linh mạnh mẽ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nghe Rồi tiểu thư cho ra ý kiến, Cynthia ngay lập tức liền nghĩ đến Bờ Hẹo,